Chương 1, hủy diệt dọc đường chương 1, hủy diệt dọc đường vào đêm. Một tòa thấp khu cư xá cũ bên trong, không có một nhà đèn đuốc. Hoàng gia nhà, ngay tại lầu 3. Hắn dẫn theo chiếu nặng rau quả, gặm nửa bên múc mèo quả táo. Chạm cuối cùng tại trước cửa sắt. Mơ hồ nghe thấy trong phòng truyền ra gian dạy, nơi này nghèo như vậy, đồ dùng trong nhà đều không mấy cái. Cái này có thể tìm cái gì? Một giọng nói khác, cũng là hơi có vẻ lúng túng, tới đều tới rồi, xem trước một chút lại đi mà. Hoàng gia đem ăn một nửa quả táo, ném ra ngoài hành lang. Tại ống quần bên trên cỏ hoa quả khô nước, lúc này mới không nhanh không chậm móc ra chìa khóa, xoay mở cửa phòng. Lần theo ký ức, tinh chuẩn nhấn sáng trong phòng khách ánh đèn, các ngươi đang tìm cái gì? Bên trong hai vị tiểu đầu, bị cường quang đâm rắn mắt. Một vị gầy còm nam tử, bất mãn nhíu chặt lông mày, thối tiền lẻ, thế nào? Bọn hắn hùng hồn bộ dáng, phản phất cũng không ngại đem ăn cắp hành vi, biến thành nhập thất cướp bóc. Nhìn qua so túi còn sạch sẽ phòng khách, hoàng gia nghi ngờ hỏi, nếu không, ta giúp các ngươi cùng một chỗ tìm. Hai người kia lập tức biểu lộ nghi hoặc, đồng hành. Hoàng gia giơ lắc đầu, không phải, đây là nhà ta. Vậy ngươi nhà là có đủ nghèo? Gầy còm nam tử biểu lộ lạnh lùng, cũng lười tiếp tục tìm kiếm. Mà đồng bạn của hắn không đành lòng từ bỏ, hướng trong phòng phương hướng đi đến. Hoàng gia không nói, không nhìn bọn hắn tồn tại, dẫn theo rau quả đi hướng rửa rau ao. Cái kia gầy còm nam tử xích lại gần xem xét, thế mà chỉ có một viên rau cải trắng, còn có mấy cái nửa trái táo độc. Nhìn không được cười nhạo nói, đang còn muốn ngươi cái này cọ cái cơm đâu, không nghĩ tới ngay cả thịt đều không có. Huyết đủ, không buồn nôn sao? Hoàng gia bình thản trả lời, bắt đầu cho rau thành tẩy gai lá. Ngươi tiểu tử này thật có ý tứ. Nghèo cứ việc nói thẳng, giả trang cái gì thức ăn chay chủ nghĩa người. Gầy còm nam tử bị chọc giận quá mà cười lên. Ngay tại lúc này, đồng bạn của hắn cầm một bộ váy kích động chạy trở về. Đại ca, ngươi nhìn, có cô nàng ở chỗ này ở. Lời này cũng lệnh gầy còm nam tử miệng đắng lưỡi khô. Hắn ôm hoàng gia bà bay, khuôn mặt tươi cười phóng đãng, ngươi nơi này còn ở qua cái khác nữ tính. Nói xong, còn từ trong túi móc ra một cây chùy thủ, phóng xuất ra mãnh liệt uy hiếp. Hoàng gia liếc qua cây đao kia, mẹ ta cùng tỷ ta. Hai người kia lập tức đôi mắt sáng lên, các nàng ở đâu, lúc nào trở về? Các nàng không về được. Có ý tứ gì? Các nàng chết rất nhiều năm. Phụ rùa mong ngươi tốt nhất cho lão tử nói thật. Gầy còm nam tử bị chọc giận, chùy thủ hung hăng cắm ở cải trắng phía trên. Đồng bạn của hắn, đồng dạng vây quanh hoàng gia, một mặt hung ác. Nói thô tục, cũng sẽ không lộ ra ngươi có bao nhiêu hung ác. Đối phương trong lời nói mạo phạm, lệnh hoàng gia khó chịu như mày. Ngồi thẳng lên, nhìn thẳng gầy còm nam tử. Giờ khắc này, nam tử phát giác được uy nghiêm bị khiêu khích, phẫn mà rút lên chùy thủ, muốn cho hoàng gia thả cái máu. Lại là nghe thấy trong phòng truyền đến vội vàng giọng nữ, mau tỉnh lại a, mẹ. Trong nhà tiến tặc đệ đệ còn bị hung. Chớ ngủ a. Muốn ăn thịt. Thịt ngay tại bên ngoài. Hai người nghe tiếng, đều là giật mình tại nguyên chỗ. Gầy còm nam tử dẫn đầu kịp phản ứng, ngươi còn nói không có gạt ta. Nhưng hắn đồng bạn lại quay người hướng trong phòng chạy tới, tựa hồ một giây đều không nguyện chờ lâu. Tại cái này đất chết chi địa, nữ tính thế nhưng là khan hiếm phẩm. Bọn hắn hai anh em đã sớm nhịn gần chết. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ta thu thập xong mẹ ngươi cùng tỷ ngươi, lại đến thu thập ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chạy. Hắn nghe răng cười uy hiếp, cũng không kịp chờ đợi hướng bên trong chạy. Căn bản muốn không sợ hoàng gia thoát đi, ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm kích thích. Liền nhất định phải như vậy phải không? Đi vào các ngươi sẽ chết. Hoàng gia nhìn qua bọn hắn khỉ gấp bóng lưng, cũng là nhắc nhở một câu. Vậy thì phải nhìn mẹ ngươi có đủ hay không chủ động bỏ rút. Gầy còm đại ca dẫn theo truy thủ, nhìn thấy đồng bọn còn tại cái kiên đếm thử xoay khóa cửa, cũng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp lựa chọn đá văng cửa phòng, vọt thẳng tiến vào trong bóng tối. Nhưng tại một giây sau, lại là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, đây là cái gì? Tay của ta bị xé đứt. Cứu mạng a! Cùng này đồng thời, còn kèm thêm xương vỡ vụn tiếng vang trầm trầm. Coi như không lắng nghe, đều có thể nghe thấy cốt nhục tách rời xé rách âm thanh, dòng nước rơi xuống đất âm thanh. Cũng đã sớm nói, huyết nhục dễ dàng muốn nói. Hoàng gia hơi phản cảm, chỉ có thể cầm lấy rửa sạch quả táo, dùng dao gọt trái cây gọt đi múc mèo bộ vị. Hơn 10 giây sau, trong phòng kêu thảm im bặt mà dừng. Hoàng gia lúc này mới vây vây trong tay nước đọng, rút ra hai tấm giấy ăn xoa tay, không kiên nhẫn đi vào gian phòng. Đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng nặc liền tranh nhau chen lấn tràn vào xoắn mũi. Cái này khiến hoàng gia cảm thấy khó chịu. Hắn vừa muốn sờ soạn bật đèn, lại chạm đến một cái lạnh buốt tay, cái kia cực hạn hàn ý, trong nháy mắt xâm nhập hoàng gia trong cơ thể. Mượn phòng khách ánh sáng nhạt, mơ hồ nhìn thấy, trước mặt là một dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng giờ phút này, nàng lại như là đã làm sai chuyện hài tử, không dám nhìn thẳng hoàng gia con mắt. Hoàng gia chạm định một lát, ánh mắt mỏi mệt, không cần thiết giết. Nhưng bọn hắn hung ngươi. Tỷ tỷ ngữ khi yếu ớt, mang theo nhàn nhạt kiên trì. Hoàng gia cúi đầu, nhìn thấy huyết dịch lan tràn đến đế giày, trong nhà giết, lau nhà rất phiền phức. Đối, thật xin lỗi. Tính toán, không trách ngươi. Hoàng gia bất đắc dĩ đưa nàng tay lấy ra, lúc này mới thắp sáng gian phòng. Mặt đất huyết dịch đậm đặc, mang theo một chút tàn chi, hai người kia tựa hồ liền là ở trước cửa ngộ hại. Kỳ hỉ, đệ đệ thật tốt. Tỷ tỷ như nhặt được đại xá, kinh hỉ lộ ra tiểu dung, miệng ngoác đến mang hai. Hoàng gia không có đi chú ý nét mặt của nàng, mà là nhìn qua trên mặt đất rẽ rùa huyết ấn, nhục thân nhưng không thấy bóng dáng. Cái này tòa nhà đều là nhà của hắn, hoặc giả thuyết là tỷ tỷ lãnh địa. Tất cả cư dân đều bị tỷ tỷ giết sạch, chỉ có hoàng gia sống tiếp được. Tỷ tỷ, hoàng ngự ảnh, quỷ dị tín đồ, 35 cấp. Thì đâu? Hắn biểu lộ nghiêm trọng. Mụ mụ nói, nàng đói bụng tỷ tỷ sợ hãi mở miệng. Ngươi quá dung túng nàng. Hoàng Gia bất mãn đẩy ra cản đường tỷ tỷ, lần theo trên mặt đất vết máu, đi vào mụ mụ phòng ngủ. Trên mặt đất là tản mát ngay cả gân mang thịt khung xương, trên giường thì là đỏ thẫm một mảnh. Đệm chăn hở ra, giống như trốn tránh người, nương theo lấy bụng đói kêu vang nuốt thanh âm. Nhi tử, hôm nay thịt rất mới mẻ, ngươi có muốn hay không ăn? Hoàng Gia vén chăn lên, nhìn thấy chính là mụ mụ cùng nhiệt thỏa mãn biểu lộ. Chỉ thấy nàng xé mở mình cái bụng, đem cái kia hai cỗ mềm nát huyết đủ, ngạnh sinh sinh nhét đi vào. Ta chưa nói qua, không thể ăn sao? Hoàng Gia đè nén nộ khí. Quỷ dị ăn nhân loại huyết thực, không khác thường nhân hữu du, sẽ chỉ càng phát ra không có, triệt để mất đi bản thân ý thức, cuối cùng ngay cả người nhà đều không nhớ ra được, biến thành thuần túy quái vật. Hoàng Gia ngoại trừ thất vọng, liền là phẫn nộ. Thế nhưng là, thật thật tươi non a. Mụ mụ phân cho ngươi một nửa có được hay không? Không cần sinh ta, mụ mụ mặt mũi tràn đầy đều là cầu khẩn. Nhưng trong tay động tác vẫn như cũ không ngừng, tranh nhau chen lấn đem ăn thịt tham lam hướng trong bụng nhét. Còn làm lấy mặt của ta ăn. Buồn nôn. Hoàng Gia không còn nhẫn lại. Một quyền đánh tới hướng mụ mụ mặt, vang lên xương sọ vỡ vụn âm thanh bạo. Máu tươi bắn tung tóe, hốc mắt lõm xuống, đem dính đầy màu đen cục máu màn cửa, giải lên đỏ tươi. Hủy diệt đường tắt. Tín đồ, Hoàng Gia. Đẳng cấp, LV59. Kỹ năng ngoài phòng, tỉ tỉ kinh sợ tựa vào vách tường. Cả người run lẩy bẩy, một bộ sợ bị Hoàng Gia giận chó đánh mèo bộ dáng. Chương 2, khế ước vĩnh hằng chương 2, khế ước vĩnh hằng bảnh. Mụ mụ bộ mặt trọng thương, tại cự lực dưới cái cổ đều bị đánh gãy, mặt ngửa ra sau. Máu tươi rơi đầy đất, tựa như không một tiếng động. Nhưng nàng làn da lại tại nhanh chóng lúc đích, vô số đầu máu đỏ tươi thịt, xông phá bên ngoài thần trói buộc, hướng về phía Hoàng Gia dương nhanh múa đuốt, phóng thích ra bạo ngược khí tức. Các ngươi chết sớm, liền không thể yên tĩnh điểm sao? Hoàng Gia đầy mắt thất vọng, ngữ khí trầm thấp. Thế này, có thần linh tồn tại. Muốn thu hoạch được siêu phàm, liền cần dâng cúng tín ngưỡng, trở thành nó kiên định tín đồ. Mỗi vị thần linh tu luyện đường tắc không đồng dạng, lấy nhân loại góc độ mà nói, có chính tả phân chia. Không hề nghi ngờ, Hoàng Gia toàn gia đều là đi lên đường tà đạo. Dường như cảm nhận được nhi tử tức giận, mụ mụ tràn đầy kinh hoàng, mụ mụ không dám không ăn, ta không ăn thịt ngươi không cần sinh khí, nàng khóc nỉ non không ngừng, trên người dị tượng đống nhiên lắng lại, đem trong bụng huyết nhục rút ra, dùng cả tay chân đẩy ra sàn tháp, giống như tại dùng động tác cho thấy quyết tâm của mình, muốn cùng huyết nhục triệt để cắt chém. Hoàng Gia nhìn qua mụ mụ đáng thương bộ dáng, không đành lòng, ta là ưu tú ban cán bộ, đừng để ta khó làm. Mụ mụ bưng bít lấy tàn phá xấu hổ mặt, liên tục không ngừng gật đầu, mụ mụ biết, là mụ mụ sai ta cũng không dám nữa. Hoàng Gia khe khẽ thở dài, thu liêm phiền não trong lòng, người lánh tĩnh một chút ta, đợi lát nữa gọi người ăn cơm. Hắn đem cốt đục chứa vào đệm chăn, đóng gói mang đi. Sau đó, liền dẫn theo thùng nước cùng đồ lau nhà, vào phòng quét dọn. Kéo tẩy qua sau, phòng ngủ sàn nhà coi như sạch sẽ, chỉ bất quá nồng đậm mùi máu tươi, luôn luôn tán không xong. Thi đại học sau, cũng nên đổi gian phòng ốc. Hoàng Gia có chút ước mơ, nhưng trong lòng cất giấu có chút bất đắc dĩ. Hắn chỗ đi học địa phương, là chính thống thần linh chỗ thống trị thành thị, tên là Khế Ước Thành. Tên như ý nghĩa, là tín ngưỡng thần linh Khế Ước Thành thị. Mỗi vị học sinh đều phải tiến hành thức tỉnh nghi thức. Nếu như không thể thức tỉnh, là ngay cả đại học cũng không có tư cách bên trên. Tài nguyên quản khống cực nghiêm. Hoàng Gia cũng phải vì sau này làm tốt dự định. Ta cái này dị đoan thân phận, sinh hoạt tại chính thống thành thị, quá cẩn thận từng ly từng tí. Tốt nghiệp trung học sau, liền về nhà a. Khế ước trong thành cư dân đều có chính phái tín ngưỡng. Hoàng Gia tự nhiên muốn nhập gia tùy tục, giả ra tín ngưỡng khế ước dáng vẻ. Nhưng thực tình đi tương đối, vẫn là quê quán thích hợp bản thân vị này tà giáo đồ phát triển. Hán quê quán ở vào cực độ hỗn loạn khu vực, tràn ngập bạo lực, phạm tội, đào vong siêu phạm giả các loại, ngư lòng hỗn tạp. Giống đêm nay gặp trộm bắt móc túi, đều tính toán rõ ràng mới thoát tục. Mà bọn hắn kết cục mới là chuyện thường ngày. Hoàng Gia quê quán bị rất nhiều thành thị xưng là loạn dân phế tích, cái này địa khu đặc điểm chính là không có tường đây, lúc nào cũng có thể bị yêu thú nuốt chửng. Phảng phất một tòa rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi là mạnh được yếu thua. Cơ sở kiến thiết, sinh tồn vật tư đều là tại các thế lực lớn viện trợ dưới, tài năng miễn cưỡng duy trì. Tín ngưỡng khế ước tín đồ, tên là khế ước sư, có thể triệu hoán pet tác chiến. Mà thế gian vong linh liền là mụ mụ cùng tỷ tỷ, thì thụ vị dị chi thần trưởng khống. Nhưng hai cái này đều là bản thể yếu ớt. Hoàng Gia đem thả xuống đồ lau nhà, đi vào phòng bếp, lúc này mới bắt đầu chế tác tiệc tối. Đem mua được cải trắng cùng quả táo, không nhanh không chậm cắt nát sau bỏ vào cùng cái trong mâm. Hoàng Gia chen lên sản xuất ngày mơ hồ sốt cà chua cùng sữa chua tương. Đơn giản quay sau, liền hài lòng cao giọng nhắc nhở, mẹ, tỷ, ăn cơm đi. Ăn thịt không khỏe mạnh, còn dễ dàng say khướt. Ta làm các ngươi thích ăn hoa quả rau quả salad. Tỷ tỷ trốn ở trong phòng, do dự. Cuối cùng sa sút tinh thần cái đầu ra khỏi phòng, sợ hãi đáp lại. Tạ ơn đệ đệ. Nhưng Hoàng Gia cũng không ngồi lên bàn ăn, mà là tìm một bộ thay đi giặt quần áo, đi vào phòng vệ sinh. Hoàng Nhược Ảnh kinh ngạc hỏi, ngươi không ăn sao? Hoàng Gia bịch một tiếng, đóng lại cửa phòng tắm, ta trên đường ăn gà nướng, liền không đổi các ngươi ăn. Trong nhà vệ sinh, nửa người kính mốc meo ra bị nẻ. Mơ hồ nổi bật Hoàng Gia hơi đạm mạc thần sắc. Hắn cầm quần áo lưu loát cởi xuống. Trong hai tay, tràn đầy khô cạn huyết ấn. Lạnh, đều biến vị. Cái này có cái gì tốt ăn? Hoàng Gia vô ý thức đem ngón tay cái đặt ở trong miệng mút vào, ghét bỏ bình luận. Sau đó, xoay nở hoa vậy. Hai ngày sau, Hoàng Gia đẩy cửa phòng ra, để sáng sớm mặt trời mới mọc, giải vào âm hàn phòng khách. Nhi tử, cái này muốn đi sao? Trên đường ngươi cũng phải cẩn thận, không cần cùng đồng học đánh nhau. Thi đại học hảo hảo phát huy. Mụ mụ không dùng, không quản được tiền, đều bị Hoàng Nhược quên thời gian trước hắc không có. Nếu như gặp phải hắn, chúng ta cả nhà treo cổ hắn, có được hay không? Diễm Mỹ đích mụ mụ thần sắc thê buồn bã, màu đỏ tươi trong đôi mắt cũng là cất giấu thật sâu bạo ngược. Hiển nhiên là ăn không ít thịt, dẫn đến tinh thần thất thường. Hoàng gia sớm thành thói quen, nhưng còn biết đôi nàng lại ngại, cảm thấy không kiên nhẫn. Biết biết. Tỷ tỷ Nhu Thuận đứng ở một bên, khẩn trương móc lấy móng tay, trầm mặc không nói. Đợi đến Hoàng gia sắp rời đi lúc, mới không nhịn được giữ chặt Hoàng gia tay mải, thận trọng mở miệng. Đệ đệ gặp lại. Ngươi cho ta coi chừng mụ mụ, đừng có lại dung túng nàng. Hoàng gia nặng nề nhắc nhở nói. Nghe ra đệ đệ bất mãn, nàng ủy khuất cúi đầu. Tốt. Hoàng gia gật gật đầu, lúc này mới mệt mỏi quay người rời đi. Gia đình của hắn là bất hạnh, tại phụ thân ảnh ở dưới, tin tà thần, dẫn đến cửa nát nhà tan. Nhưng ở cố gắng của mình dưới, chí ít coi như chỉnh tề lại ấm áp. Loạn dân phê tích, có một tòa cũ kỹ trạm xe lửa, thông hướng 100 km bên ngoài Khế Ước Thành. Mỗi tòa tín ngưỡng thành thị đều sẽ đem lực ảnh hưởng mở rộng đến các nơi sống nghèo, dùng cái này liên tục không ngừng thu nạp mới tín đồ. Hoàng gia liền ở đây hạm chính sách bên trong, mới có cơ hội bình thường đọc sách. Tín ngưỡng khế ước, nhưng phải vinh sinh, trở thành nghề nghiệp triệu hoán sư, có thể ngự thú, có thể ngự quỷ, mạnh đến mức đấy. Chỉ cần nhập tịch Khế Ước Thành, lên như diều gặp gió không phải làm ngộng. Tàu điện ngầm cửa, hơn 10 vị nhân viên thần chức đang tại ra sức tuyên truyền. Bên cạnh còn chi cái ái tâm nhỏ đều, hấp dẫn không ít ngồi ăn rồi chờ chết lưu lãng hán. Thúc thúc, tín ngưỡng khế ước thần, liền có thể có ăn sao? Một vị đầy người bùn ô nhi đồng, lấy dũng khí, sợ sệt tiến lên hỏi. Tin hay không tùy ngươi, nhớ kỹ khế ước tốt là được. Phát cháo đại thúc thần sắc chết lặng, tựa hồ xem quen rồi cảnh tượng như vậy. Lãnh đạm đưa lên cháo loãng cùng bánh mì, tựa như con rồi xua đuổi rời đi. Tạ ơn thúc thúc. Đứa bé kia kích động bưng lấy mắt cháo, liền bánh mì thỏa mãn uống. Hoàng gia thu hồi nhạt nhẽo ánh mắt, đi đến dưới mặt đất lầu một kiểm an khu. Rất nhanh bị kiểm an nhân viên ngăn lại. Đây là học sinh của ta chứng. Hoàng gia tập mãi thành thói quen. Người kia đơn giản xét duyệt sau, liền bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tin tức không sai. Ngươi có thể đọc thuộc lòng khế ước giáo nghĩa. Mỗi vị thần minh đều có giáo nghĩa, có thể cung cấp tín đồ cầu nguyện. Có thể từ chứng tín ngưỡng chi thuần khiết. Ở cái thế giới này, đọc ngoại thần tín ngưỡng là một loại đáng sợ cực hình. Nhẹ thì sinh ốc, nặng thì tử vong. Đồng thời bị hai vị thần linh nhìn chăm chú đại giới, không phải ai đều có thể chịu được nổi. Bởi vậy, đọc thuộc lòng giáo nghĩa, so bất luận cái gì dụng cụ đều muốn có tác dụng. Càng là kiểm nghiệm địch ta cực giai thủ đoạn, có thể tinh chuẩn sàng chọn tà thần chi dân. Đương nhiên, nếu như là kiến lập hữu hảo quan hệ thành trì, cũng có thể đọc thuộc lòng nơi đó thần minh chi giáo nghĩa. Ta, Hoàng Dã, tín ngưỡng khế ước chi thần Hoàng Dã không có ngoài ý muốn, hai tay tại miệng mũi trước giao nhau khấu chặt, mời ném xuống ngài vĩ đại nhìn chăm chú, ban cho ngài trung thực tín đồ vĩnh hằng chúc phúc ta sẽ vĩnh viễn, khen ngợi ngài chi tôn danh. Khế ước vĩnh hằng. Khế ước vĩnh hằng. Kiểm an nhân viên vệ nguyện một câu, còn tại tùy ý lật qua lại thẻ học sinh. Hoàng Dã nghi ngờ dương mắt nhìn lên. Đã thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, khóe môi nết lên trêu tức tiểu dung, đọc được không sai, liền là thiếu khuyết điểm tình cảm, thái độ cũng không đủ thành khẩn. Hắn vô vô thẻ học sinh, lúc này mới trả lại cho Hoàng Dã. Ngươi cùng học sinh kia có khúc mắc? Nhìn thấy Hoàng Dã sau khi rời đi, một vị khác khế ước sư nhịn không được hỏi. Không có. Kiểm an nhân viên biểu lộ nhẹ nhàng. Nhưng ta làm sao cảm giác ngươi có chút không thích hắn? Hắn đối thần mình tín ngưỡng không kiên định, ta tại sao muốn ưa thích? Kiểm an nhân viên thu hồi nhìn về phía Hoàng Dã ánh mắt, ngập lấy tiểu dung, vô vô đồng đội bà bay, ngươi trước trông coi, ta đi một chút phòng vệ sinh. Trong nhà vệ sinh hương vị nồng đậm, cay độc trước mắt. Kiểm an nhân viên đứng tại chỗ trên này, đối xi măng xây dài mảnh trạng buồn tiểu tiện, không yên lòng giải khai dây lưng quần. Tiểu tử kia, thật đúng là đại bất kính. Phan Sâm nhịn không được cười lên. Hắn có một cái khế ước thú, có thể nghe thấy nhân loại tiếng lòng. Loại này đặc biệt thiên phú, tự nhiên không thể cùng những người khác nói. Khế ước thú nói với chính mình, học sinh kia ở lương tụng giáo nghĩa lúc, nội tâm đối khế ước sư có nhiều khinh thường, cho rằng quá yếu ớt. Càng là cho rằng, so quỷ dị còn không bằng. Nghe giảng tố, Phan Sâm chỉ cảm thấy thú vị. Học sinh kia vẫn là siêu phàm giả. Nghe vậy, kiểm an nhân viên ánh mắt mở mịt, ngươi nói cái gì? Trên người hắn ẩn chứa siêu phàm ba động. Khế ước thú trả lời. Phan Sâm sắc mặt biến đổi, kinh nghi kéo khóa quần, giấu sâu như vậy. Loảng xoảng bang, Hoàng Dã đi vào tràn đầy ở ướt dính mùi nấm mốc thùng xe, tìm cái không vị tòa hạ. Cũng không lâu lắm, sắt thép cự thú liền ép lấy quỹ đạo, bịch lái rời. Hoàng Dã lật xem nếp vốn thẻ học sinh, ánh mắt đạm mạc, biểu lộ như thường. Chương 3, mộ bầy cùng sám hối chương 3, mộ bầy cùng sám hối đã đến trạm cuối cùng khế ước thập bát thành. Xin quý khách mang tốt vật phẩm tùy thân, có thứ tự xuống xe nghe được giọng nói thông báo, Hoàng Dã đem lật ra một đường thẻ học sinh, nhét vào nghiêng tay mải. Xuyên qua tràn đầy công nghiệp kim loại phong cách hành lang, đón ấm áp mặt trời mới mọc, nhìn thấy tàu điện ngầm cửa bên ngoài nồng hậu dày đặc sinh hoạt khí tức. Bánh nướng, ăn ngon bánh nướng. Mới mẻ hoa quả, thiện nghi bán ngoài. Hai tay công năng cơ, loạn dân phế tích thu lại chỉ cần 3 vạn đồng liên bang, cam đoan chính phẩm. Thuận gió xe, đủ quân số liền xuất phát, chỉ kém một vị. Nhìn một chút rồi, bán đĩa, hình bảo đĩa, người người không đủ hiếu kỳ, ta còn có người cùng pet. Tiếng giao hàng, bên tai không dứt. Đây đều là quê quán không có cảnh tượng. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Gia tại quê quán nhìn thấy chỉ có trộm cắp, giang dâm, cướp bóc giết, thậm chí đảo vòng siêu phẩm giả, quỷ dị làm loạn. Căng cứng đè nén hoàn cảnh, để hắn không thể tránh khỏi hình thành đạm mạc tính tình. Trở lại Khế Ước Thành, khó được nhẹ nhàng một chút. Học sinh ca, về trường học là không? Lái xe cười ha hả ngăn cản đường. Hoàng Gia cẩn thận hỏi giá, về Khế Ước Tam Trung, bao nhiêu tiền? chỉ cần 300. Hoàng gia ném đi ánh mắt, chỉ thấy trong xe tải ngồi không ít câu nệ học sinh, mong đợi nhìn xem mình. Tựa hồ muốn sớm chút khởi hành trở về trường. Một xe 300. Nhìn ra trong xe ngồi 7-8 người, nếu như trải phẳng lời nói, còn có thể tiếp nhận. Nói cái gì đó, một người 300. Người cướp bắt đầu. Hoàng gia sầm mặt lại. Lái xe rất là bất mãn, cái kia sống ta sớm rửa tay không làm. Hoàng gia không có do dự, quay đầu liền đi. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp? Lái xe sốt ruột ngăn lại. 30 tiểu tử ngươi kẻ tái phạm a, so ta còn có thể đoạn. Hai người tan rã trong không vui. Hoàng gia quyết định ngồi xe bất trở về. Giá cả cũng không tiện nghi, một cây số một khối tiền. Trong thùng xe không khí không lưu thông, cũng không bỏ được mở điều hòa, tăng thêm lưu lại nôn mửa hương vị, rất là buồn một tối. Giao 30 khối tiền, Hoàng gia sắc mặt tái xanh xuống xe. Nhìn qua cái kia phun ra đèn kịt khói xe rời đi cố xe, yên lặng nhớ kỹ bảng số xe. Thế có cơ hội, nhất định phải đem chiếc này đường tắt xe buýt của trường học trần xe lều cho sốc hết lên. Hoàng Bị Viên, ngươi trở về rồi. Cửa trường học, gặp được trở lại trường bạn học cùng lớp. Người kia kinh hỉ tiến lên, tới gần mới chú ý tới Hoàng Giã sắc mặt không tốt lắm. Người say xe. Đồng học kinh ngạc nói. Chỉ là trúng độc. Hoàng Giã không nguyện nhiều lời, trực tiếp hướng sân trường đi đến. Khế ước tam trung, là cả tòa trong thành, bài danh ba vị trí đầu tồn tại. Tuyển nhận đều là thông minh lại tín ngưỡng thành tín học sinh, chí ít bên ngoài muốn nhìn thành kính. Chỉ có tín ngưỡng kiên định tín đồ, mới có thể thu được thần minh tán thành, trở thành siêu phàm giả. 4 giờ chiều, không có thức tỉnh đồng học, đều cho ta đến thần điện sám hối đi. Có lẽ còn có thể thu hoạch được thần minh thương hại. Lớp tự học bên trên, chủ nhiệm lớp ngữ khí nghiêm túc. Thi đại học liền còn mấy trời, 40 người lớp, thế mà còn có hơn 10 vị không thể thức tỉnh. Liền giống với thể thí sinh, thể dục thành tích là không một dạng, là thật đảo ngược sao bắt đầu. Hắn ánh mắt lạnh lùng, bất mãn tại lớp học tuần sát. Khi nhìn đến Hoàng Giã cái kia xem thường biểu lộ, càng là ý khó bình. Văn hóa rõ ràng mình trung thượng, lại vẫn cứ không thể thức tỉnh. Hắn cũng không giống tâm không thành thật a. Sẽ không phải thật không có thiên phú. Hoàng Giã, buổi chiều ngươi dẫn đội. Không ai thức tỉnh, liền đều đừng trở về. Chủ nhiệm lớp thất vọng sau khi rời đi, lớp học trong nháy mắt loạn thành một bầy. Hoàng Giã đồng học, ngươi làm sao còn không có thức tỉnh a? Đây chẳng phải là không có đại học bên trên? Không thể nào. Hắn rõ ràng là trong chúng ta thành tín nhất cái kia. Ta không hiểu. Ta tin tưởng, ngươi thành tâm, sớm muộn sẽ bị thần minh chú ý tới. Không ít đồng học đầy mắt lo lắng, biểu thị an ủi. Hoàng Giã đến từ loạn dân phế tích, tại lớp học cũng không phải là bí mật. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, phát hiện Hoàng Giã người này không sai, không tranh không đoạn, cảm xúc ổn định, cũng rất ít sinh khí, tâm lý cùng xử sự đều thành thục làm cho người khác giật mình. Nam sinh nguyện ý tìm hắn ăn nói không vui, nữ sinh hưởng thụ cùng nó chia sẻ buồn khổ. 3 năm tiếp xúc dưới, sớm đã thu được thầy trò tán thành, càng đem Hoàng Giã đẩy lên tâm lý ủy viên ban cán bộ vị trí. Hoàng Giã không có tham dự thảo luận, mà là lấy ra lật ra không biết bao nhiêu lần môn bắt buộc siêu phàm giả yên lặng đọc. Quyển sách này bên trên, giản lược miêu tả mỗi cái thành bang tín ngưỡng thần minh, cùng siêu phàm đặc thù, nội dung đều rất rõ ràng, chỉ có liên quan tới khế ước sư nội dung có sâu hơn miêu tả. Nhưng thủy chung không thể giải đáp, Hoàng Giã trong lòng câu đố. Tại phụ thân ảnh hưởng dưới, ta trở thành hủy diệt tín đồ. Nhưng lại có thể đọc khế ước giáo nghĩa không việc gì, thậm chí khen ngợi hắn thần chi tôn danh. Đây là hủy diệt đường tắt tính đặc thù, vẫn là này đặc thù, bắt nguồn từ ta bản thân. Hoàng Giã không được biết, nhưng hắn mơ hồ có dự cảm, đây hết thảy tựa hồ cùng hắn mất tích phụ thân có quan hệ. Tín ngưỡng hủy diệt về sau, trong đầu hắn liền xuất hiện một loại đặc dị. Mỗi khi nhắm mắt lại, luôn có thể mơ hồ trông thấy xuất hiện trước mặt từng đạo đống đất, tựa như phần mộ. Hoàng Giã có loại ảo giác, hắn tựa hồ cách cái kia mộ địa càng ngày càng gần. Đều an tĩnh điểm, chả hết lấy khóa đâu. Ngồi cùng ban ủy viên học tập không đành lòng Hoàng Giã bị quấy rầy, mở miệng ngăn lại ồn ào. Sau khi tan học, chưa giác tỉnh các bạn học tự giác hội tụ đến Hoàng Giã bàn học trước. Hoàng Giã nhìn qua bọn hắn sầu khổ biểu lộ, cũng là khép sách lại, đi thôi, đi sám hối. Mỗi trường học đều có thần điện, sửa sang cũng không xa hoa, càng giống một gian lớn phòng học. Chỉ bất quá bục giảng vị trí đổi lại một tòa tướng mạo mơ hồ mạ vàng tượng đá, 4 mét rất cao, tới gần trần nhà. Vậy đại biểu khế ước tượng thần mở ra lấy hai tay, phản phất hoan nên tín đồ của chính mình. Tượng đá bên trên điêu khắc trang phục, có đôi xứng cân đối mỹ cảm. Hoàng Bị Viên, ta cảm thấy ta là lên không được đại học. Có nhân tình tự sa sút, ta rõ rệt rất cố gắng, liền là không thể đạt được thần minh tán thành. Trong mắt mọi người chứa nước mắt, đều tại Hoàng Giã trước mặt, không có gánh vác lóa lổ tiếng lòng. Tới gần thi đại học, mỗi người áp lực đều rất đại. Ta cũng là. Hoàng Giã nhìn qua mây mù che phủ hơn 10 vị đồng học, kiên nhẫn trấn an nói, các ngươi muốn à, ta hẳn là tiết mới nhất mới đúng. Thành tích so với các ngươi đều cao, nhưng chính là không thành được khế ước sư. Chẳng thì cao như vậy văn hóa phân, tốt nghiệp trung học sau, liền muốn cùng các ngươi bọn này học sinh kém đi đoạt công tác, có lẽ trong các ngươi còn có người trở thành lão bản của ta. Ta đây cùng với nói rõ lý lẽ đi. Các bạn học nhao nhao bị chọc cười. Từ Hoàng Giã tự rêu trong lời nói, đạt được không ít an ủi, nhưng cũng xác thực tiếc hận. Bây giờ nhân loại thành thị, tại đất chết phía trên tiến lập, giáo dục tài nguyên khan hiếm, không phải siêu phàm giả, liền lên đại học cơ hội đều không có. Có lẽ rất nhiều người bình thường, cả một đời đều muốn tại thành thị này bên trong quanh đi còn lại. Nếu như chúng ta bên trong, ai có thể trở thành khế ước sư, ta hy vọng là ngươi. Dù là hiện tại không được, về sau trở thành khế ước sư, còn có thể đi trưởng thành thi đại học, tiến vào đại học. Một vị nữ hài tử chằm chằm vào Hoàng Giã con mắt, chờ mong nói. Cái này mang theo nghĩa khác lời nói, lệnh chính vào thanh xuân các bạn học, phát ra mập mờ làm ồn. Xấu hổ cái kia nữ đồng học, vội vàng trốn ở nơi hẻo lánh vị trí, giả bộ mặc niệm giáo nghĩa. Đều đừng làm rộn. Nắm chặt sám hối, tụng niệm giáo nghĩa. Có lẽ còn có thể có người có thể được đến thần nhìn chăm chú. Hoàng gia xua tán đi ồn ào đồng học. Lân Cận ngồi tại hàng thứ nhất, dựa vào thành ghế, nhìn qua tượng thần mà người. Sau đó không lâu, lại là một nhóm người có thứ tự tiến vào thần điện. Phát hiện bên trong có người, liền thu liễm thanh âm, an tĩnh nhập tọa. Hoàng gia cùng người dẫn đầu đối mặt gật đầu, biết bọn hắn cũng là tìm đến thần minh sám hối. Mà sám hối nội dung, đại kém hay không? Không ở ngoài tự trách tín ngưỡng không kiên định, không đủ trung trinh, nếu là đạt được siêu phàm năng lực, chắc chắn phản hồi thần linh các loại. Tại hoàng gia xem ra, tựa như một vị thâm niên lão lại, đối ngân hàng cùng nhà tư sản, vẽ lấy vừa khổ lại nhỏ còn quá thời hạn bánh. Khao khát cầm tới vay mượn, cũng chính là siêu phàm năng lực. Ta đều không tin, thần hội tin. Hoàng gia đấy lòng bật cười, có chút khinh thường. Sám hối hiển nhiên là vô dụng công, nhưng làm hủy diệt tín đồ, tiềm ẩn tại khế ước thành thị, dù sao cũng phải có cái tư thái. Dù sao ta tính nhân tộc dị đoan. Hoàng gia có chút tự dễ ước. Rất nhanh đoan chính thái độ, hai tay ở trước ngực giao nhau khấu chặt, chống đỡ miệng mũi. Nhắm mắt sau, cái kia giấu ở trong ý thức mộ bảy lại càng phát ra rõ ràng. Không đối, ta không có ở tiếp cận nó. Hoàng gia bỗng nhiên mở mắt, con ngươi kinh ngạc, mà là mộ bảy tại ở gần ta. Chương 4, quật mộ người chương 4, quật mộ người vì sao tới gần ta? Hoàng gia nhíu mày, hắn không thích thoát ly trưởng không tồn tại, nhưng đối với cái này không biết tên tà dị, lại hữu tâm vô lực. Dù là 59 cấp hủy diệt đường tắt mình, cũng khó có thể nắm lấy. Tránh là không tránh khỏi. Vô luận cái này mộ bảy để làm gì ý, cho dù là muốn đem ta mai táng, cũng phải thử tiếp xúc, không thể ngàn ngày phong trộm. Hoàng gia ánh mắt lạnh lùng, sau đó hai mắt nhắm lại. Kỳ thật, hắn sớm có suy đoán, mình tốc độ lên cấp tương đối nhanh, chỉ sợ cùng mộ bảy có quan hệ. Đồng thời mình có thể tụng niệm hắn thần tôn tên, lại không gặp thần phạt, chỉ sợ cũng cùng nơi đây kiếp trước liên quan. Tiếp xúc ích lợi lớn hơn phong hiểm. Làm ra quyết định kỹ càng, Hoàng gia không do dự nữa, chủ động nhắm chặt hai mắt, lệnh cái kia hư ảo mộ bảy một lần nữa hiện tại trong ý thức. Lờ mờ có thể thấy được một đầu bùn đất tiểu đạo thông hướng trước mặt một tòa thổ mộ. Mộ huyệt kia bị làm mở, bốn phía đắp lên lấy ở mức bùn đất. Bên trong quan tài bị sâu mọt gặm nuốt mục nát, không thấy hài cốt. Tại cái kia đống đất phía trên, cắm một thanh cán cây gỗ thiết sạn, xúc đầu sinh rỉ, toàn thân treo đầy giò xương, phảng phất có thể đụng tay đến. Hoàng gia nheo lại mắt, muốn nhìn đến càng xa. Vừa vặn bên cạnh ẩm thấp thanh lương sương sớm, cản trở càng sâu nhìn trộm. Hai chân càng là khó mà động đậy, như là bị vô hình trói buộc hạn chế, nửa bước khó đi. Đứng vững thật lâu, Hoàng gia một lần nữa đem lực chú ý thả lại trước mắt. Do dự về sau, hắn cố gắng muốn buông tay, lại áp lực tăng gấp bội, phảng phất có người rủ xuống trên cánh tay, căn bản nhấc không nổi. Hoàng gia cứng tại chỗ, chợt từ bỏ. Đối với cái này làm được tà dị, nhiều hơn mấy phần cảnh giới. Trên bia mộ có chữ viết Hoàng gia lúc đầu đã không báo hy vọng, chỉ có thể ở con mắt phạm vi hoạt động bên trong, thô sơ giản lược quét dọn vài lần, muốn nhớ kỹ càng nhiều tin tức. Lại tại sụp đổ tấm bảng gỗ bên trên, nhìn thấy file màu chữ. Hoàng gia ánh mắt nghiêm trọng, tinh tế phân rõ. Lại là khiếp sợ nhìn thấy, trên bia mộ viết tin tức của mình, đường tắt, hủy diệt. Mộ chủ, Hoàng gia. Đẳng cấp, 59 cấp đưa tăng người. Hủy diệt danh sách 10 cấp, đồ tể. 20 cấp, cùng đồ. 30 cấp, không cách nào. 40 cấp, vô thiên. 50 cấp, đưa tăng người. 60 cấp, quật mộ người. Quật mộ người tiến giai nghi thức, đồ thành, giết vào người. Hoàng gia con ngươi co rụt lại, đại náo triệt để trống không. Ý thức tức thì bị mộ bảy chỗ bài xích, trở về hiện thực. Hắn hai mắt mất cháy trừng mắt bục giảng vị trí khế ước tự thần, khí tức thô trọng, đáy mắt còn sót lại hồi hộp. Chầm một lát sau, Hoàng gia chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, quan sát trên lớp học yên tĩnh sám hối các bạn học, yên lặng đứng dậy rời đi thần điện. Ta là mộ chủ. Đi vào khô nóng thao trường, Hoàng gia đại não dần dần trở về lý tính. Trên bia mộ, chữ rất ít, nhưng lượng tin tức cực lớn. Hoàng gia chỉ có thể chụp chữ phá giải lấy được tin tức. Sau đó, vững tin lắc đầu, không đối, ta không chết. Một khối bia mộ, không thể chứng minh cái gì. Ta là hủy diệt tín đồ, không phải quỷ dị tín đồ. Nhưng phía trên danh sách, quả thực để Hoàng gia rất là để ý, mặc dù chỉ viết đến 60 cấp, nhưng cũng là hắn chưa hề hiểu qua đường tắt tên gọi. Đô tệ, cùng đồ Hoàng gia như mày, tại thao trường một vòng lại một vòng đi tới. Cuối cùng, nhịn không được cười lên, quật mộ người đây chính là ta 59 cấp về sau danh sách tên gọi sao? Nhưng trên mặt tự dễ ước, biến thành khó nói lên lời ngưng trọng. 60 cấp là một đạo khảm, Hoàng gia nghe 65 cấp hiệu trưởng đề cập qua, khế ước sư tại giai đoạn này, trọng yếu nhất chính là để vẹt tiến hóa, không phải không cách nào tiếp tục tăng lên. Bây giờ lại nhìn, tương đương với hủy diệt đường tắt tiến giai nghi thức. Cần phải đồ sắt trên bàn người, thật coi ta không có nhân tính sao? Hoàng gia cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bản thân trải nghiệm đến, hủy diệt vì sao là tà thần? Tấn thăng đường tắt, mẫn diệt nhân tính. Tự xưng là lãnh huyết Hoàng gia, cũng sẽ không thị sát thành nghiện. Rời đi thần điện trước đó, hắn ở trong lòng đối những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều các bạn học làm qua một lần tàn nhẫn tôi diễn, căn bản không có hạ thủ ý nguyện. Khó trách cho tới hôm nay ta đều không gặp được cái khác hủy diệt tín đồ. Hoàng gia buồn vô cớ thở dài. Bọn hắn hoặc là tiềm ẩn phát dục, hoặc là sớm bị thanh trừ. Muốn làm ra đồ thành động tinh lớn, dù là tại loạn dân phế tích, đồng dạng nguy hiểm lại gian nan. Căn bản không thể như chính mình như vậy, đọc đường thần giáo nghĩa mà không việc gì, còn tra trộn tại chính thống thần linh thành trì. Đương nhiên, Hoàng gia đáy lòng run lên. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, áp lực liền theo nhau mà đến, ta cái này đặc dị, đơn giản chính là vì tiềm hành đồ sát chuẩn bị. Hoàng Dã dừng lại thao trường xoay quanh bước chân, đông cảm giác hô hấp không khoái. Đối với phụ thân bất mãn, lại lần nữa tăng vọt. Dứt khoát, hắn ngồi trên mặt đất, có chút bén nhọn mà cỏ, ngứa ngáy cho hắn lắc lư cái mông. Cũng thuận tiện thay cái đầu óc, cái kia thanh thiết sạn quật mộ người Hoàng Gia yên lặng một lát, nhớ lại tòa thứ nhất mộ huyệt bên cạnh, đứng sừng sững thiết sạn. Có chút để ý không cần nghĩ đều biết, có thể xuất hiện tại quỷ quyệt ý thức mộ trong đám tuyệt đối không đơn giản. Ý là, ta không tới 60 cấp, không cách nào thu hoạch. Nếu như có thể cầm tới thiết sạn, có lẽ ta có thể đào mở tòa thứ hai phần mộ. Hoàng Gia đem tin tức đơn giản sâu chuỗi, đạt được một cái cũng không đáng tin kết luận. Nhưng manh mối không đầu không đuôi, chỉ có thể thô thiển nhận biết. Bất quá Hoàng Gia mơ hồ phát giác, có lẽ đây chính là đáp án chính xác. Giết một chút ác đồ, thăng lên quá nhỏ. Muốn sớm ngày đạt thành 60 cấp, vẫn phải tìm có thể lên treo giải thưởng siêu phàm giả. Hoàng Gia chỉnh lý xong mạch suy nghĩ thông suốt. Bây giờ mục tiêu chính là đạt tới 60 cấp, trở thành quật mộ người liền có thể. Chỉ bất quá không có tiến giai nghi thức, liền không cách nào đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất. Ép đẳng cấp mà thôi. Không quan trọng, ngược lại kinh nghiệm sẽ không biến mất. Nhưng đại quy mô đồ thành, ta liền sẽ biến mất. Hoàng Gia rất thanh tỉnh. Ta thân tín đồ tiến giai nghi thức, nghĩ đến các thế lực lớn sớm có phòng bị. Loạn dân phế tích bên trong, chỉ sợ nhãn tuyến đông đảo. Không có khả năng hoàn toàn không có phát giác. Mình càng không khả năng chủ động chịu chết. Đương nhiên, hắn cũng làm không được lạm sát kẻ vô tội. Tin tà thần, nên sám hối. Hoàng Gia trọng trọng thở dài. Cái này mặc dù không phải hắn muốn nguyện, nhưng đã không quay đầu lại tiễn. Hắn đầy đủ rộng rãi, vô vô trên quần đùi, lựa chọn trở về. Nhưng làm một chân rào bước tiến lên đại môn, lại đột nhiên ý thức được một sự kiện, quân bộ người, là đào người khác mộ phần sau. Hoàng Gia nghĩ, cảm thấy không có khả năng. Hẳn là, vì chính mình quật mộ ý tứ. Hoàng Gia thầm khen mình thông minh, thản nhiên đi vào thần điện. Trạng vào tối, ngày đã xuống phía tây. Một vị thanh niên tìm tới lớp 12 hai ban. Đứng tại cổng, lễ phép gõ cửa, xin hỏi. Hoàng Gia đồng học có đây không? Chương 5, an chắc chương 5, an chắc khế ước tam trung. Tan học chung reo lên, vô số học sinh đón trời chiều, lao tới quán cơm. Mà cái kia an tĩnh trong thần điện, không có học sinh chọn rời đi. Thẳng đến một tiếng kinh hô, đánh gây tất cả mọi người minh tưởng, ta các bạn học quay đầu nhìn lại, đã thấy hàng cuối cùng bên trong, một vị nữ sinh sắc mặt đỏ bừng. Dương đồng học, thế nào? Hoàng Gia phát hiện là lớp học nữ sinh, do hỏi. Dương đồng học chú ý tới người khác đều hiếu kỳ nhìn về phía mình, cũng là rất gấp gáp. Càng ý thức được lớn tiếng ồn ào rất không lễ phép, liền nhếch miệng, đôi mắt kích động đối Hoàng Gia điên cuồng gật đầu. Hoàng Gia giật mình, đông cảm giác vui mừng. Lúc này đứng dậy, tại bạn cùng lớp trước bàn gõ nhẹ, ra hiệu bọn hắn rời đi thần điện. Sau khi đi xa, vừa rồi bộc phát ra bức thiết hỏi thăm, Dương đồng học, ngươi đã thức tỉnh? Thật hay giả? Ta dựa vào, may mắn như vậy. Lúc đầu cho là ngươi muốn về nhà tiếp nhận phụ mẫu tiểu siêu thị, không nghĩ tới thành siêu phàm giả. Ta thật hâm mộ a. Các bạn học lao nhau, đấm ngực dậm chân. Nữ sinh kia cũng là sắc mặt ửng đỏ, tại đồng học chúng tinh phùng nguyệt chen chúc dưới, trong lòng tràn đầy mẹ cỡng. Đúng vậy, nàng thành công trao đổi thần linh, thu được khế ước tư cách. Mang ý nghĩa chỉ cần ghi lại bét, chính là siêu phàm giả, khế ước sư. Ăn cơm trước, ban đêm tiếp tục. Hoàng Gia từ đáy lòng thay đồng học cao hứng. Tại cuối cùng này trong năm ngày, có lẽ còn có thể có một hai người thành tựu siêu phàm. Coi như vì 3 năm đồng học tỉnh, thực hiện đoạn đường. Đương nhiên, mời khách ăn cơm chỉ có thể miễn đi. Trợ cấp kim, học đồng, từ thiện kim muốn duy trì 1 năm chi tiêu, căn bản giật gấu và bay. Tại khế ước trong thành, cũng không thể bạo lộ tu vi, để tránh gây nên chú ý chẳng qua hiện nay kế hoạch có biến, vì mau chóng lên tới 60 cấp, kiểm nghiệm mình suy nghĩ, dù sao cũng nên bước lên cái hiểm. Này thông hướng phòng ăn đường tắt duy nhất, đứng đấy một vị quần áo nhẹ nhàng khoan khoái thanh niên. Hắn đối Hoàng Gia giơ tay, sắc mặt hiền lành. Các ngươi đi trước ăn cơm. Hoàng Gia liếc qua đối phương, chào hỏi các bạn học đi trước. Bằng hữu của ngươi, vẫn là đến gây chuyện. Có muốn hay không ta đi gọi bạn cùng lớp tới trấn chẳng tử? Bọn họ đều là siêu phàm giả, cũng không phải chúng ta đám rác rưởi này, tâm lý ủy viên gặp chuyện, lớp 12 hai ban không đáp ứng. Các ngươi quá lo lắng, Hoàng Gia đồng học không phải người gây chuyện. Các bạn học có chút cảnh giác. Không có việc gì. Đem các bạn học đuổi đi, Hoàng Gia nên đón. Hắn nhớ kỹ đối phương, sáng sớm lúc chạm xe lửa kiểm an nhân viên, lại gặp mặt. Phan Sâm thân mật đưa tay. Hoàng Gia không có để ý, mà là tiếp cận ánh mắt của đối phương, gọn gàng dứt khoát, tìm ta có chuyện gì? Phan Sâm yên lặng cười một tiếng, không quan trọng thu về bàn tay, ta liền không thể là về trường học cũ, thuận đường nhìn thấy ngươi. Nhưng hắn nhìn thấy Hoàng Gia sắc mặt không kiên nhẫn về sau, cũng là khe khẽ thở dài, kỳ thật tới tìm ngươi, là hành động bất đắc dĩ. Buổi sáng ta thái độ phục vụ kém, bị đội trưởng điều. Hắn để cho ta tới lấy được ngươi thông cảm. Hoàng Gia hít mắt, không lãng phí thời gian nữa, quay người rời đi. Phan Sâm khế ước thú, hắn nói không tin, bảo ngươi cút. Phan Sâm sắc mặt lúng túng, rất muốn nói câu nói này không cần phiên dịch. Nhưng biết Hoàng Gia là siêu phàm giả, dù là thấp giọng đáp lại, cũng là không dám mạo hiểm, để tránh bị phát giác dị thường. Đợi đến Hoàng Gia đi ra 3 mét sau, Phan Sâm trịnh trọng cao giọng chất vấn, "Hoàng Gia, ngươi tin cái gì thần minh? Đây là tâm lý phòng tuyến yếu kém giai đoạn, coi là thoát ly nguy cơ, thể xác tinh thần thư giãn." Hắn luôn có thể dùng cái này đạt được muốn tình báo. Khế ước thú, hắn nói, ai cũng không tin. Phan Sâm lập tức nhíu mày, tại Hoàng Gia thân ảnh tiến vào đám người trước đó, lại lần nữa hỏi, "Vậy là ngươi cái gì đường tắt tín đồ?" Khế ước thú bén nhạy bắt được Hoàng Gia tiếng lòng, hắn nói, "Hủy diệt." "Ân, không đối, còn có khế ước đường tắt, hủy dị đường tắt, làm sao ngay cả thống trị đường tắt đều có khế ước thú mơ hồ, đem bắt được tin tức, hoàn toàn cáo chi." Nhìn qua Hoàng Gia đi xa, Phan Sâm Ma Toa lấy mới mọc ra thô cứng rắn sợi dâu, đồng dạng quay thân rời đi. Ai cũng không tin, lại là siêu phàm giả. Trong lòng của hắn niệm ai? Đối với cha hỏi kết quả, coi như hài lòng. Đường Tắt lời nói hẳn là hắn cái thứ nhất nói hủy diệt. Hắn thể sắc tinh thần vui vẻ, chật chật có tiếng, thật đúng là để cho ta phát hiện cái người thú vị. Phan Sâm hai tay cầm túi, rời đi sân trường. Trên đường, thu được đồng sự tin nhắn, Phan đội trưởng, ta còn muốn xin phép nghỉ, kiểm an cương vị còn muốn phiền phức ngài giúp ta thay thế mấy ngày. Phan Sâm chợt cảm thấy tào hưng, không phê. Không thể tới, về sau cũng đừng tới. Khế ước thập bát thành cảnh đêm, coi như hợp lòng người. Đất chết phía trên, xa hoa trụy lạc. Phan Sâm cưới mô tờ, thổi ban đêm do sông, rất là hài lòng. Liền đưa ta đến nơi này a, cảm tạ ngươi bữa tối. Một vị tướng mạo mỹ lệ nữ sinh, xuống xe, hai tay đưa mũ giáp nhét vào Phan Sâm trong ngực. Không mời ta đi lên uống chén nước. Phan Sâm tiếu dung dù côn hỏng. Ngươi xác định muốn uống nước. Nữ sinh trợn nhìn Phan Sâm một chút, trêu khe mái tóc, bị nhãn như tơ. Phan Sâm ha ha cười, cũng không trả lời. Nữ sinh hơi cắn miệng môi, gặp hắn không có dưới một bước cử động, thử thăm dò, cái kia, ta trở về. Tốt. Phan Sâm gật gật đầu, ôm đầu nón trụ, không có dưới xe ý tứ, chỉ là đưa mắt nhìn cái kia như gió bảy liễu nữ sinh, cô đơn hướng đi phòng cho thuê. Đi được càng xa, cái kia giày cao gót giẫm đạp âm thanh, tựa hồ càng nặng. Bên hai, truyền đến khế ước thú thanh âm, nàng rất thất vọng. Đi chậm rãi, là tại giữ lại ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp tục mời, nàng không ngại cùng ngươi cùng chung đêm đẹp. Phan Sâm vô vụ trong ngực còn sót lại mùi tóc bú giáp, chăm chú lựa chọn bạn gái cắt tóc, bộ dạng phục tùng đáp lại, ra vẻ thận trọng không có ý nghĩa, ta thích chủ động. Sau đó, hắn không lưu luyến chút nào đưa mũ giáp vung ra rào chắn bên ngoài dòng sông bên trong, mặc kệ đi lại đèn nê ông ảnh phiêu lưu. Đi thôi, về nhà, viết tổng kết. Động cơ manh minh, phun ra khói đen, chở Phan Sâm trở lại tiểu khu. Vọt lên cái tắm nước lạnh sau, Phan Sâm lực chú ý độ cao tập trung, trịnh trọng ngồi vào trước bàn. Trước mặt, chỉnh tề trưng bày một cây bút, ly rượu đỏ, còn có rõ ràng xé qua quyển nhật ký. Hơi hồi ức hôm nay nội dung, Phan Sâm nâng bút viết, hoàng dã, nam tính, ước chừng 18 tuổi. Sáng nay đọc thuộc lòng khế ước giáo nghĩa, vô sự phát sinh. Nhưng thân phận lại là ẩn tàng siêu phàm giả. Nếu không có cho trắng nhắc nhở, ta căn bản không có chú ý tới. Phan Sâm ngòi bút dừng một chút, tiếp tục viết xuống, ta đến hắn lớp tìm hắn, đồng học nói hắn tại khế ước thần điện sám hối. Đồng thời đi qua đồng học nghiệm chứng, chứng minh hắn xưa nay không là khế ước tín đồ. Cũng liền có thể giải thích, hoàng gia tại sao lại ở trong lòng, đối khế ước có nhiều khinh thường. Phan Sâm cười cười, cái này có ý tứ. Không phải khế ước tín đồ, nhưng là siêu phàm giả, còn có thể đọc thuộc lòng khế ước giáo nghĩa, đi qua buổi chiều tiếp tục quan sát, cũng không rõ ràng phản phệ hiện tượng. Như vậy, liền có phía dưới mấy loại khả năng. Phan Sâm suy nghĩ càng thông suốt, sắc mặt cũng càng nghiêm trọng, 1, tín ngưỡng song thần. 2, lừa gạt song thần. 3, thiên phú đặc thù. Phan Sâm điều chỉnh hô hấp, khép con mắt, bổ sung viết xuống, thiên phú có thể chỉ thay mặt một hoặc là hai, cũng hoặc là cái khác không phát cảm giác đặc thù. Để bút xuống, Phan Sâm bưng lấy bản bút ký, nhìn xem mình tổng kết ra bút mực. Hô hấp đều thô trọng một chút. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể tín ngưỡng song thần, cho dù là lừa gạt, đều là chưa từng nghe thấy. Ai bị cách, có thể vượt qua thần linh, trở thành siêu phàm giả, mang ý nghĩa bị thần minh nhìn chăm chú. Tụ niệm đừng thần chi tôn danh giáo nghĩa, thuộc về phản bội chạy trốn, ly tinh bản đạo. Vô luận là ai, đều không chịu nổi khiêu khích song thần hậu quả. Phan Sâm lông mi trầm ngưng, cầm lấy ly rượu đỏ tay, run nhẹ nhẹ. Làm khế ước thành trị an nhân viên, hắn đối các loại quái sự có chỗ nghe thấy. Xác thực nghe nói qua, tại siêu phàm giả cấp thấp giai đoạn, phản bội chính thần, đội tin tà thần còn thành công còn sống ví dụ. Đương nhiên, đây là muốn nỗ lực quan tim thấu xương đại giới, kinh khủng phản vệ, không khác lâm chỉ. Bởi vậy, đọc giáo nghĩa vẫn như cũng là kiểm nghiệm tà dân trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng hoàng gia trên thân, nghi điểm lớn nhất chính là vô sự phát sinh. Vô luận là thông qua loại thủ đoạn nào, loại phương pháp nào, tóm lại, hoàng gia đạt thành hiệu quả như thế, không nhận thần phạt. Phan Sâm đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đôi mắt hơi say rượu. Đem ly đế cao để qua một bên, Phan Sâm hơi hưng phấn, viết xuống trạng vạng tối kiến thức, hoàng gia nội tâm nói qua, vị nào thần linh đều không tin. Nhưng như thế không thành thật tâm, lại như thế nào thu hoạch được siêu phàm năng lực? Theo ta được biết, hủy diệt đường tắt, làm không được điểm ấy. Tin tức không đủ, ta vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác, hoàng gia liền là hủy diệt đường tắt. Đây cũng là hắn trước hết nhất thừa nhận, phía sau càng giống là theo bản năng che giấu. Rất cảnh giác. Phan Sâm lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn qua buổi sáng cùng buổi chiều lấy được tin tức, lặp đi lặp lại so sánh. Trong đầu trải bước một lần đi qua, không có phát hiện sơ hở, lúc này mới hài lòng đập bản kết luận, hoàng gia đặc thủ, bắt nguồn từ bản thân. Phan Sâm vui sướng rót rượu đỏ, đem cái kia viết hoàng gia tin tức trang giấy, xoạt kéo xuống, bóc thành đoàn để vào tràn đầy trắng rêu trên đầu lưỡi, liền chua xót rượu đỏ, cùng nhau ăn bảo. Ta ăn chắc ngươi. Đêm khuya, mèo xuân chó sủa. Phan Sâm ở tiểu khu, thuộc về cao cấp xa hoa. Hạ mùa thu, sắc màu rực rỡ, xanh hóa độ rất cao. Tại tấc đất tấc vàng khế ước thành, có thể tại hậu đái hoàn cảnh dưới an cư không phú thì quý. Đồng thời, vẫn phải là cường đại siêu phàm giả mới có mua vào tư cách. Muốn lặng yên không một tiếng động chui vào như vậy tiểu khu, nếu không phải thực lực đứt gây dẫn trước, nếu không rất khó làm đến. Càng là xa hoa khu biệt thự, phòng giữ lực lượng càng khủng bố hơn, đẳng cấp xâm nghiêm. Tốt tốt tốt, tiếp vào quần chúng báo động, thông hướng loạn dân phế tích trạm xe lửa, phát sinh tình hình hỏa hoạn. Rạng sáng, ngủ say Phan Sâm bị dồn dập tin nhắn bừng tỉnh. Nhìn qua tin tức một mặt không kiên nhẫn, đêm hôm khuya khoắt ở đâu ra hỏa hoạn? Bực bội xốc lên đệm chăn, Phan Sâm không dám thất lễ. Làm kiểm an đội đội trưởng, cũng là người phụ trách, loại chuyện này không cách nào vắng mặt. Trước khi ra cửa, thuận tay cầm lên thông khí áo khoác cùng mũ giáp. Rất nhanh, Gaza tầng ngầm vang lên tiếng động cơ nổ, tại trong đêm khuya phẫn nộ gào thét. Số điện thoại ngoài gọi, tạm thời không người nghe Phan Sâm một tay thông qua điện thoại, nhưng thủy chung không người đáp lại. Cái này khiến đáy lòng của hắn phát lạnh, nổi giận đến ngay cả điện thoại đều không dành tiếp sao. Phan Sâm càng phát ra cấp bách. Cái kia thấp nằm sấp xe gần máy, chạy qua đèn neon hướng phía quận khu é bên cạnh ngoại ô mà đi. Trong màn đêm, chỉ có một chùm đèn xe chiếu vào con đường phía trước chưa biết. Tút tút tút, trên nửa đường, Phan Sâm rốt cục nhận nghe điện thoại. Bên kia hùng hùng hổ hổ, thế lửa dập tắt, thiêu đốt vật là xăng, tuyệt đối người vì phóng hỏa. Phan Sâm tùng khẩu khí, các ngươi không có bị thương chứ? Không bị thương, lửa tại kiểm an đại sảnh nhóm lửa, bên trong đều là kim loại khí giới, không có tiếp tục có thể đốt vật, rất nhanh liền tự hành giảm độ nóng. Bên kia thanh âm nghĩ mà sợ, may mắn không có ở quỹ đạo trong xe phóng hỏa, không phải tổn thất nhưng lớn lắm. Thiết bị nhìn ra bình thường, cũng không ảnh hưởng tàu điện ngầm vận hành. Bất quá tình huống cụ thể, còn phải đợi báo cáo đi ra mới biết được. Tốt, ta đã biết. Phan Sâm hỏi nhiều đầy miệng, ai báo cháy? Vẫn đang tra. Vất vả, đến mời các ngươi ăn khuya. Điện thoại cúp máy, Phan Sâm lông mày cau lại. Thực sự không nghĩ ra, hỏa thiêu chạm xe lửa có ý nghĩa gì? Kích tình phạm tội. Vẫn là đơn thuần bất mãn. Chân ga thư giãn, Phan Sâm để mổ tờ xuống đến an toàn tốc độ xe, không có đầu mối. Mơ hồ cảm giác, sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chí ít có ý định phạm tội không có chạy. Phan Sâm khe khẽ thở dài. Nhưng lại tại lúc này, trong đầu vang lên hốt hoảng tiếng thúc giục, làm hắn trong nháy mắt tỉnh rượu. Khế ước thú vạn phần hoảng sợ, đừng giảm nhanh, chúng ta bị theo dõi. Đối phương. Hủy diệt đường tắt. Chương 6, đào vong chương 6, đào vong bị theo dõi. Phan Sâm trong lòng siết chặt. Khế ước thú hốt hoảng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Trước kia tao ngộ nguy cơ, nó luôn có thể bình tĩnh ứng đối, nhưng bây giờ, lại hẳn cả giọng gọi mình trốn. Hiển nhiên, người theo dõi kia là mình không cách nào ứng phó tồn tại. Với anh, Phan Sâm nghe quên, kéo xuống mũ giáp tự mang kính bảo hộ, xoay mỡ lận môn. Cứ việc tình huống nguy cấp, hắn cũng không dám ngừng đến suy nghĩ, cái kia thanh lửa là dẫn dụ ta sao? Nhưng đối phương làm sao có thể xác định ta thông gia gặp nhau lâm hiện trận? Phan Sâm trong lòng nghi hoặc, nhưng nhất khiến cho để ý lại là khế ước thú sau cùng nhắc nhở. Hủy diệt đường tắt, Phan Sâm hô hấp dồn dập, cắn chặt hàm răng. Bên hai kịch liệt phong thanh tiếng oanh minh, để hắn không hiểu bực bội. Gần đây tiếp xúc qua hủy diệt tín đồ, ngoại trừ cái kia học sinh cấp 3, liền không có. Nhưng cái này khiến Phan Sâm sao dám đi tin? Lúc đầu coi là thăm dò hoàng gia nội tình, có thể tùy ý nắm, đem hắn hóa thành quân cờ, thay mình làm việc. Trước khi ngủ còn dính dính tự hỉ, nhưng bây giờ ngươi nói cho hắn biết, truy tung mình liền là hoàng gia. Cái này giải thích không thông. Ta chưa từng biểu hiện ra rõ ràng ý. Hắn không có lý do để mắt tới ta. Phan Sâm tự nhận, chiều hôm qua tiếp xúc, mặc dù hơi có vẻ tận lực, nhưng cái này không nên dụ sát lý do của mình. Nhất làm cho hắn khó mà tin được chính là, cao trung rõ ràng là thức tỉnh giai đoạn, ai có thể mạnh đến lệnh khế ước thú sợ sệt. Hắn không phải là hoàng gia. Độc tâm là khế ước thú bí mật, hắn hẳn là nhìn không thấu. Người biết, càng lắc đắc không có mấy. Đồng thời ta cũng không có cửu gia, càng không hủy diệt đường tắt đối thủ. Nhưng cái này nói không thông. A Phan Sâm chân ga vẫn chết, bỏ mặc mổ tờ giữ tợn gào thét. Giờ khắc này, tin tức mâu thuẫn đến để tâm hắn phiền ý loạn, lần thứ nhất cảm thấy tư duy sinh động là loại đánh bác. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, không nguyện suy nghĩ truy tung mình người là ai, bây giờ kẻ đến không thiện, ít nhất phải trốn qua cái này một lần. Còn lại 10 cây số, liền có thể cùng đồng bạn tụ hợp. Đến lúc đó, liền có thể tổ chức lực lượng, tiến hành phản pha án và bắt giam. Phan Sâm trước hết nhất nghĩ tới, vẫn là đi tra hoàng gia đêm nay có hay không tại ký túc xá. Thoát khỏi không có. Phan Sâm thu hồi suy nghĩ, không còn vấn mò. Dư quang liếc nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy hai bên đường cái hố bãi cỏ, tại đỏ tươi đuôi xe đèn chiếu xuống, hoảng sợ nhanh chóng rút lui, càng xa chỉ có một mảnh đen kịt. Không có, cùng rất chặt. Khế ước thú lo lắng hãi hùng. Có thể xác nhận đối phương đẳng cấp sao? Phan Sâm ánh mắt trầm ngưng, đem lực chú ý tập trung ở trải chứa lộ diện. Khế ước thú thanh âm phát run, 50 cấp đến 60 cấp ở giữa thử, Phan Sâm khẽ giật mình, lốp xe nháy mắt trượt. Thân xe bị to lớn quán tính liên lụy, kém chút đem Phan Sâm vung ngã xuống đất. Vẫn là lấy thành thạo kỹ thuật, khống chế ở đầu này sát thú. Nhưng trong lòng, hoảng sợ khó có thể bình an. Hắn khế ước đường tắt, 37 cấp, làm sao trêu chọc dạng này tà dân. Một giây sau, Phan Sâm trong đầu, tự nhiên hiện hiện hoàng gia thân ảnh, lại rất nhanh bị hắn khu chủ. Căn bản muốn không dám đem cả hai liên hệ với nhau. 18 tuổi 50 nhiều cấp hủy diệt, dựa vào cái gì? Vậy ta hôm qua thăm dò, đây tính toán là cái gì? Phan Sâm nghiến răng nghiến lợi, lần thứ nhất cảm thấy khiếp sợ. Hôm qua hắn chỉ hỏi hai câu nói, ngươi tín ngưỡng cái gì thần minh? Ngươi là cái gì đường tắt? Đối phương cũng không trả lời, độc tâm át chủ bài cũng không có bạo lộ. Nếu thật là hoàng gia, Phan Sâm không cách nào tưởng tượng, đây là căn cứ vào loại nào phán đoán, làm ra dụ sát quyết định của mình. Chí ít cùng hắn kiếp trước liên quan. Đây là Phan Sâm có thể nghĩ giải thích hợp lý nhất. Nhưng vô luận là loại nào, hắn đều biết, mình treo chọc phải tà thần chân chính tín đồ. Chỉ có trước đào thoát, mới có thể có biết chân tướng. Ân ân ân, tiếng động cơ sóng, thoải mái chập trùng. Bốn phía đen kịt tâm trầm, giống như biển động cuốn tới. Đèn xe cái này một trùng sáng, chở Phan Sâm, gian nan đâm rách đêm tối. Tinh thần cao độ tập trung, khao khát sinh tồn. Nguy cơ cơ, lại đuổi theo không ngừng. Chỉ thấy phía trước xuất hiện lớn nhỏ không đều cục đá vụn, như là ngăn cản tắc bình thường, đem con đường phía trước cắt đứt. Phan Sâm áp lực tâm lý gia tăng mãnh liệt, nếu là đụng vào, tuyệt đối sẽ hủy. Lại thêm khế ước sư bản thể yếu ớt, như thế cực tốc dưới, thậm chí người vong. Hắn ở phương vị nào? Trong lúc nguy cấp, Phan Sâm càng là không dám loạn. Hai tay nắm chặt đầu xe, tốc độ xe không giảm. Hắn tại ngươi phải hậu phương. Nghe được khế ước thú trả lời trong nháy mắt, Phan Sâm vặn bẹo đầu xe, trực tiếp từ bỏ đại lộ, hướng phía bên trái bãi cỏ mà đi, muốn lách qua cái này đống đá vụn. Dừng lại là không thể nào. Hắn rất thanh tỉnh, tuyệt đối không cách nào địch nổi 50 nhiều cấp hủy diệt. Nhưng một giây sau, khế ước thú hoảng sợ la lên, lại lệnh Phan Sâm tuyệt vọng phát lệnh. Không đối. Người kia đang cười. Hắn là cố ý đem ngươi hướng phương hướng này ép, cũng nhắc nhở trễ. Tại nguyên một sắp xếp cục đá vụn bên cạnh, ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra vụn vật tinh quang. Đinh Ngũ, Phan Sâm con ngươi kinh sợ, cảm xúc ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lần này không còn có thao tác không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia xe gắn máy nhảy vào cái hố bãi cỏ, sau đó bị Đinh Ngũ đâm thủng lốp xe. Thân xe mất khống chế, Phan Sâm cả người tung bay mà ra. Bành! Ngay tại lúc này, một đầu màu trắng mảnh chó chống rông xuất hiện. Đó là Phan Sâm khế ước thú. Căn bản muốn không dùng chỉ huy, nó há mồm phun một cái, một cột nước đem Phan Sâm bao khỏa, cho hắn đầy đủ giảm sóc, cũng đem Đinh Ngũ tách ra. Không phải tuyệt đối toàn thân lô rách, nhưng dù là như thế, vận tốc 100 trùng kích vào, vẫn như cũ lệnh Phan Sâm quẳng cái thất điên bắt đảo, ý thức mơ hồ, cảm giác phế phủ đều có sai chỗ. Ách, Phan Sâm ánh mắt mất cháy, phát ra khó chịu rên rỉ. Hắn vô cùng may mắn có mang mũ giáp, không phải kịch liệt như thế ba chạm dưới, có thể hay không tỉnh lại đều phải khác nói. Vung vung vung, nguy hiểm tới gần, cái tia chó trắng đạp trên mặt nước bất an sao động, cắn Phan Sâm áo khoác muốn đem nó mang rời khỏi, nhưng nó không lấy lực lượng sở trường, khó mà làm được. Mà trong bóng tối uy hiếp đã tới gần, chó trắng kinh sợ và phẫn. Hộ chủ không chịu rời đi, chỉ có thể hướng phía nơi xa ra sức gào thét. Trốn không thoát, Phan Sâm nuốt ve chó trắng đầu, đau thương trấn an. Đối phương có bao trùm tu vi của mình, lại cẩn thận lựa chọn bố trí mai phục, lấy cháy dẫn dụ mình đi ra ngoài, ở nửa đường chặn giết. Nghĩ đến mình không dễ dàng như vậy chạy mất, hắn gian nan ngồi dậy, nhìn về phía nơi xa, chỉ cầu một đáp án, sẽ là người sao? Lúc này trong bóng tối đi ra một bóng người. Đêm nay đêm đen gió mạnh, không thấy trăng sáng, chỉ có cái kia ngã tại xa xa xe gắn máy còn quật cường lóe lên ánh đèn, đưa cho Phan Sâm duy nhất nguồn sáng. Nhưng hắn nhìn thấy trong bóng tối đi ra một bóng người, cũng là trong lòng một nắm chặt. Chỉ thấy người kia dáng người thon dài gầy gò, nhìn ra được dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt mang theo màu trắng khẩu trang, trong tay là màu trắng cao su bao tay, ánh mắt đạm mạc chậm rãi tới gần. Phan Sâm một tay giải khai mũ giáp, hư nhược đem nó ném đi, khoe miệng rớm máu, liệt ra một cái thảm đạm tiêu dung. Hoàng giã, chào buổi tối. Chương 7, không trọng yếu. Chương 7, không trọng yếu. Chào buổi tối. Phan Sâm nhận ra là Hoàng giã sau, sắc mặt phức tạp. Cho tới hôm nay, hắn cũng không dám tin tưởng, chỉ là gặp qua hai mặt Hoàng giã, đúng là 50 nhiều cấp hủy diệt. Bực này chênh lệch, để hắn để không nổi mảy may nạo khí. Vì cái gì? Chăm chăm vào Hoàng giã bình tĩnh con mắt, Phan Sâm vô tội hỏi. Từ đầu đến cuối, hắn tự nhận ẩn tàng vô cùng tốt, càng không có biểu hiện ra địch ý, cái này không nên là đối phương muốn giết chết lý do của mình. Bởi vì đối phương nghĩ không ra mình có thể động tâm. Câu hỏi của mình nhiều nhất bị cho rằng là trêu chọc, nói đùa, không đến được động thủ trình độ. Hoàng giã từ trên đường lớn bước vào ở ướt bãi cỏ, đem khẩu trang hướng trên sống mũi kéo kéo. Không ngạc nhiên chút nào đối phương đem chính mình nhận ra. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phan Sâm thảm đạm biểu lộ, thuận miệng hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phan Sâm nghe vậy, biểu lộ kinh ngạc. Đáy mắt chỗ sâu, càng là cất giấu cực sâu hoảng sợ. Từ câu này tra hỏi bên trong, Phan Sâm nghe được rất nhiều đáp án. Cái này Hoàng giã là thật không rõ ràng, mình có độc tâm năng lực. Nhưng mình tao ngộ, lại biểu lộ một sự kiện. Hoàng giã không biết bằng cùng, lại chỉ vì có chỗ hoài nghi, liền làm một cái bẫy, bố trí mai phục mình. Với lại quyết định, không chút nào dây dưa dài dòng. Đây là cỡ nào cẩn thận? Phan Sâm không cách nào tưởng tượng, cái này cỡ nào lão luyện cách làm, vì sao xuất hiện tại một học sinh cấp 3 trên thân? Chỉ là tưởng tượng, hắn liền đấy lòng phát lạnh, thân thể khó mà tự chế run rẩy. Ta không minh bạch, ngươi đang nói cái gì? Phan Sâm lắc đầu. Muốn sống sót, chỉ có giả ngu. Chỉ ít, hắn chưa biến thành hành động, chỉ là dưới đáy lòng tư tưởng, cũng không biểu hiện ra địch ý, có lẽ thật là có một chút hy vọng sống. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đối phương đã ra tay, liền không nên ôm lấy ngây thơ mới tưởng. Nhưng bây giờ, Phan Sâm chỉ có hòa giải. Tút tút tút, điện thoại ở một bên vang lên. Là thứ nhất tin bắn. Phan Sâm không dám đi nhặt, chỉ là nghiêng đầu nhìn một cái. Đã thấy màn hình nhỏ bên trên, biểu hiện ra một đầu tin tức, Phan đội, báo động người tin tức tra được. Chủ máy nữ tính, tính danh Trần Vân, dãy số 191. Giấy căn cước số 4578. Nhà ở theo tiếp điện thoại người báo cáo, điện báo người, là tuổi trẻ giọng nam. Phan Sâm thô sơ giản lược xem xét, trong lòng siết chặt. Danh tự này cùng dãy số, hắn cũng không lạ lắm. Chính là đêm qua, cùng nàng ăn cơm hẹn hò nữ tính. Ken. Nhưng một giây sau, điện thoại liền bị suy thủng. Phan Sâm con người giật mình. Đã thấy điện tử màn hình bên trên, cắm vào một cây đinh ngũ. Tin cũng bị đánh xuyên, bừng bừng bốc khói. Người đem nàng ra sao? Phan Sâm mặt lạnh lấy, quay đầu. Đã thấy Hoàng giã màu trắng cao su bao tay bên trên, bưng lấy mấy cái đinh ngũ. Lật bàn tay một cái, tất cả đinh ngũ rơi xuống ướt át mặt đất. Tóe lên nhỏ xíu bọt nước. Mệnh đồ, hủy diệt. 10 cấp, đồ tể. Kỹ năng, nhược điểm đánh tan. Hiệu quả, nhưng trên phạm vi lớn tìm kiếm mục tiêu nhược điểm, một kích mất mạng. Hoàng Giã nghe vậy, vung rơi đinh mũ sau, liền từ trong túi móc ra một cái công năng cơ. Lúc này đã là tắt máy trạng thái. Một màn này, thấy Phan Sâm đấy lòng phát lạnh. Hắn đối cái kia nữ cũng không quan tâm, chỉ là gặp qua mấy lần mặt. Hoàng Giã cách làm hắn dâng lên sợ hãi tử vong. Chúng ta không nên đi đến một bước này. Phan Sâm ngữ khí trịnh trọng. Hoàng Giã vuốt điện thoại, ngươi không quan tâm nàng sao? Phan Sâm chi tiết đường, tùy tiện ước. Vậy ta không có đoán sai. Hoàng Giã tán đồng gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cả hai giao tình không sâu. Xoan xoạn, sau đó dùng sức bóp, toàn bộ thân máy bay vặn bèo biến hình. Phan Sâm nuốt nước miếng một cái, phản phất thấy được vận mệnh của mình. Đối phương tính cảnh giác, viễn siêu tưởng tượng. Chẳng phải hỏi mấy câu, cũng có thể đả thảo kinh xả. Thậm chí không tiếc giết nhầm, cũng không đúng tha. Giờ khắc này, Phan Sâm vô cùng hối hận, có ít người là không thể thử dò xét. Hắn lồng ngực chập trùng, điều chỉnh hô hấp, ngươi vì sao xác định ta sẽ đến? Hoàng Giã không nhìn hắn nữa, cũng không có đáp lại. Ném rơi điện thoại sau, liền hướng trong túi quần móc. Vung, khế ước thú cho trắng bất an nhảy lên. Thanh âm nghẹn ngào hoảng sợ. Nó cũng rõ ràng, không ngăn cản được Hoàng Giã. Lại không dám ở trước mặt thuật lại Hoàng Giã tiếng lòng, sợ bị để mắt tới. Thế là nóng nảy trở lại Phan Sâm ngự thú luân bàn bên trong. Tâm hắn vừa nói ngươi đẳng cấp tối cao, không phải là bình thường kiểm an nhân viên. Chí ít cũng là người phụ trách. Nếu như ngươi không có tới lời nói, liền định thi đại học về sau, tại ngươi lên xuống ban trên đường đưa ngươi cản giết. Hắn còn nói thành công. Ngươi sẽ đến. Trở lại ngự thú không gian sau, chó trắng không còn biểu diễn, mà là miệng nói tiếng người. Trợ giúp Phan Sâm phân tích, tận khả năng tìm kiếm chạy trốn đường đi. Cực. Phan Sâm trong lòng cười thảm. Thực lực hơn mình xa, còn cẩn thận chặt chẽ. Mình điểm ấy lòng dạ, bây giờ lại nhìn, rất là nực cười. Phan Sâm hít sâu một hơi, nhìn thẳng Hoàng Giã. Nội tâm vô cùng khẩn trương, hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hoàng Giã vô vô khô quắt túi quần, nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên sẽ. Chỉ cần ngươi đáp ứng không tìm phiền phức của ta. Phan Sâm không kịp kinh hỉ, lại kinh sợ trông thấy Hoàng Giã đến gặp cả lưng, tại ướt át trên đồng cỏ, nhặt lên một cây đinh mũ. Khế ước thú trên nhảy dưới tránh, thanh âm tê tâm liệt phế, không muốn tin, hắn đang nói láo. Hắn không nghĩ buông tha người. Phan Sâm con người mất cháy. Hắn cũng rõ ràng, chỉ bất quá không cam tâm, một điểm cuối cùng sống sót hy vọng cũng bị chôn bụi. Giết ta, ngươi trốn được sao? Phan Sâm lòng như cho nguội, nhìn xem Hoàng Giã thanh lý đinh nhọn chỗ cáo bẩn. Thanh âm kinh hãi, đừng quên, ngươi đến từ loạn dân phế tích, không chỗ nương tựa. Hoàng Giã hướng về phía đinh mũ a cấp ý, cho nên ta cũng không ràng buộc. Phan Sâm bỗng nhiên sụp đổ, quát hỏi, giết ta ngươi có chỗ tốt gì? Hoàng Giã đem đinh mũ kẹp ở khe hở ở giữa, lắc đầu, không biết. Nhưng ta cảm thấy vấn đề của ngươi rất nhiều, hỏi ta rất nhiều chuyện, nhưng xưa nay không cần ta cho ra đáp án. Một bộ đã tính trước tư thái, có phải hay không bởi vì ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Hoàng Giã ánh mắt suy tư, ta đoán là đầu kia chó trắng năng lực a. Ha ha, ha 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 ha. Phan Sâm cười thảm liên tục, trong đầu chó trắng thất kinh, gào thét không ngừng. Nguyên lai không chỉ là ta đoán được lá bài tẩy của đối phương, Hoàng Giã cũng đoán đúng mình, thậm chí đêm đó liền làm ra phản ứng. Thua không an. Nhưng ta không cam tâm a. Ngươi biết ta là ai sao? Hoàng Giã. Phan Sâm nhìn thấy, Hoàng Giã đem đinh mũ nhắm ngay chắn mình, lập tức giận tí mặt. Ta không chỉ có thụ khế ước chủ thành lệ thuộc trực tiếp quản hạn, phía sau càng có phước. Đinh mũ bắn ra, xuyên qua Phan Sâm cái chán. Phan Sâm chán ngửa ra sau, tan rã con người, trông thấy trước mắt phiêu đãng huyết hoa. Sau đó trùng điệp ngã xuống đất, nhược điểm đánh tan, một kích mất mạng. Ngươi là ai? Không trọng yếu. Hoàng Giã nhìn qua Phan Sâm dần dần thi thể lạnh băng, cảm thấy hắn có chút non nớt. Đây là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt. Theo thời gian mà tính, vẫn chưa tới 24 giờ đồng hồ. Từ đầu đến cuối, Hoàng Giã cũng không biết tên họ của đối phương. Cho nên nói, hắn là ai, không trọng yếu. Có thai hoàng ẩm, chết hay không, mới trọng yếu. Đừng lẩn trốn nữa. Ta vẫn phải về trường học đâu. Hoàng Giã kéo kéo bao tay, để nó càng dán vào bàn tay. Hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Khế ước sư tử vong, mẹ cũng có sống. Nhưng hắn không muốn chờ mẹ tự nhiên nghẹn khí, tránh khỏi có lưu hậu hoạn, cũng hoặc là còn sót lại tin tức, cho mình rước lấy phiền phức. Không tại chỗ giết, giấc ngủ không tốt. Bành. Đột nhiên, một đạo bọt nước đối diện nổ tung, mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ, đem Hoàng Giã bao phủ. Đầu kia chó trắng ẩn nấp nước cường toan hoa về sau, cũng mặc kệ có hay không đắc thủ, lúc này hoảng sợ chạy trốn, hoàn toàn không có liều chết đánh cược một lần dũng khí. Ô, nhưng một giây sau, chó trắng thân hình khẽ giật mình, ầm vang rơi xuống đất. Một cú cực mạnh lực kéo đặt ở nó mảnh khảnh trên thân thể. Thống khổ nghẹn nào. Mệnh đồ, hủy diệt. 50 cấp, đưa tăng người. Kỹ năng, trọng lực thao túng. Hiệu quả, có thể hình thành trọng lực lĩnh vực, phạm vi lớn hạn chế đối thủ, tạo thành hữu hiệu sát thương. Chó trắng tuyệt vọng, miệng nói tiếng người, đừng giết ta. Ta là đỉnh cấp khế ước thú. 12 cầm tinh bên trong tuất su chó, thiên phú là độc tâm, hoàn toàn có thể giúp ngươi. Hoàng Giã cảm thấy ngoài ý muốn. Lần thứ nhất gặp được có thể nói tiếng người khế ước thú. Theo sách giáo khoa đã nói, chỉ có linh trí cực cao, tài năng học được ngôn ngữ nhân loại. Độc tâm. Hoàng Giã giật mình, thậm chí có chút ngưng trọng. Khế ước sư là đặc thù nhất siêu phàm đường tắt. Bản thể yếu ớt, không cách nào tu luyện tự thân, toàn bộ tài nguyên đều muốn tới tiêu pet. Không chỉ có đẳng cấp trưởng thành chậm, tiến hóa chu kỳ còn rất dài, nhưng ở cao giai, nhưng cũng kinh khủng dị thường, thuộc về hậu kỳ nghề nghiệp, cho nên phần lớn khế ước sư đều chỉ cung cấp nuôi dưỡng một cái pet, mà gia đại nghiệp đại mới có thể lựa chọn bồi dưỡng nhiều con pet. mỗi 10 cấp liền có thể khế ước một đầu. Mà tối quỷ quệt khó lường vẫn là vẹt có tỷ lệ thức tỉnh kỹ năng thiên phú. Cũng tỉ như trước mắt con này chó trắng, cái này đọc tâm năng lực nếu là vận dụng được tốt, đơn giản thần kỹ. Hoàng gia tại đêm nay đi ra trước đó, còn đang hoài nghi có phải hay không quá nhạy cảm điểm. Nguyên lai trực giác không sai. Phan Sâm chết bởi vấn đề quá nhiều. Sau này đối mặt khế ước sư, vẫn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đã có đọc tâm, vậy liền khả năng có xem thấu đường tắt quái gì pet. Hoàng gia trong lòng thở dài, tiếp cận chó trắng. Rất tiếc là, rời khế ước sư, pet giống như bèo trôi không dễ, sống không được quá lâu. Buông tha ta được không? Chó trắng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hoàng gia ánh mắt đau lòng, tuất. Tuất cầu vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau, lại cảm thấy quanh thân trọng lực đột nhiên gia tăng. Nó kinh hoàng thẳng cẳng, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Vành. Xương cốt vỡ toang, máu tươi văng khắp nơi. Khế ước thú dãy rủa một lát, không có âm thanh. Hoàng gia ánh mắt đạm mạc, nắm đấm nhuốm máu. Tại cái kia trong đầu, có một khối băng cứng, chính lặng yên hòa tan. Cà chua có nét. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, là mồn rút đi. Có người tại nhàm chán soát kịch, có người hưng phấn đánh đoàn. Càng nhiều người, sớm đã muốn tại trên ghế ngồi, ngủ thật say. Hoàng gia đi vào phòng. Mấy vị đồng học lúc này nhiệt tình chào mời. Hoàng gia, làm sao mới đến a? Tranh thủ thời gian đến năm sắp xếp, chúng ta đều đánh mấy lần. Đều muốn thi tốt nghiệp trung học, chúng ta dạng này thật được không? Ngươi cũng không có thức tỉnh, thi đại học cùng ngươi có lông quan hệ. Có thể học tập ủy viên đã thức tỉnh a, hắn làm sao cũng tới. Hắn đều đã thức tỉnh, vẫn là học phách, ngươi lo lắng hắn không có đại học bên trên. Ngươi nói cũng đúng. Mấy vị đồng học tràn đầy phấn khởi, đều tại máy tính phóng xạ dưới, đầu bóng đầy mặt. Khi Hoàng gia sau khi ngồi xuống, ngồi cùng bàn học tập ủy thấp giọng, Tiếu Dung hèn mọn, ngươi thành thật nói, chúng ta trên đường nhặt tấm thẻ nhỏ, ngươi thật đi sao? Những người khác cũng là nghiêng tai lắng nghe. Hoàng gia cười cười, không có đi chính diện trả lời, mà là đem đáp án lưu cho bọn hắn đi đoán. Có đi hay không, có trọng yếu không? Thượng đẳng, mở giết. Chương 8, lại vào mộ địa chương 8, lại vào mộ địa trời mới vừa tờ mở sáng. Khế ước 18 thành liền sinh cơ khôi phục. Trước hết nhất thức tỉnh, chính là sáng sớm đi học học sinh. Bọn hắn thanh xuân hoạt bát, hoặc là ủ rũ cùng đốn, chết lặng hướng phía trường học dâng cúng thời gian. Về sau cũng không tiếp tục suốt đêm đánh trò chơi. Quá mệt mỏi. Hoàng gia mấy người tiểu thụy từ quán net đi ra. Trên mặt bóng loáng, khô khan ố vàng, vành mắt dày đặc, lộ ra không có chút nào tinh thần. Mang lên bánh quẩy bánh bao, xen lẫn trong trở về trường trong đội ngũ. Các ngươi còn có mặt mũi đi học? Hoàng gia, sớm đọc khóa bị chủ nhiệm lớp ngăn lại. Cùng nhau bị kêu dừng chính là Hoàng gia mấy vị đồng học muốn sớm đọc bổ cảm giác tâm tư. Còn không có thức tỉnh, đại học đều không có bên trên. Đến sớm đọc có ý nghĩa sao? Còn không tranh thủ thời gian mang theo đồng học đi tìm thần minh sáng hối. Tóc mai điểm bạc chủ nhiệm lớp, sắc mặt trầm ngưng. Mỗi cái lớp đều có thức tỉnh chỉ tiêu. Dưới mắt tình huống này, tương đương với hơn 10 người không thể tốt nghiệp trung học. Có thể thấy được nó áp lực lớn. Hôm qua coi như có thu hoạch, chỉ ít có một vị bạn học nữ trở thành khế ước tín đồ. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải có 2 người thức tỉnh. Đem nhân số áp chế đến mấy điểm. Chủ nhiệm lớp bước xuống mặt tối, rời đi. Còn có 3 ngày thi đại học, giao cho bọn hắn tự hành ôn tập. Không có thức tỉnh tối cao chứng nhận tốt nghiệp, cũng liền cao trung trình độ. Vất vả ngươi huynh đệ. Ngồi cùng bàn ủy viên học tập biểu thị đồng tình. Không có việc gì, ngủ ngươi. Hoàng gia bình tĩnh đứng dậy. Vậy ta tiếp tục nằm. Hoàng gia nhìn xem ngồi cùng bàn tại sáng sủa tiếng đọc sách bên trong, mị mị nằm sấp cảm giác. Cũng là đi ra lớp, sau lưng có 10 người đuổi theo. Tâm lý ủy, ngươi phương hướng đi nhầm. Bên kia là ký túc xá. Thần điện đi ngược. Các bạn học thiện ý nhắc nhở. Hoàng gia khoát khoát tay, không có việc gì, các ngươi đi trước sám hối. Ta về ký túc xá một chuyến. Mấy vị cùng một chỗ thức đêm suốt đêm đồng học, cũng là xoắn xuýt một lát. Sau đó kiên định nói ra, ta bồi bồi Hoàng gia. 11 người, chia 2 nhóm, đi hướng 2 cái phương hướng. Tắm rửa, thật là thoải mái a. Thức đêm đánh trò chơi lọc kính, rốt cục phá. Thật mẹ nó mệt mỏi. Trong phòng ngủ, mấy người hạnh phúc nằm ở trong chăn, một mặt thỏa mãn. Các ngươi không sợ lên không được đại học sao? Hoàng gia rửa mặt xong, hai tay để trần, cơ bắp cân xứng tinh anh. Trên bả vai hắn dựng lấy khăn mặt, lau đi tóc lượm nước. Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Đúng à, ta biết tình huống của mình, chính mình cũng cứu không được mình, thần minh càng không khả năng coi trọng ta. Ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có, cũng không kém điểm này siêu phàm năng lực. Hoàng gia nghe vậy, nhắc nhở một câu, ta sẽ chờ xe đi thần điện. Không có việc gì, không cần gọi chúng ta. Ngủ ngon tâm lý bị. Các ngươi tối hôm qua trông thấy ta đơn giết sao? Ta cái kia tẩu vị, thú a. Nói nhỏ chút, ngủ Hoàng gia không còn lên tiếng. Đem khăn mặt khoác lên trên cái áo. Sau đó cầm quần áo rửa sạch sẽ, phơi nắng sau. Liền thay đổi sạch sẽ lại phát nhăn đồng phục. Nhìn xem ngủ say mấy người, yên lặng thối lui ra khỏi ký túc xá. Trong thần điện, ngồi hơn 100 người, đều là đối mặt khế ước tượng thần, yên lặng sám hối, hoặc là đọc thầm giáo nghĩa, khát vọng cảm hóa thần minh. Hoàng gia quét một vòng, nhìn thấy bạn học cùng lớp sau, lân cận ngồi ở hàng thứ nhất. Hắn chầm chậm vào khế ước tượng thần thật lâu, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Trong ý thức, những cái kia mộ địa càng phát ra tới gần, mà thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện tại bốn lượn trên đường đất. Bốn phía mê vụ tan hết không ít. Tầm mắt khoáng đạt, Hoàng gia rõ ràng cảm giác được trên người áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn nâng lên tay cứng ngắc cánh tay, kéo ra nụ cười vui mừng. Hôm qua còn chỉ có thể hoạt động ánh mắt, thể nghiệm lấy biến hóa, Hoàng gia có chút hài lòng. Mặc dù tứ chi giống như dị xét bánh răng, tăng thêm dầu bồi trơn, thế nhưng so cứng tại chỗ, không thể động đậy một tốt. Hắn hơi cúi đầu, lại nhìn gỗ bia, nhiều biến hóa mới. Đường tắt, hủy diệt. Mộ chủ, hoàng gia. Đẳng cấp, 60 cấp vật mộ người. Tiến giai nghi thức, đổ thành, giết bạn người chưa tiến hành. Đúng vậy, hoàng gia đạt thành 60 cấp. Tại giết chết 37 cấp phan sâm, cùng khế ước của hắn thu sau. Kinh nghiệm đỉnh đầy. Cái kia đại biểu gông cùng xiềng xích băng cứng, cũng hòa tan hoàn thành. Loại biến hóa này bất ngờ. Hoàng gia lúc đầu dự định, chính là chạy thoát tự học buổi tối, thanh lý quê quán siêu phàm loạn dân. Hiện tại không cần. Thậm chí càng phải điệu thấp làm việc mới được. Nghĩ đến là cái kia chó trắng nguyên nhân. Hoàng gia lặng im. Tuất Cẩu để lộ ra tin tức, làm hắn cảm thấy bất an. 12 cầm tinh, đương nhiên đó là khế ước thú đỉnh cấp tồn tại. Bọn chúng kinh nghiệm tuy nhiều, thế nhưng cực kỳ uy hiếp. Nhất là độc tâm, liền suýt nữa để hoàng gia bại lộ. Khó lòng phòng bị. Sinh hoạt tại chính thống tín ngưỡng thành thị, làm sao có thể không tiếp nhận phong hiểm. Hoàng gia nhìn rất thoáng. Liền đem ánh mắt từ tấm bảng gỗ vị bên trên rời. Ngược lại nhìn về phía cái kia cắm ở đống bùn bên trên cán cây gỗ thiết sạn. Có thể xuất hiện tại ý thức trong biển, còn cùng vị dị mộ địa làm bạn, tất nhiên không phải là phản vật. Hoàng gia nhớ thương thật lâu. Giờ phút này, hắn sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa nếm thử đưa tay. Thành Nam đại đạo. Cách loạn dân phế tích chạm xe lửa 8 km đoạn đường. Đã bị trùng điểm phong tỏa. Chất đống rất nhiều cỗ xe, tạo thành con đường hỗn loạn. Huynh đệ, phía trước xảy ra chuyện gì? Không biết. Bất quá sự tình thoạt nhìn rất nghiêm trọng, quan trị an không cho phép chụp ảnh, còn dựng lên lều. Thật sự là kỳ quái. Ta nhìn truyền tin tức nói, chết một tiên tài đội trưởng. Vẫn là khế ước chủ thành phải xuống. Thật hay giả a? Loại chuyện này đừng đánh nghe, cẩn thận rước họa vào thân. Bất quá hung thủ thật là lớn gan a, bên đường cản giết. Cái này tại khế ước nội thành, rất lâu không có phát sinh dạng này đại án. Xem ra trị an đỉnh có bận rộn. Bọn tài xế châu đầu ghé hai, khe khẽ bàn luận. Bọn hắn lựa chọn từ hai bên đường hoang vu trên đồng cỏ đi qua, đuổi ra rất nhiều lốp xe ấn. Ngoa tạo, cái nào thất đức ném đinh ngũ. Có lái xe hùng hùng hổ hổ. Đoạn đường phía trước, chi lên lều. Đem phương viên 20 mét khu vực đều cho che đậy rơi. Trong dạng, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trong đó, có Phan Sâm mát thấu thi thể, cùng xương sọ vỡ vụn chó trắng. Cách đó không xa, xe gắn máy bên ngoài thân vỡ vụn, phiêu đạn gây mũi sang vị. Trên mặt đất đinh ngũ đều bị tiêu ký. Chỉ có trên đường lớn cục đá vụn bị va nát không ít. Theo tiếp cảnh người tiết lộ, là một vị mệt nhọc điều khiển lái xe đụng vào hòn đá, phát sinh bên cạnh nghiêng, mới chú ý tới giết người hiện trường. Báo cáo, xác nhận là hủy diệt thủ đoạn. Một vị thân mang áo bào trắng nữ tử, báo cáo, Phan Sâm chết bởi đinh ngũ xuyên não. Đây là hủy diệt đường tắt, 10 cấp sau kỹ năng tiên phú, nhược điểm đánh tan. Mà Phan Sâm khế ước thú, xương sọ vỡ vụn, tạng phủ chảy máu, rõ ràng có trọng lực chèn ép vết tích. Một vị nam tử trung niên yên lặng nghe xong, sắc mặt trang nghiêm gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên quan trị an, nói một chút, ngươi tìm tới manh mối. Một vị thanh niên nghiêm túc nói, là. Sau đó, hắn cầm lấy một cái túi bịt kín, bên trong chứa một bộ biến hình điện thoại. Mở miệng nói ra, bộ điện thoại di động này, chủ máy tên là Trần Vân, nữ tính, 25 tuổi, mắc có tiên tính bệnh tim. Cháy điện thoại chính là dùng này dãy số thông qua. Phan Sâm từ trời vừa rạng sáng 23 phần, tiếp vào trạm xe lửa đồng sự báo cáo, tại một điểm 26 phần, rời đi tiểu khu giám sát. Thanh niên kia chỉ hướng trên đường lớn, tại một cây số từ ngoài đến đoạn, có xoa vết bất dấu vết. Cùng Phan Sâm xe gắn máy so với qua, xác nhận không sai. Hiển nhiên, khi đó Phan Sâm liền đã phát hiện người theo dõi. Ngay sau đó thanh niên đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt tán loạn đống đá vụn. Phan Sâm vì tránh né hòn đá, lựa chọn từ bên trái đằng trước đi vòng, lại cuốn lên đinh ngũ, cuối cùng ngã sấp xuống, bị hung thủ đuổi kịp. Căn cứ pháp y xem xét kết quả, Phan Sâm cùng khế ước thú tử vong thời gian, ước chừng là tại một điểm 47 phân. Dùng cái này tính ra, Phan Sâm tốc độ xe là tại vận tốc 100 đến 120, tại 17 phút sau đến nơi đây. Lại thời gian ngắn không thoát khỏi hung thủ, có thể chứng minh đối thủ thực lực tại 50 cấp trở lên. Tâm tư kín đáo. Mà Phan Sâm từ gặp được tử vong, trước sau không cao hơn 3 phút. Tính cả Phan Sâm ngã thương, đối thủ cường đại nhân tố. Nhưng vẫn là bỏ ra vài phút mới xuống tay, có thể suy luận cả hai sát suất lớn nhận biết, từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Lại từ khế ước thú vỡ vụn bộ vị lớn nhỏ, cùng hiện trường rất nhạt dấu chân phán đoán, hung thủ vì nam tính. Trung niên nam nhân kia trầm mặc nghe xong, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cao giọng nói ra, còn có cái gì phát hiện sao? Có. Một vị nắm két khế ước sư, sắc mặt nghiêm túc, nơi đây không chỉ có hủy diệt khí tức, còn lưu lại có quỷ dị vết tích, không bài trừ đội gây án khả năng. Trung niên nam nhân ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, trên mặt nhiều một tầng bất mãn. Chợt, hắn nhìn về phía lúc trước hồi báo thanh niên, Trần Vân đâu? Thanh niên trong tay còn cầm túi bị kín, nói ra, bệnh tim phát tác, nhưng xác suất lớn là hủ chết. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, nói cách khác, hung thủ dẫn đầu tiến về Trần Vân chỗ ở. Trần Vân bị hủ chết. Hung thủ cầm tới điện thoại, tiến về trạm xe lửa phóng hỏa, báo động dụ sát Phan Sâm. Thanh niên kia chăm chú gật đầu, manh mối chỉ hướng là như vậy. Trung niên nam nhân hỏi, Trần Vân chỗ ở có giám sát sao? Bên kia bình thường phòng cho thuê, không có giám sát. Bởi vì rạng sáng, cũng không có người chứng kiến. Trung niên nam nhân kéo căng sắc mặt, đột nhiên một đổ, lộ ra thâm trầm mỏi mệt. Vậy liên tra a, để chỉ an đình người, thu sạch lưới, không thả dây dài trực tiếp đem hồ nước rút khô, đem nội thành tất cả cất giấu tà giáo đồ toàn bộ tìm ra, nên bắt thì bắt, đáng giết giết, trả rõ đến cùng. Xung quanh quan trị an nghiêm túc đáp lại là, ngay tại lúc này Có người bưng lấy điện thoại, sắc mặt lo lắng, Phó Đình Dài, chủ thành dưới người tới, muốn hỏi đến Phan Sâm bản án. Phó Đình Dài bỗng cảm giác nhức đầu, bực bội đường, biết, ta tự mình đi báo cáo. Các ngươi tiếp tục. Đừng quên, dần dần loại bỏ gần đây cùng Phan Sâm từng có tiếp xúc người. Khế ước Tam Trung, thần điện, nhắm mắt hoàng dã, nhắm mắt. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi mịn. Một giây sau, mím chặt khóe miệng, có chút dương lên. Bắt lại người. Chương 9, cục máu chương 9, cục máu trong tứ hải. Vẫn là quen thuộc đống đất bộ phận, chỉ bất quá lần này có chút không đồng dạng. Đúng phải. Hoàng dã mắt đầy tơ máu, thở hổn hển, tay trái run rẩy kịch liệt, cắn chặt hàm răng đều có chút rớm máu. Phản phất thừa nhận chó trắng bằng nhau trọng lực. Thằng đến dùng hết toàn thân khí lực, ngón tay của hắn rốt cục chạm đến cán cây gỗ thiết sạn. Xoạt 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 xoạt, cùng ngay đồng thời, Hoàng dã nghe được nhỏ xíu tiếng vang. Thanh thúy êm hai, phản phất ngã nát pha lê âm thanh, chính như giống như mạng nhện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tầm mắt càng phát ra rõ ràng đồng thời, phản phất một loại nào đó gông xiềng, cũng tại Hoàng dã trên người mình băng liệt. Lớn nhất cảm thụ chính là hạn chế hành động trọng lực, cấp tốc biến mất. Thích ứng áp chế Hoàng dã, căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Toàn thân cơ bắp đã không có áp lực, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ép xẹp mềm nát đống đất. Hoàng dã hai tay càng là vô ý thức đỡ lấy xuyên thẳng mặt đất tiết sạn, như người chết chìm thoát ly lên bờ, bụng lớn thở dốc. Chậm chốc lát, Hoàng gia mới từ trên mặt đất đứng lên, tại đống đất trước lưu lại nặng nề quy ấn. Bả vai cọ đi mê mắt mồ hôi, Hoàng gia vẫn như cũ duy trì cẩn thận, gặp không có cái khác dị dạng, lúc này mới đem dưới tầm mắt rời, nhìn về phía trong hai tay mượt mà cán cây gỗ. Trọng lực biến mất, là đụng phải thiết sạn nguyên nhân sao? Hoàng gia nỉ non tự nói, sau đó đem nó chậm rãi rút ra bùn đất, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Hoàng gia dừng lại, tinh thần cao độ tập trung, cảnh giác quan sát hai giây sau, không có phát hiện có biến hóa mới. Lúc này mới bỗng nhiên đem nó rút ra, nhấc lên một chút miếng đất, hoạt động phạm vi biến lớn, không có cà phê lạt kệ xúc trước đó, đưa tay đều tổn sức. Không có đoán sai, thanh này thiết sạn liền là mở ra mộ bảy chìa khóa, cũng là duy nhất giải. Hoàng gia thích đứng nhẹ nhõm thân thể, sau đó nhìn về phía dị xét hình tròn xúc đầu, phía trên bám vào lấy mấy đại hắc khối, dựa theo kinh nghiệm đến xem là ngưng kết máu. Về phần là bao lâu trước đó lưu lại, Hoàng gia nhìn không ra. Hắn cẩn thận đưa tay, lại tại chạm đến một khắc này, như giật điện lùi về, cả khuôn mặt gạt ra thần tình thống khổ, đau nhức, đau thấu xương, máu này không thể đụng vào. Hoàng giã một tay nâng chán, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ là lòng bàn tay đụng vào, liền nghe đến bén nhọn nói mớ, như là thép ngội đâm vào đại não. Trong chớp mắt, vô số kinh dị điếu văn xen lẫn khắp nơi trên đất huyết tinh, lạnh lạnh hải cốt hóa thành lấp lóe huyết ảnh, tại hắn ý thức bên trong tới lui, làm hắn thể xác tinh thần co rút. Giờ phút này, Hoàng giã thống khổ khó nhịn, vẫn như trước gắt gao bắt lấy cán cây gỗ, không bỏ được bỏ qua. Nghĩ mà sợ sau khi, hắn đầy mắt khát vọng. Kiện vật phẩm này tuyệt đối là đại sát khí, nếu là đả thương người, chỉ sợ sẽ là cực hạn cực hình. Giao phó thanh này thiết sạn đặc thù liền là phía trên vết máu. Hoàng gia ánh mắt của nhiệt, nhưng vẫn là vô ý thức đem xúc đầu cách xa mình, lòng con sợ hãi. Về phần là ai máu, Hoàng gia đoán không ra, nhưng tuyệt đối đẳng cấp cực cao, chí ít 90 cấp trở lên, tín ngưỡng tà thần. Hoàng gia chầm một lát, lúc này mới đem ánh mắt từ tròn xúc trên đầu dịch chuyển khỏi, nhìn qua sương mù tràn ngập bốn phía, tính ra bây giờ tầm nhìn có thể có 30 mét, so sánh trước đó đưa tay khó gặp năm ngón tay tốt hơn quá nhiều, đã có thể tự do hoạt động, cũng nên tìm kiếm một cái giới hạn. Hoàng gia hạ quyết tâm, nắm chặt thiết sạn, cẩn thận đi cách. Nhưng rất nhanh, liền tại một mảnh sương mù dày đặc trước, dừng bước. Phía trước khu vực, kèm theo lấy lúc trước kinh khủng trọng lực, một khi bước vào, liền hãm sâu trong đó. Hoàng gia không có do dự, lúc này quay đầu. Do xét bốn phía, lần này phạm vi hoạt động, chừng 30 mét vuông. Mà tiếp theo lần khai thác, liền không biết ra sao điều kiện. Đương nhiên, Hoàng gia cũng có thu hoạch mới. Tại bên cạnh hắn, có một tòa chưa từng đào móc mộ đất. Tòa này đống đất thoạt nhìn rất là mới mẻ, cái kia hở ra đống đất bên trên để đặt lấy hai đạo miếng đất, hiện lên hình sáu cạnh, ở giữa kẹp lấy hai tấm tiền giấy. Tại đống đất trước còn để đặt lấy một khối đá cẩm thạch mộ địa, phía trên sạch sẽ vương vức, hoàn toàn không có điều khắc vết tích. Tòa thứ nhất là mộ trống, cái kia tòa thứ hai bên trong có thể có cái gì? Hoàng gia ánh mắt suy tư, ước lượng trong tay tiện tay thiết sạn, sắc mặt ngưng tụ, đào. Hắn cũng chờ mong có thể hay không tại cái này ý thức mộ trong đám đào móc ra càng nhiều tin tức hơn. 3 giờ đồng hồ sau, Hoàng gia sức cùng lực kiệt, ngồi tại thiết sạn cán cây gỗ bên trên, mồ hôi rơi như mưa. Ở chỗ này, hắn bị tan mất siêu phàm chi lực, tố chất thân thể trở về đến người bình thường tiêu chuẩn. Mấy cái giờ đồng hồ, mới đào 2/3, quan tài cũng chưa từng nhìn thấy. Ngay tại lúc này, hắn nghe được tan học tiếng Trung đột ngột vang lên. Tiếp tục. Hoàng gia biểu lộ hung ác. Thế là, lại qua nửa cái giờ đồng hồ. Hoàng bị viên, nên đi ăn cơm rồi. 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 Không gian ý thức bên trong xuất hiện đồng học kêu gọi. Thanh âm kia, giống như từ trên trời truyền đến. Bên ngông lại sâu xa. Trước hết như vậy đi. Hoàng gia nhìn xem dưới chân đống đất bên trong, lộ ra một chút quan tài. Than nhỏ một ngụm, liền đem thiết sạn ném sang một bên. Cái này việc tốn thể lực, gấp không được. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tối lui ra khỏi không gian ý thức. Thần điện bên trong, Hoàng gia mở mắt ra, nhìn thấy là vây tại một chỗ các bạn học. Ai? Các ngươi có phát hiện hay không? Hoàng gia đồng học, giống như không đồng dạng. Có sao? ta không có cảm giác a. Nào có biến hóa a. Ngươi nếu là muốn nói ủy viên trở nên đẹp trai loại này thổi phồng lời nói, ta khuyên ngươi đừng nói. Mấy vị đồng học đảm tiếu đùa giỡn. Nhưng lúc trước nhìn chằm chằm vào Hoàng Dã đồng học, cũng là cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm giác Hoàng Dã ánh mắt trở nên càng thâm thúy chút, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Đừng hàn huyên, đi thôi. Đều đói. Hoàng Dã nghe các bạn học liễu díu, chỉ là khoát tay áo. Một nhóm 7 người, tổ đội tiến về quán cơm. Đánh tốt cơm, nam nam nữ nữ ngồi vây quanh tại dài mảnh trên bàn, trao đổi mình kiến thức. Kinh bạo tin tức. Vừa lấy được tin tức, nội thành phát sinh đại sự. Có một vị đồng học xem hết công năng cơ tin nhắn, cũng là kinh hỉ thấp giọng. Chuyện gì, như thế thần thần bí bí? Một vị nữ sinh cơ tóc ngắn, do hỏi. Tốt ngươi tên tiểu tử, khó trách ngươi không có thức tình đâu. Đối khế ước chi thần tín ngưỡng như thế không thuần, tình cảm là mê muội mất cả ý chí. Một vị nào đó nam đồng học, đầy mắt tranh. Trong nhà của ta có tiền, không cho phép ta mang điện thoại, mà lại nói đến giống như ngươi liền thức tỉnh một dạng. Nam sinh kia đưa điện thoại di động cẩn thận thăm dò về giữa bắt đuổi, phản sập đường. Các bạn học tình cảm thuần túy, không pha tạp bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Quan hệ như vậy, để Hoàng Dã rất là nhẹ nhàng hưởng thụ. Bất quá hắn chỉ là yên lặng ăn cơm, không có gia nhập nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên dương mắt, vui vẻ xem bọn hắn cãi nhau. Đừng thừa nước đục thả câu có dám mau thả. Có người gấp cái không được. Hiếu kỳ là cái gì kình bạo tin tức? Liên là thành nam đại đạo, chết cái khế ước thiên tài. Người kia ngữ khí hưng phấn, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Hoàng Gia sắc mặt bình tĩnh, cái kia gấp thức ăn tay cũng không có mảy may dừng lại. Phản phất nghe thờ ơ sự tình. Theo như hắn nói, tin tức là thông qua học sinh ngoại trú truyền về. Chuyện này huyên náo rất lớn. Chủ thành bên kia nổi trận lôi đình, tự mình phái người hỏi đến. Cả tòa thành trị an biên đều tại hành động, khắp nơi là thần hồn nát thần tính. Nội thành tử thương nhân số đại lượng tăng vọt, đại đa số đều là tà giáo đồ, đương nhiên không thiếu bị liên lụy cư dân. Lời này lệnh tất cả đồng học ngạc nhiên che miệng, việc này thật sao? Khó trách động tĩnh lớn như vậy. 24 tuổi liền trở thành đội trưởng, vẫn là 37 cấp khế ước sư, đúng là thiên tài. Đại đa số tốt nghiệp đại học cơ bản đều kẹt tại 25 cấp tà hưu. Người kia xác thực thiên phú rất cao, xem ra phía trên là chăm chú. Các ngươi làm sao không tim không phổi a? Chẳng lẽ không cảm thấy sợ sẽ sao? Chúng ta thành thị tiềm ẩn nhiều như vậy dị đoan, cái này nhiều nguy hiểm a. Hoàng Dã lột một miếng cơm, tán đồng đường, xác thực nguy hiểm. Hắn có chút coi thường Phan Sâm năng lượng sau lưng, không nghĩ tới đối phương thật cùng chủ thành có chỗ liên lụy. Theo đồng học thuật, tựa hồ còn rất sâu. May mắn sớm giết. Hoàng Dã kẹp bên trên một miếng thịt, trong lòng thanh tịnh. Khế ước thành cũng không phải là đơn chỉ nào đó một tòa, mà là đối tín ngưỡng thần minh khế ước gọi chung. Mà dạng này thành thị tổng cộng có 23 tòa, từ cao lớn tưởng thành bao khỏa, ở riêng các nơi chỉ án kiến lập thời gian sắp xếp. Hoàng Dã chỗ thành thị vì thập bát thành, những thế lực này chính là thông qua tản ra thần minh tín ngưỡng kiến lập tín đồ lãnh địa. Hoàng Dã không chút nghi ngờ, nếu như cho nhân viên thần chức càng nhiều thời gian, tuyệt đối có thể đem quê quán dẫn đạo thành mới khế ước thành. Hắn cũng không phản đối, tại cái này thần minh xung đột niên đại, nhân loại gian nan cầu sinh, đầu nhập vào một vị nào đó thần linh phía dưới, chí ít có thể an ổn sống qua ngày. Không giống bây giờ, bạo lực phạm tội, không có chút nào trật tự, cả ngày nơm nớp lo sợ. Theo Hoàng Gia biết, trước mắt lớn nhất cũng nhiều nhất thành thị là tín ngưỡng thần minh tồn hộ tín đồ, tổng cộng có 161 tòa. Các ngươi là không biết ta, hung thủ kia 10 phần cuồng vọng. Quan trị an tại trong tin tức nói, đây là đối bọn hắn trắng trợn khiêu khích. Bạn học kia càng nói càng hưng phấn, thao thao bất tuyệt, biểu thị cái kia giết người hiện trường hoàn toàn không có bị phá hư, thậm chí khinh thường che giấu, hủy diệt lực lượng lưu lại cực sâu. Hành vi này chọc giận tới khế ước chủ thành một thành. Hoàng Gia yên lặng nghe, hắn có nghi qua phá hư hiện trường, chí ít cho chị an viên gia tăng lượng công việc, nhưng hắn đương thời từ bỏ ý nghĩ này, vô luận là đống đá vụn, đinh ngũ đều không xử lý, cho thấy hủy diệt đường tắt lực lượng, cho ra chính xác tin tức, tài năng lừa dối nhiều người hơn, mà có thể đọc thuộc lòng khế ước giáo nghĩa mình, lại thêm học sinh thân phận, ngược lại là tốt nhất che lấp, lại thêm giám sát thiết bị, cơ bản bố trí ở chính giữa cấp cao tiểu khu, cùng địa điểm trọng yếu. Đây cũng là Hoàng Gia từ bỏ tiến vào tiểu khu diệt khẩu lý do, mà là lựa chọn ổn thỏa bố trí mai phục chặn giết. Ở đây luận thế, thiết bị điện tử giá cả không ít, rất khó phổ cập. Phan Sâm cái chết, nhất định trở thành một cọc tra không ra án chưa giải quyết. Nghe học ngoại chú đồng học nói, khả năng này là đội gây án. Tại lúc đó trận, còn tra ra quỷ dị lực lượng vết tích. Bạn học kia mặt mày hớn hở, thường thụ lấy những người khác biểu tình kinh sợ. Nhưng Hoàng Gia nghe nói, đồng nhiên nhíu mày. Quỷ dị. Sau đó, đôi mắt nghiêm trọng, dâng lên có chút bất an. Hắn rất xác định, mình cũng không phải là quỷ dị tín đồ, càng không có lực lượng quỷ dị. Nhưng vì sao sẽ nói, Phan Sâm tử vong hiện trường, tra ra quỷ dị. Hoàng Gia trải bước một lần, cuối cùng xác định, mình chưa từng bị theo dõi. Giết người hiện trường, cũng đã làm cũng nhanh chóng. Nếu như cái kia quỷ dị thật sự là Phan Sâm người, không có lý do nhìn ta giết đối phương. Về sau sao? Hoàng Gia suy tư, mặc dù không thể nói yên tâm, nhưng mình hiểu nghi, tắm đến rất triệt để. Về phần cái kia quỷ dị ra sao làm, liền cùng mình không quan hệ. Mà trời đất xui khiến, tăng thêm càng nhiều lừa dối tin tức. Nhưng nếu thực sự có người tìm phiền toái với mình, cái kia hết thảy đều không phải là phiền phức. Ta ăn xong, đi cái toilet. Hắn đem chuyện này quên sạch sành sanh, cùng các bạn học lên tiếng chào hỏi. Liền đem trường học cung cấp y nột thao cơm, cầm tới thu về chỗ, sau đó trở lại phòng vệ sinh. Trường học nhà vệ sinh tràn ngập long nao bóng hương vị, bén nhọn gây mũi. nơi này mỗi ngày đều có chuyên gia thanh lý, coi như sạch sẽ đập vào mắt. Ta có thể hay không đem khách sạn đưa đến hiện thực? Hoàng Gia tại buồn tiểu tiện dừng đứng lại, hai tay vừa chạm đến quần lót, liền dâng lên ý tưởng như vậy. Mang nếm thử suy nghĩ, hắn yên lặng đi vào ngồi thức buồn cầu gian phòng, nhắm hai mắt lại. Bây giờ, Hoàng Gia thu được không gian ý thức nhất định quyền chủ đạo, đã có thể tự hành khống chế, đang nhắm mắt về sau, trước mắt sẽ không cưỡng chế xuất hiện mê vụ mộ địa. Cái này khiến hắn nhiều năm qua căng cứng tâm, hơi nhẹ nhàng. Thật có thể. Hoàng Gia ngồi tại trên buồn cầu, nếm thử mấy lần, trên mặt liền lộ ra hài lòng ý cười. Chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa, chống rông xuất hiện cái kia thanh quen thuộc cán cây gỗ thiết sạn. Xúc trên đầu, cục máu đen kịt pha tạp, ẩn chứa trong đó cực độ kinh khủng tà tính. Liền ngay cả đụng vào, đều có thể làm cho người ý thức rối loạn, đặt thành cưỡng ép hạn chế hiệu quả. Nếu là đả thương, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Gia, ngươi ở bên trong à? Có người muốn tìm ngươi. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên la lên thanh âm. Hoàng Gia ánh mắt một lạnh, đem cái kia thiết sạn thu hồi không gian ý thức. Hắn cảm giác được, ngoài cửa có hai đạo không tầm thường siêu phàm khí tức đang đến gần. Kéo kẹt, Hoàng Gia sắc mặt bình tĩnh, đẩy ra cửa nhà cầu. Chương 10, mịt lệ chương 10, mịt lệ trong nhà vệ sinh. Tràn ngập long nao nước muối hương vị. Hoàng Gia trông thấy, trước mắt là hai vị mặc áo khoác nam tử, một vị thanh niên, một vị trung niên. Hoàng Gia, bọn hắn là chị An Đình người. Bạn học kia nhắc nhở một câu, thức thời rời đi. Tại nhà vệ sinh bên ngoài, còn vây quanh mấy vị đồng học. Xảy ra chuyện gì a? Chị An Đình vì sao muốn tìm Hoàng Gia? Không biết, xem bọn hắn sắc mặt, giống như rất nghiêm túc. Đừng hỏi nữa, đây không phải chúng ta có thể nghe ngóng sự tình. Vậy chúng ta trở về tiếp tục cơm khô. An Long đâu, ủy viên còn bị ngăn ở nhà vệ sinh đâu. Đối, chí ít cũng phải nhìn xem là cái gì vấn đề. Vậy thì chờ một hồi. Mấy vị đồng học lo lắng, không dám tới gần, nhưng cũng không có rời đi. Hoàng Gia đúng không? Ngươi tốt, ta gọi Trần Ý Run sợ, là chị An Đình hình sự trinh sát chi đội đội phó. Trung niên nhân kia đưa ra huy chương, thái độ lãnh đạm. Ta là Hoàng Gia. Hoàng Gia từ cái kia huy chương bên trên thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh. Biết đối phương vì sao mà đến. Ngươi gặp qua Phan Sâm có đúng không? Hình sự trinh sát đội phó đem chị An Huy nhét về áo khoác bên trong trong túi quần, dư quang lại chú ý Hoàng Gia rất nhỏ biểu lộ. Hoàng Gia sắc mặt sững sờ, ai là Phan Sâm? Hắn giết chết Phan Sâm sau, cũng không biết đối phương danh tự. Là tại cơm trưa trong lúc đó mới biết. Thế là phối hợp bày ra nghi ngờ biểu lộ. Ngươi lại không biết. Đêm qua rạng sáng, Phan Sâm chết tại thành Nam Đại Đạo. Bên cạnh thanh niên ngôn ngữ cao vút, cảm giác gáp bách mười phần. Hoàng Gia biểu tình nghiêm trọng. Con ngươi khẽ run, phản phất lộ ra hoảng sợ cùng bối rối. Sau đó yên lặng cúi đầu, ta thật sự không biết hắn Trần Ý Run sợ khoát tay áo, ngăn cản đồ đệ mặt đỏ. Là như vậy Phan Sâm hôm qua cùng ngươi từng có tiếp xúc. Liên là sáng sớm bị kia kiểm an nhân viên, nói ngươi tín ngưỡng không đủ kiên định bị kia. Sau đó tại trạm vào tối, còn tới trong trường học đi tìm ngươi. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải đang chất vấn. Tín ngưỡng phải chăng kiên định, đó là cái người việc tư. Chúng ta chỉ An Đình, mặc kệ những này, đây đều là trường học trách nhiệm. Ta chỉ là tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống, Phan Sâm ở trường học, đều hàn huyên với ngươi qua cái gì. Hoàng Gia an tĩnh nghe xong, hít sâu một hơi. Tựa hồ tại kiểm chế khẩn trương, hắn hỏi ta tín ngưỡng cái gì thần minh. Trần Ý Run sợ cười ha hả hỏi, vậy sao ngươi về hắn? Hoàng Gia riêu lắc đầu, ta không có về, ta cảm thấy hắn rất không hiểu thấu, cũng rất mạo phạm, ta trực tiếp đi. Trần Ý Run sợ nhẹ gật đầu, cái này cùng bọn hắn tìm tới manh mối nhất trí. Sau đó hắn dương lên khoẹt miệng, nhiều một chút thâm ý, vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngươi tín ngưỡng cái gì thần minh? Hoàng Gia ngạc nhưng ngẩng đầu, thần sắc biến ảo, phảng phất mang theo một cỗ bị nhục nhã dây dưa. Trần Ý Run sợ theo dõi hắn biểu lộ, sau đó bật cười lớn, ta đùa giỡn. Vậy hắn còn hỏi ngươi cái gì sao? Hoàng Gia đáy lòng trầm xuống. Một vấn đề cuối cùng, ngược lại là một cái hố. Nhưng hắn không có lựa chọn, không thể không nhảy. Hắn hơi sau khi tự hỏi, ta đi được rất nhanh, không có quá nghe rõ. Hắn giống như đang hỏi ta, là cái gì đường tắt? Trần Ý Run sợ nghe vậy, biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ mất. Giống như tại bất đắc dĩ Phan Sâm hỏi cái gì cầu thí vấn đề. Quấy rầy. Trần Ý Run sợ khẽ có người, chiêu bên trên làm cái ghi chép đồ đệ, rời đi sàn nhà ở mức phòng vệ sinh. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng biến mất, Hoàng Gia sắc mặt dần dần lạnh. Ánh mắt hờ hững. Hắn bay người đi hướng buồn tiểu tiện, giải quyết mắt tiểu. Hoàng Gia, sao rồi? Bọn hắn tìm ngươi làm cái gì a? Hai vị kia quan trị an sắc mặt, giống như không hài lòng lắm. Ngươi có phải hay không tối hôm qua nữ phiếu nữ xương bị báo cáo? Các bạn học trai xâm nhập nhà vệ sinh, lao nhau. Nữ đồng học nhóm tại cửa nhà cầu bên ngoài, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Không có. Hoàng Gia run run người, bình thản trả lời. Đó là cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Đúng a, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Hoàng Gia nghe vậy, trong lòng ấm áp. Việc này, đoán chừng cũng lừa không được bao lâu. Chiều hôm qua, gọi ta lại liền là Lao Lý nói người bị hại. Tên là Phan Sâm, đêm qua dạng sáng chết. Mấy vị đồng học biểu lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Hoàng Gia cùng hắn còn có cái tầm quan hệ này. Đây chính là chủ thành phái xuống tiên tiêu a. Mặc dù đã chết, vậy bọn hắn tìm ngươi làm gì? Nhà kia cảnh hậu đãi Lao Lý truy vấn. Bọn hắn hoài nghi là ta giết. Hoàng Gia buộc lên dây lưng, đẩy ra chen chúc đồng học, đi hướng rửa tay buồn. Ha ha ha, thật tốt cười. Chị An Đình như thế không chuyên nghiệp sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hoàng ủy viên cái này mảnh mai thân thể, ta có thể đánh 10 cái. Năm nay nghe qua buồn cười nhất lời nói, các bạn học rất là cao hứng. tựa hồ muốn thông qua giải trí làm dịu vừa rồi khẩn trương. Hoàng Dã xoay tiếp nước long đầu, dùng dính đầy nước hai tay đem trên trán tóc cắt ngang trán sau này náo bên trên thuận đi. Nhìn qua trước gương mình, nhếch miệng lên, vạn nhất đâu. Đồng học lúc này ôm Hoàng Dã bả vai, nghiêm túc nói ra, ngươi nếu có thể giết Phan Sâm, ta dựng ngược ăn xì. Lao Lý đem công năng cơ hưng phấn giơ lên, ta dựng ngược kéo cho hắn ăn. Lan. Hai người đi ra sân trường. Trần Ý run sợ nhìn lại khế ước tam trung mạ vàng bảng hiệu, tang thương con mắt bị nóng bỏng ánh nắng đâm vào nhắm lại. Sư phụ, nhìn cái gì? Thanh niên cũng nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy ra ra vào tuổi trẻ học sinh. Mấy năm trước, hắn cũng là như vậy thanh xuân không lo. Bây giờ đã tiến vào tiếp xúc nguy hiểm thứ nhất thuận bị. Cái kia Hoàng Dã có việc giấu giếm chúng ta. Trần Ý run sợ thu hồi ánh mắt, từ trong túi móc ra kính râm, xoa xoa, hắn đang biểu diễn thần trường, co quắp. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không phải vua màn ảnh, ánh mắt bên trong không đùa. Mặt ngoài là đúng chốt nhưng ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Bên cạnh thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó chính là lên cơn giận dữ. Hắn thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Vậy ta trở về tiếp lấy thẩm hắn. Cảm giác sâu sắc xấu hổ bị lừa gạt hắn, lúc này liền muốn quay đầu, lại bị Trần Ý run sợ ngăn lại. Thần sắc bất mãn, người lão xúc động như vậy làm gì? Liền không thể ổn trọng một điểm sao? Ai không có bí mật? Hắn muốn giấu giếm, tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục. Trần Ý run sợ trợn nhìn thanh niên một chút, trong lỗ mũi phun ra không kiên nhẫn nhiệt khí. Sau đó, đem kính râm đeo lên, cất bước rời đi, chỉ cần bí mật kia không cùng Phan Sâm chết có quan hệ là được. Thanh niên vội vàng đuổi theo, cái kia muốn làm sao biết? Mình muốn. Thanh niên bước chân dừng lại, ta cái này đi thăm dò, Hoàng Dã tối hôm qua ở nơi nào? Trần Ý run sợ nghe vậy, ngoái nhìn không hiểu nhìn về phía đồ đệ, ngươi dừng bước ta. Cơ sở tri thức điểm đều quên sạch. Hắn có thể làm lấy Phan Sâm mặt, đọc khế ước giáo nghĩa, đã nói lên hắn không phải cách khác người. Trái tim đều không nhảy, còn có tất yếu tra hắn có hay không mạch đập. Thanh niên luôn uống, sắc mặt bất bách, sư phụ kia ý của ngươi là, hắn không có hiểm nghi. Chi đội trưởng hư lạnh một tiếng, tại không có bắt lấy hung thủ trước đó, hắn hiểm nghi liền vĩnh viễn sẽ không bài trừ. Chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Đi thôi, tham viếng tiếp theo người. Thanh niên vội vàng đuổi theo bước chân, đều tới trường học, không đi lên bãi phòng một chút không. Trần Ý run sợ vung tay cự tuyệt, đội vàng đâu? Sau cơm trưa, là nghỉ trưa. Tại oi bức trong hoàn cảnh đi ngủ, là một kiện gian nan sự tình. Hoàng Dã vọt lên cái tắm nước lạnh, liền nằm tại chiếu bên trên, nhắm mắt. Hắn không có quên, tòa thứ hai một phần, chỉ đào ra quan tài một góc. Khi hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại ý thức không gian lúc, hắn nhặt lên thiết sạn, tiếp tục đào, cấp thiết muốn phải biết, nơi này chôn giấu lấy bí mật gì. Cái này khẽ động công, lại là hai cái canh giờ đã qua. Cả tòa quan tài bị Hoàng Dã hoàn hoàn chỉnh chỉnh đào lên. Tòa này quan tài rất là hoàn chỉnh, cũng không có bị sâu bọ gặm nuốt vết tích. Mặt ngoài đều bôi lên màu đen sơn liệu, thoạt nhìn phong cách cổ xưa trang nghiêm. Nhưng tại Hoàng Dã trong mắt, lại nhiều hơn một phần tà tính. Đỏ quan tài vì thọ trung, hắc quan vì uổng mạng. Hoàng Dã nắm chặt thiết sạn, biểu lộ cẩn thận. Đây là hắn tại ý thức trong không gian duy nhất cậy bảo. Mở quan tài, tính quan thật lâu, vô sự phát sinh. Hoàng Dã không còn tiếp tục chờ đợi, đem tròn xúc đầu cắm ở hắc quan khe hở bên trong, dùng sức cậy ra. Ha ha ha, phế đi không ít khí lực, quan tài bị cậy ra một góc, nhưng lại như thế nào khiêu động đều rất khó có góc độ biên độ tùng quan tài. Hoàng Dã suy tư 2 giây, đem cái kia thiết sạn cắm ở bên cạnh đống đất bên trên, thuận tiện tùy thời cầm tới. Hắn duỗi ra hai tay, trong lòng cảnh giác, bắt lấy buông ra quan tài, dùng sức đẩy lên. Bành! Nắp quan tài rơi xuống đất, bước lên bụi mù, tiếng vang ngột ngạt. Hoàng Gia cẩn thận lùi lại, vô ý thức nắm chặt cán cây gỗ thiết sạn, nhưng làm thấy rõ trong quan một bộ, lại là ánh mắt kinh ngạc. Không có thi thể. Ở nơi này, Hoàng Gia lại là chưa từng trông thấy hài cốt, mà là một bộ hoàn chỉnh màu đen tang phục. Không chỉ có mũ trọm, áo lót áo, còn có thu chân quần, còn có giày vải màu đen, đều là cổ đại kiểu dáng. Nhưng hấp dẫn nhất Hoàng Gia chú ý, chính là ở đây tang phục phía trên sinh trưởng một gốc thực vật. Hoàng Gia đối với cái này cũng không lạ lắm. Mịt lệ. Hoàng Gia ánh mắt nghiêm trọng. Mịt lệ, cũng gọi bên nhìn tử di núi về. Cái này thực vật thường sinh trưởng tại hoang sơn giá lĩnh, nhưng duy chỉ có sinh trưởng tại mộ phần bên trên quả mọc nhất là sung mãn vị đẹp. Địa phương khác, mịt lệ cánh hoa là màu tím hồng, mà trước mắt cái này gốc cánh hoa đỏ tươi, như là hút đã no đầy đủ huyết dịch. Lại nhìn cái kia trống rông tang phục, Hoàng Gia rất khó không nghi ngờ bên trong thi thể bị cái này gốc mịt lệ trở thành chất dinh dưỡng. Tạm thời không tiếp xúc, Hoàng Gia không dám kinh thường, giữ một khoảng cách, quyết định quan sát một trận. Có thể cùng thiết sạn một dạng, tại không gian này bên trong tồn tại, tuyệt đối không đơn giản. Đinh linh linh, nghỉ chưa kết thúc tiếng chuông vang lên. Tại ý thức trong không gian, như đùa đòi mạng dập dờn. Hoàng Gia cảm thấy bực bội, vừa định đem thiết sạn cắm vào đống đất, rời đi nơi đây, lại tại trên mặt đất trên tấm bia đá, thấy được biến hóa kinh người. Đường tắt, khế ước, mộ chủ, Hoàng Gia. Đẳng cấp, không cấp đã thức tỉnh. Hoàng Gia tâm thần run lên, hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thời điểm, phía trên cũng không có điều khắc chữ. Chương 11, khế ước thần bản chương 11, khế ước thần bản quỷ dị. Khó có thể lý giải được. Hoàng Gia không hiểu bất an. Tuy nói hắn là hủy diệt tín đồ, nhưng tụng niệm đường thần giáo nghĩa sẽ không bị phản vệ, bởi vậy vị nào thần đều có thể giả ý tín ngưỡng. Thật là thu hoạch được khế ước siêu phàm, vẫn như cũ khiến cho đáy lòng run rẩy. Ý vị này, nhận lấy khế ước nhìn chăm chú, cũng không biết là họa hay phúc. Dương mắt lại nhìn mê vụ, cái tiết như ẩn như hiện càng nhiều mộ bầy, để hắn khó nén bất an. Sợ một ngày nào đó sẽ bị phần mộ thôn phệ. trở thành kẻ đến sau chất dinh dưỡng. Chí ít trước mắt đến xem, không tính chuyện xấu. Thu hoạch mới đường tắt, có thể trợ giúp ta tốt hơn ẩn tàng. Hoàng gia không phải không quả quyết tính cách, rất nhanh chỉnh lý tốt suy nghĩ. Ở đây luận thế, nhiều một tay siêu phàm, liền có mạnh hơn sinh tồn năng lực. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, nguy hiểm không biết, sẽ không để cho nó dừng bước. Tâm bảo, bản thân liền mang theo nguy hiểm. Hoàng gia ý chí kiên định, nhìn về phía trong sương mù dày đặc đống đất, nơi đó chôn giấu lấy có lẽ là chờ đợi khai quật bảo tàng. Nếu như có thể thu hoạch thiết sạn như vậy lợi khí, mạo hiểm chính là đáng giá. Thậm chí trước mặt cái này màu đen quan tài bên trong thịnh phóng mỹ lệ, cũng là bảo vật hiếm có. Chỉ đợi ngày sau xác minh. Trước như vậy đi. Hoàng gia thu hồi ánh mắt, đem cái kia thiết sạn an ổn cắm ở xốp đống đất bên trên. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền tiêu tán ở trong không gian ý thức. Trong phòng ngủ, các bạn học bực bội liên tục, đều là khó mà chịu đựng cái này bén nhọn dồn dập chuông báo thức. Quỷ này tiếng chuông là dùng hiệu trưởng tuổi thọ chọn a, cùng đòi mạng một dạng, liền không thể đổi thư giãn điểm sao? May mắn lao tử sắp lên đại học, không phải ta tình nguyện đi công trường, cũng không lên cái này phiền người chết khóa. Lời này của ngươi tuyệt không một người. Ha ha, tranh thủ thời gian rời giường a, còn muốn đi tự học đâu? Đám bạn cùng phòng nóng đến đầu góc quay cuồng, cả người mồ hôi. Bọn hắn ánh mắt giao tế bên trong, cũng là vô ý thức chuyển qua dưới giường bên trong hoàng gia. Ánh mắt giao hội bên trong, có chút phức tạp. Đều tiếc hận, hoàng gia ủy viên chỉ là phàm lưu. Có lẽ lên đại học, đều không tốt như vậy xã trưởng. Đều rời giường a, ôn tập đi. Có năng lực, liền nhiều giúp đỡ một thanh. Đồng học trong lòng thở dài, tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt. Lúc này, hoàng gia cũng mở mắt. Ánh mắt rơi vào đầu giường lịch treo tường bên trên, khoảng cách thi đại học còn sót lại 2 ngày. Rất nhanh, một đoàn người thành quần kết đội, đi vào lớp. Hoàng gia không có lãng phí thời gian, tổ chức những cái kia ủ rũ túi đầu chưa giác tỉnh đồng học tiến về thần điện. Liên thưa 2 ngày, tất cả mọi người nỗ tí lực, đừng lưu lại tiếng với. Có lẽ nguyện vọng của các ngươi càng mãnh liệt, liền có thể thu hoạch được thần minh nhìn chăm chú. Hoàng gia an ủi một câu, ta không có vấn đề. Ngược lại ngồi ở phòng học cũng không được tự nhiên. Đúng à, lại thêm lên đại học điều kiện tiên quyết là thức tỉnh, đọc sách cũng là lãng phí thời gian. Giữa trưa thời điểm, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Các bạn học sắc mặt chết lặng, tựa hồ nhận mệnh bình thường. Hoàng gia nghe vậy, không có lại đi quên. Lần này, hắn đi qua lối đi nhỏ, đi tới hàng cuối cùng. Nhìn qua to lớn trong phòng học, tung tung tán tán ngồi trên trăm nhiều người. Có người xì xào bàn tán, có nhân thần du thiên bên ngoài, cũng có người thực tình sám hối, tỉnh lại tính ngưỡng của chính mình không đủ kiên định thuần túy. Đồng dạng có người tới đây bổ cảm giác, ngủ đến u ám. Hoàng gia mặt không biểu tình, lại nhìn cái kia mạ vàng khế ước tượng thần, không hiểu nhiều hơn một chút cảm giác thân thiết. Nghĩ đến là trở thành chuẩn khế ước sư nguyên nhân. Loại cảm giác này, tại vừa đạp vào hủy diệt mệnh đồ thời điểm, cũng tương tự có. Thu hoạch được khế ước chi lực bước kế tiếp, chính là ký kết khế ước thú. Hoàng gia từ rộng thùng thình trong túi quần, rút ra một bản cổ xưa sách vở. Đó là cao nhất lúc, liền muốn học tập khế ước sư xuất bản mới là khế ước chủ thành. Căn cứ trong sách ghi chép, lựa chọn có hai loại phương thức. Loại thứ nhất, tự mình đi tìm, bồi dưỡng tình cảm, uống máu ăn thể. Nhưng quá trình rất là hung hiểm. Trên cơ bản chỉ có đại gia tộc mới có thể tiến hành loại phương thức này. Không chỉ có sản xuất ổn định, còn có thể chọn lựa phẩm chất so sánh cao. Về phần loại phương pháp thứ hai, liền rất đại chúng. Đó chính là kiến lập triệu hoán trận, ngẫu nhiên ký kết. Quá trình này rất giống câu cá, người nguyện mắc câu. Chỗ tốt là an toàn, nhanh gọn, không cái gì phong hiểm. Chỗ xấu thì là không cách nào khống chế đánh dấu loại nó pet. Khả năng rất yếu, trưởng thành không gian thấp, đương nhiên cũng không thiếu cực mạnh tồn tại. Về phần pet bên trong, tối cao tầng thứ 12 cẩm tinh, hoàng gia gặp một lần. Đó chính là phan xâm khế ước thú, tuyệt cầu. Có được đọc tâm tiên phú. Dùng đến tốt, liền có thể biết được tất cả đối thủ khuyết điểm. Tuyệt đối thần kỹ. Đồng thời tầng thứ này pet, trưởng thành không gian to lớn. Hoàng gia hoài nghi, thậm chí không có tiến hóa của mình. Cái kia phan xâm không thẹn với thiên kiêu. Chỉ tiếc chết quá sớm. Hoàng gia hơi tiếc nuối, nếu không phải đối phương quá tận lực. Bị mình phát giác, chỉ sợ tất cả át chủ bài đều sẽ bị xem thấu. Còn quá trẻ, tâm cao khí ngạo, làm việc cao điệu, dễ dàng bị để mắt tới. Hoàng gia cũng không hối hận, diệt trừ rơi loại tồn tại này, hắn sẽ chỉ cảm thấy an tâm. Không nói chính tà lập trường, chỉ là phan xâm tồn tại liền là vậy lớn uy hiếp. 12 cẩm tinh hẳn là chỉ có thể thông qua loại thứ hai phương thức, tài năng cực thấp xác suất ký kết. Hoàng gia có chút nhíu mày, bực này tỷ lệ thấp đến làm cho người giận sôi. Nhưng ít ra so sổ số trúng thưởng suất cao a. Hoàng gia suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũng không thể xác định được. Lấy hắn thực lực hôm nay là có thể nếm thử loại phương pháp thứ nhất. Sau khi tốt nghiệp lại nhìn a, nếu như không gặp được hài lòng pet, vậy liền đánh cược một lần. Lần ngồi xuống này, liền đến tự học buổi tối thời gian. Bọn hắn cũng không phải tại làm vô dụng công, trong thần điện chứng kiến 6 vị mới giác tỉnh giả. Hoàng gia mang tới trong đội ngũ, liền có người thu hoạch được siêu phàm tư cách. Nam kia đồng học chỉ là trong mắt chứa nhiệt lệ, tiến tính không nói chuyện. Hoàng gia đem hắn mang rời khỏi thần điện, biểu đạt chúc mừng. Nam đồng học xoa xoa nước mắt, tiêu tan cười cười, bọn hắn lựa chọn nằm thẳng, từ bỏ tương lai. Nhưng ta biết, Hoàng gia ủy viên, ngươi không đồng dạng. Ta sẽ ở đại học chờ ngươi, kỳ vọng có thể lại cùng ngươi làm đồng học. Hoàng gia nghe buồn nôn, cảm thấy khó chịu, tốt, đừng nói nữa. Ta so ngươi sớm nửa ngày. Nam kia đồng học ngây ngẩn cả người, a. Hoàng gia cười mỉm, ý niệm thôi động, một đạo hư ảo màu vàng mâm tròn từ hắn cái hốt bên trong bốc lên. Mâm tròn phía trên khắc họa lấy một tôn thiên bình, treo hai đạo bệ đạo giếng. ngày đó bình đồ án chính là khế ước thần biểu tượng, cũng là mỗi vị khế ước tín đồ tiêu chí. Trên đó liền có thể nơi dừng chân pet, cũng là một đạo đặc biệt không gian ý thức. Đồng học nhìn trận tròn mắt, Hoàng Ủy Biên, vậy sao ngươi còn ở tại phòng xương tội a? Hoàng Giã đôi mắt cong lên, thiếu dung ấm áp, ta dẫn bọn hắn tới, liền muốn dẫn bọn hắn trở về, coi như cùng bọn họ cuối cùng một đêm. Rạng sáng, gió mát phất phơ, khế ước thập bát thành, các nơi hôn ám, mọi người sớm đã ngủ, chỉ có số ít địa phương tài năng bảo hộ điện lực tiếp tục vận chuyển, cả đêm đèn đuốc sáng trưng. Chị An Đình chính là một trong số đó. Sư phụ, ta ra ngoài thăm viếng thời điểm, thuận tiện tra xét Hoàng Giã tối hôm qua hành tung. Hắn đêm qua thật không tại ký túc xá, mà là cùng bạn cùng phòng hẹn nhau đi quán net. Thanh niên phảng phất có phát hiện gì bình thường, thương phấn báo cáo. Khả Chân Ý run sợ thái độ, lại hết sức lãnh đạm, hắn bài trừ hiểm nghi. Hôm nay giữa trưa, hắn đã thức tỉnh. 10 giờ tối tiến hành đăng ký, kim phẩm khế ước tín đồ. Đồ đệ kia khẽ nhếch miệng, giật mình tại nguyên chỗ. Thần sắc hơi kinh ngạc. Kim phẩm thế nhưng là tín ngưỡng độ cao nhất trình độ, cực kỳ khó được. Liền ngay cả hắn cũng chỉ là bạc phẩm tiêu chuẩn. Ta đã biết đồ đệ sắc mặt một độ, đem chỉnh lý ra nội dung, tiện tay ném đến mặt bàn. Kẻ nhạt vô vị. Phía trên này là hắn điều tra đến liên quan tới Hoàng Giã đêm qua hành tung. Mặc dù không chính xác, nhưng cũng có điểm đáng ngờ có thể khai quật. Cũng tỉ như Hoàng Giã nhặt được tấm thẻ nhỏ, cùng bạn cùng phòng phân tán, ở giữa vô cớ biến mất hơn một cái giờ đồng hồ. Chỉ bất quá bây giờ cái này điểm đáng ngờ không trọng yếu. Ai sẽ tin tưởng vừa thức tỉnh khế ước tín đồ có thể là sát hại Phan Sâm hung thủ? Liền giống với vừa ra đời Hải Nhi, không có người cho là hắn biến mất tầm mắt một giờ đồng hồ có thể đem trung niên tráng hán cho đánh chết. Tiếp tục điều tra, thuần túy lãng phí thời gian. Vậy rốt cuộc là ai giết chết Phan Sâm? Thanh niên lòng tràn đầy bực bội, nhìn thấy trên bàn hộp thuốc lá, vẫn là rời đi ánh mắt. Trần Ý run sợ phun ra một ngụm xương trắng, go go khói bụi. Chau mày, hiện trường khảo sát ra hủy diệt cùng bị dị lưu lại, Phan Sâm chết, cùng tà giáo đồ tương quan. Đây là chuyện bán đã đóng tiền thực. Chẳng qua hiện nay, đều không trọng yếu. Trần Ý run sợ đem một phần văn kiện thật dày, lạnh lùng đã đánh qua. Đây là gần đây chỉnh lý ra tư liệu. Căn cứ tà giáo đồ khẩu cung, bọn hắn đều nâng lên đang tại chủ bị kế hoạch. Về phần kế hoạch nội dung cụ thể, phía trên suy đoán là thiến giai nghi thức. Thanh niên giật mình, vội vàng đọc qua văn bản tài liệu, ánh mắt cấp tốc xem, chỉ cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Nơi này là khế ước một thành, đã thu được thập bát thành tra hỏi kết quả. Căn cứ tà giáo đồ cung cấp khẩu cung, chúng ta đạt được một kiện làm cho người bất an kết luận. Chúng ta nhất trí cho rằng tà giáo đồ kế hoạch chính là tiến giai nghi thức, cực lớn khả năng là quỷ dị đường tắt 70 cấp địa ngục. Tiến giai nghi thức đem một tòa thành hóa thành quỷ vực, trong điểm quỷ vực nội xuất hiện quỷ dị càng nhiều càng mạnh, tấn thăng người phản hồi càng mạnh. Chú, tối cao quỷ dị đẳng cấp không được vượt qua tấn thăng người. Mời lập tức làm tốt khẩn cấp dự án. Chương 12, cuối cùng thành người lạ. Chương 12, cuối cùng thành người lạ. Thanh niên nhìn qua một thành biên nhận, chưa tỉnh hồn. Đã minh bạch vì sao sư phụ nói sát hại Phan Sâm hung thủ không trọng yếu, liền ngay cả là ai cũng không cần truy đến cùng, chỉ cần đem tất cả tà giáo đồ bắt lấy quỷ án, liền có thể hoàn mỹ giao nộp. Nghĩ đến đây cũng là một thành còn có thập bát thành kết quả mong muốn. Mục đích của bọn hắn là nơi nào? Thanh niên nuốt nước miếng một cái. Cả tòa thành hóa thành quỷ vực, cái kia phải chết bao nhiêu người? Hắn không dám nghĩ. Trong thành cất giấu tà giáo đồ là nhãn tuyến, cực lớn khả năng mục tiêu của bọn hắn là 100 km bên ngoài loạn dân phế tích. Trần Ý run sợ ánh mắt nghiêm trọng. Thanh niên đồ đệ bỗng nhiên thần trương, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian bố phòng a. Bên cạnh những đồng nghiệp khác nhắc nhở, tầng thứ này quyết chiến, phải đợi chủ thành trợ giúp. Thanh niên lập tức ý thức được năng lực bản thân yếu kém, sa sút tinh thần ngồi trên ghế. Hình trinh chi đội phó đội trưởng Trần Ý lấp bốc mắng một tiếng, hung tợn đem đầu mẩu thuốc lá bóc cắt, tín ngưỡng tà thần không có mẹ nó một cái đồ tốt. Hôm sau, sáng sớm, sớm đọc trên lớp, chín vị đồng học lưu luyến không rời nhìn qua Hoàng Giã bóng lưng, tiếc nuối tiến về phòng xưng tội. Đường bộ này đủ rũ túi đầu bộ dáng, Hoàng ủy viên có thể được đến thần linh nhìn chăm chú, là chuyện tốt. Đúng vậy a, chúng ta nên thay hắn cảm thấy cao hứng. Ta cũng cao hứng, liền là không hiểu có chút khó chịu. Ngày mai liền thi tốt nghiệp trung học, chúng ta cũng tận lực a. Kỳ vọng giữa chúng ta còn có người có thể thức tỉnh. Bọn hắn lẫn nhau trấn an, trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Hoàng Giã, ngươi qua đây một cái. Chủ nhiệm lớp biểu lộ nghiêm túc, đem Hoàng Giã gọi hướng văn phòng. Hắn vừa ngồi xuống, liền đầy mắt hồ nghi nhìn về phía Hoàng Giã, nghe nói hôm qua chị An Đình người đi tìm ngươi. Ân, bởi vì ta cùng Phan Sâm gặp qua một lần, cho nên tìm ta hỏi thăm tình huống. Hoàng Giã thành thật trả lời. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, cũng không nói thêm lời. Chuyện này huyên náo quá lớn, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Hai ngày này, trong thành bị bắt tà giáo đồ, nói ít hơn 100 người. Tử vong cũng có mấy chục người, trong đó còn có vô tội bách tính. Huyên náo lòng người bàng hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, chị An Đình người là chăm chú, cũng không còn thả dây dài câu cá lớn, mà là lựa chọn trực tiếp đem hồ nước rút khô. Đoán chừng còn muốn náo một đoạn thời gian. Ngươi đã thức tỉnh có đúng không? Ném đi phiền não, chủ nhiệm lớp ánh mắt một lần nữa liền lành. Trước mắt liền là Hoàng Giã vị này ban cán bộ, thức tỉnh đến trễ nhất, cũng làm cho hắn nhất là sốt ruột, nhưng cũng là kinh hỉ lớn nhất một vị. Đúng vậy. Hoàng Giã chăm chú gật đầu. Khế ước luân bàn ta xem một chút. Chủ nhiệm lớp sắc mặt trở nên không kịp chờ đợi. Mỗi vị tín ngưỡng người đều có chuyên môn mệnh đồ hư ảo mâm tròn. Luân bàn bên trên khắc họa đồ án chính là tín ngưỡng thần minh thể hiện. Thì như khế ước thần là một cây công chính thiên bình, Thần minh tín đồ cũng có thiên phú khác biệt, có người tu luyện cực nhanh, có người khắp nơi thể cấp, mà bắt mắt nhất bên ngoài là thủ, chính là mâm tròn nhan sắc. Hắc thiết phổ thông thanh đồng tốt đẹp bạch ngân ưu tú hoàng kim cực phẩm. Tổng cộng có 4 loại tầng cấp. Căn cứ thế lực khắp nơi nghiên cứu, cái này cùng tín ngưỡng độ tinh khiết độ cao tương quan. Đối thần linh càng thành kính, thiên phú phẩm chất càng cao, luân bàn nhan sắc càng thuần túy. Chủ nhiệm lớp chính là màu đồng xanh, bây giờ hơn 40 tuổi, đẳng cấp mới 39, tốc độ lên cấp đã là cực chậm. Đây cũng là tín ngưỡng độ hạn chế. Mà hiệu trưởng kia khế ước luân bàn thì là ngân sắc, đã đến 65 cấp. Cho nên, chỉ xem luân bàn phẩm chất, liền có thể biết mỗi vị tín đồ tương lai thiên phú. Hoàng gia không có hai lời. Nội thị ý thức hải, trong đó tổng cộng có 2 đạo thần minh tín ngưỡng tại chỉ nổi. Đó là hủy diệt cùng khế ước, đều là tản ra chói mắt kim quang. Ken, hoàng gia điều động khế ước, lúc này ở phía sau náo tản mát mà ra, tạo thành hư ảo thiên bình. Cái này khiến chủ nhiệm lớp ánh mắt lấy mê. Thật tốt ta. Kim phẩm tín ngưỡng, thật nhiều năm chưa từng thấy. Chủ nhiệm lớp mặt mũi tràn đầy cảm khái. Đêm qua nghe nói tự mình lớp học ra cái màu vàng phẩm chất giác tỉnh giả, một đêm không ngủ cảm giác. Bây giờ sáng sớm, chính là nhịn không được tới tìm hoàng gia. Cái này là thật là để cho mình, tại hiệu trưởng trước mặt hung hăng lớn mặt. Bất quá kỳ quái là vì sao ngươi sẽ thức tỉnh chậm như vậy? Chủ nhiệm lớp rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, bực này độ tinh khiết tín ngưỡng đều là rất sớm đã thể hiện đi ra. Đại đa số kim phẩm mầm cho người đều là tại sơ trung giai đoạn, đã đơn giản cao chót vót. Hoàng gia thẳng đến thi đại học mới phát giác tỉnh, đúng là ngoại lệ. Ta cũng không rõ ràng. Hoàng gia giả bộ hồ đồ, không nói liền sẽ không sai. Chủ nhiệm lớp cũng là khoát tay áo, không có đi truy đến cùng. Đôi mắt ở giữa, nhiều nồng hậu dày đặc kiêu ngạo. Thiên phú của ngươi đã bị hiệu trưởng chú ý đến. Lão nhân gia ông ta hứa hẹn, ngươi cuộc sống đại học chi tiêu, từ trường học nhận đầu. Giờ phút này, Trần hiệu trưởng đang tại tiếp đãi ngoại tân. Vậy cũng là các đại khế ước thành đại học chiêu sinh bộ. Năm nay 18 thành rất là không chịu thua kém, ra 3 vị kim phẩm khế ước tín ngưỡng, bọn hắn đều bị đảo đi những thành thị khác. Ngươi là vị thứ tư, cũng là chậm nhất. Hiệu trưởng đang tại vì ngươi bàn điều kiện, lấy màu vàng phẩm chất tới nói, tiền đồ giống như gấm. Từ văn phòng trở lại phòng học, ánh mắt rất nhiều người đều tập trung tại hoàng gia trên thân. Nhìn chăm chú lên hắn trở lại chỗ ngồi, tiếng bàn luận xôn xao tạo thành khổng lồ ồn ào. Không hổ là tâm lý ủy viên a. Ta nhìn chúng nam nhân, không chỉ có đã thức tỉnh, vẫn là hoàng kim phẩm chất. Ban trưởng cũng liền bạch ngân phẩm chất, liền đạt được đông đảo đại học ưu ái. Hắn có thể được đến thần minh nhìn chăm chú, so chính ta thu hoạch được còn muốn hưng phấn. Đây là năm nay vị thứ tư kim phẩm a. Hắc, ngươi làm vị thứ nhất biết hoàng gia đồng học phẩm chất người, là cái gì cảm thụ? Ta đương thời còn cổ vũ hoàng đồng học tới lấy, sau đó trời liền sập. Hoàng gia vừa cầm lấy cao nhất sách giáo khoa khế ước sư dự định củng cố tri thức, ngồi cùng bàn ủy viên học tập, lại dùng bả vai hung hăng va vào một phát hoàng gia. Tiểu tử ngươi như bức a, nhẫn nhịn cái lớn. Trước mấy ngày mời chúng ta đi quán net, ta còn thay ngươi cảm thấy khổ sở, cho là ngươi đều muốn từ bỏ đâu. Ngồi cùng bàn mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Ta cũng không có nghĩ đến. Hoàng gia nhàn nhạt đáp lại, biểu lộ bình tĩnh. Qua loa xong ngồi cùng bàn, hoàng gia không nhìn bên thai tiếng nghị luận, một lần nữa đem lực chú ý đầu nhập vào sách giáo khoa ở trong. Khế ước luân bàn cùng các quan hệ lật đến chương mới, hoàng gia ánh mắt ngưng tụ. Khế ước sư khác biệt cách khác, hắn có đặc thù ngự thú không gian, có thể cung cấp pet tại trong đó tu luyện, án dưỡng. Mà pet thu hoạch được kỹ năng phương thức thì là đánh giết hung thú khác, thu hoạch được hồn châu. Sau đó từ hồn châu bên trong ngẫu nhiên thu hoạch kỹ năng. Cho nên khế ước sư là hung thú cùng quỷ dị tự nhiên được nhân. Hoàng gia yên lặng ghi chép. Dựa theo sách giáo khoa nói tới, khế ước sư là hậu kỳ nghề nghiệp, cường đại vô cùng, càng là ít có thể tự hành lựa chọn kỹ năng siêu phàm giả. Không chỉ có thể ngự thú, còn có thể ngự quỷ. Thế nhưng là, bởi vì trước trung kỳ quá đốt tiền đốt tài nguyên, muốn dưỡng tốt pet liền khó hơn lên trời. Rất nhiều trung sản khế ước gia đình, vì hài tử tương lai, lựa chọn dẫn đầu con cái tiến về cái khác thần mình chi đô, đổi tin hắn thần. Dùng cái này đến thu hoạch được trước trung kỳ đều rất mạnh siêu phàm chi lực. Thì như tổn hộ chính là bực này tồn tại, cũng là tín ngưỡng đám người nhiều nhất thần linh. Về phần quan to hiền quý, thì nhìn càng thêm xa, đối hài tử khế ước tín ngưỡng, điên cuồng đầu tư. Vì thế còn phân phối chuyên gia bảo hộ. Dù sao không có tiền đại đa số lựa chọn, đều là ngẫu nhiên triệu hoán pet. Cũng liền biểu lộ, tương lai tiền đồ chưa biết, ta ngược lại không lo lắng. Hoàng gia chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh đúng tươi tốt, làm dịu hai mắt mệt nhọc. Hắn có hủy diệt đường tắt tại, đủ để tự lực cánh sinh, có thể cho mình chậm rãi chọn lựa pet. Hủy diệt đường tắt, bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, tiền trung hậu kỳ đều rất cường thế. Chỉ bất quá, sinh hoạt tại chính thống tín ngưỡng trong thành thị, nhất định không thể nhiều hơn biểu lộ. Ôn tập là khô khan, nhưng ngày mai liền muốn thi đại học, mỗi người đều dồn hết sức lực, muốn đề cao điểm số, thi vào tốt hơn thành thị, tài nguyên càng nhiều ngự thú đại học. Lần ngồi xuống này, liền từ đến sớm chạm vào tối. Đinh linh linh, buổi chiều tan học chung reo lên. Bạn cùng lớp còn tại tự giác đọc sách, không nguyện đem thời gian lãng phí ở xếp hàng mua cơm bên trên. Đi sao? Hoàng gia đóng lại sách giáo khoa, hỏi hướng bên cạnh ngồi cùng bạn. Ngươi ăn trước, ta làm xong để lại đi. Học tập ủy do dự một chút, cự tuyệt mời. Tốt. Hoàng gia mắt nhìn hắn soát khế ước lịch sử đề, liền đứng dậy tiến về quán cơm. Ở nơi đó, vừa vặn gặp cơm nước xong xuôi 9 vị đồng học. Hoàng gia, ngươi đã đến. 9 người tư thái không được tự nhiên. Ăn nhanh như vậy? Hoàng gia hỏi một câu. Nhìn ra bọn hắn chôn tranh ý nghĩ của mình. Đúng a. Sớm ăn cũng tốt nắm chặt sớm hối.
bên kia sắp đóng cửa, chúng ta liền đi trước. Bọn hắn tiếu dung miễn cưỡng.
Tốt, chúc các ngươi thuận lợi.
Hoàng Giác gật gật đầu, liền đi cửa sổ mua cơm.
Chúng ta cũng đi thôi.
Không có thời gian.
Khi một ngày hòa thượng, gõ một ngày chung.
Chín người tiếu dung biến mất, ánh mắt tạm đạm.
Trong lòng đắp lên lấy tự thi.
Tuy nói sớm đã có đoán cảm giác, cũng tiếp nhận bình thường.
Nhưng duy chỉ có mình không thể thức tỉnh, mà bên cạnh anh em tốt, đều muốn đi lên đại học.
Thành tựu siêu phàm.
Trong lòng bọn họ, liền có loại bị ném bỏ cô đơn.
Ngày mai, liền muốn phân biệt trường thi.
Thần điện đêm nay cũng sẽ sớm quan bế, trong khoảng thời gian này, liền là bọn hắn còn sót lại hy vọng.
Hoàng Dã, trước chớ ăn.
Chủ nhiệm lớp đạp trên trời chiều, đội ba đi quán cơm.
Ánh mắt cấp bách, hiệu trưởng có chuyện tìm ngươi.
Đại hảo sự.
Chương 13, sở trường, vẫn là nhiều pet.
Chương 13, sở trường, vẫn là nhiều pet.
Khế ước tam trung, ở dưới ánh tà dương, dắt lên một tầng màu cam quan cảnh.
Để mỗi vị đồng học, rào rạt lên thanh xuân cùng tươi sống.
Chủ nhiệm lớp bước chân vội vàng.
Lại nhìn bên cạnh lãnh đạm thiếu niên, luôn cảm thấy không hợp nhau.
Phản phất nhiều một tầng không phù hợp cái tuổi này ổn trọng.
Lòng có ngăn cách, cũng có cảnh giới.
Hắn không dám tưởng tượng Hoàng Dã đến tuột cùng tại loạn dân phế tích thấy bao nhiêu huyết tình.
Chỉ có thể thận trọng nhắc nhở, nhớ kỹ, nhìn thấy Trần hiệu trưởng về sau, muốn lễ phép nhiệt tình một chút.
Tin tưởng trường học, sẽ vì ngươi mưu cầu rất tốt phúc lợi.
Ba chúng ta bên trong, mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi trở về.
Hoàng Dã đi theo trung niên nam nhân sau lưng, nghe hắn ấm áp lời nói, cũng là nội tâm xúc động.
Nhưng hiện thực lực hút, đều khiến hắn khó mà nhẹ nhàng.
Chỉ là 60 cấp vật mộ người tiến giai nghi thức, liền để hắn rất cảm thấy nặng nề.
Tạ ơn Lưu lão sư.
Hoàng Dã nói lên từ đáy lòng.
Nói gì vậy, sau này lão sư còn muốn người chiếu cố đâu.
Chủ nhiệm lớp trong lòng vui vẻ, nửa đùa nửa thật đường.
Tốt mấy phút đồng hồ sau, hắn đem Hoàng Dã đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Gõ cửa một cái, Trần hiệu trưởng, Hoàng Dã ta dẫn tới.
Để hắn tiến đến.
Bên trong truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, nghe tới tâm tình không tệ.
Chủ nhiệm lớp nhỏ giọng khuyên bảo, chú ý dùng từ.
Nói xong, lúc này mới kéo cửa ra.
Sau đó đem Hoàng Dã khinh thúc đẩy đi, liền khép cửa phòng lại.
Trong phòng làm việc của hiệu trưởng,
để đặt lấy rất nhiều gỗ thật bố cảnh, bàn trà, giá sách, bàn gỗ các loại, thoạt nhìn điệu thấp lại nội liễm.
Mà nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là ngọn bút viết liền bốn chữ lớn, khế ước tinh thần.
Ngươi chính là Hoàng Dã a?
Trần hiệu trưởng cười híp mắt nhìn qua Hoàng Dã,
trên dưới dò xét, thoạt nhìn có chút hài lòng.
Hắn gọi Trần Chí Thanh, 65 cấp khế ước sư.
Tại khế ước thập bát thành bên trong, cũng là đỉnh cấp chiến lược thứ nhất.
Dáng người gầy gò, thoạt nhìn tinh thần sung mãn.
Trần hiệu trưởng buổi chiều tốt, ta là Hoàng Dã.
Hoàng Dã khẽ không người.
Tiểu tử ngươi rất có thể dạy vào người a.
Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới phát giác tỉnh, vẫn là kim phẩm.
Ta nguyên bản công tác tiết tấu đều bị ngươi làm rối loạn.
Trần Chí Thanh lạc ca a nói ra,
trên mặt không thấy oán trách, ngược lại vui vẻ ra mặt.
Năm nay toàn thành chỉ có 4 vị màu vàng tín ngưỡng giác tỉnh giả, chính mình trường học liền có một người, rất là tăng thể diện.
Để hắn tại nhất trung nhị trung hiệu trưởng trước mặt hung hăng đắc chí một lần.
Bất quá học sinh này không khỏi đặc thù chút,
thức tỉnh thời gian quá muộn, đây cũng là hắn lần đầu gặp qua.
Còn lại 3 vị kim phẩm người, tại sơ trung liền bị đào đi, thực hiện niên cấp liên tục vượt.
Nhưng bất kể nói thế nào, màu vàng phẩm chất tín ngưỡng luân bàn, không giả được.
Là học sinh không hiểu chuyện.
Hoàng Giá hạ thấp tư thái.
Ai, nào có sự tình.
Trần Chí Thanh khoát tay áo.
Cũng không nhiều làm hàn huyên, trực tiếp làm rõ chủ đề, ngươi tín ngưỡng vì kim phẩm, thiên phú hạn mức cao nhất rất cao.
Tin tức truyền đến các đại khế ước thành, rất nhiều ngự thú đại học đều liên hệ đến ta.
Hy vọng ngươi đi bọn hắn cái kia bên cạnh học.
Hoàng Giá không có chen vào nói, mà là chăm chú lắng nghe.
Trần Chí Thanh nhìn thấy Hoàng Giá bình thản thần sắc, cũng là nhịn không được cười lên.
Cái kia chủ nhiệm lớp nói quả nhiên không sai, đứa nhỏ này quá chữ chặt chút, ngươi không hiếu kỳ sao?
Hoàng Giã giơ lắc đầu, chủ nhiệm lớp nói qua, để cho ta có thể tin tưởng hiệu trưởng phán đoán.
Ta nghe ngài an bài.
Trần Chí Thanh vui vẻ, vừa lòng thỏa ý đem Hoàng Giã dẫn tới trên bàn trà, rót sớm đã cua tốt trà nóng.
Ngồi.
Hắn đưa lên nước trà, cũng không thừa nước đục thả câu, bạch ngân phẩm chất, liền là ưu tú người kế tụ.
Nếu như văn hóa phân còn cao, liền có thể thu hoạch được cử đi tư cách.
Về phần màu vàng phẩm chất, khó gặp.
Là mỗi trường đại học đều muốn tranh thủ sinh nguyên.
Bọn hắn buổi sáng liên lạc qua ta, cho điều kiện đều rất không sai, có còn bỏ hết cả tiền vốn.
Hắn chằm chằm vào Hoàng Giã biểu lộ, lại không thấy đến cái sau kích động cùng chờ mong, cũng là sinh ra có chút không thú vị.
Tiểu tử này, là một điểm cảm xúc giá trị không cho a, hắn nhấp một miếng nước trà, kẻ nhạt vô vị.
Tiếp tục nói, mỗi trường đại học đều cho cử đi tư cách,
cùng ăn ngủ toàn miễn, dành cho trợ cấp kim cùng học đồng.
Còn có, nhưng vì ngươi cung cấp cao cấp S.
Căn cứ hiệu trưởng nói tới, Hoàng Giã cũng là nghe rõ.
Vì tranh thủ mình, mỗi chỗ trường cao đẳng đều nguyện ý cung cấp cực lớn tài nguyên.
Ở trường trong lúc đó, chỉ cần mỗi đạt thành 10 cấp siêu phàm, liền có thể căn cứ từ mình ý nguyện, cung cấp mới hồn châu kỹ năng.
Hồn châu là yêu thú đặc hữu kết tinh, bên có thể hấp thu hồn châu, thu hoạch được đặc biệt kỹ năng.
Đây cũng là khế ước sư đặc biệt điểm.
Không giống đại bộ phận đường tắt, kỹ năng đều là cố định.
Thậm chí có đại học sẽ đối với đặc biệt tà thần tín đồ, tiến hành tính nhắm vào thêm điểm.
Nhưng muốn phát huy uy lực, vẫn là đến 60 cấp S tiến hóa về sau.
Thuộc về trước trung kỳ làm cho người ta ngại, hậu kỳ đại hậu kỳ thuần ủi.
Mà tại Trần hiệu trưởng ngôn luận bên trong, Hoàng Giã Nhược là muốn đi nhiều phương hướng, nhân viên nhà trường cũng sẽ cung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo.
Hoàng Giã nghe được, đây đúng là dốc hết vô liếng.
Đơn nhất pet, nhân viên nhà trường ủng hộ vô điều kiện.
Liền ngay cả nhiều pet cũng sẽ đối tương lai con đường tiến hành chuyên nghiệp quy hoạch. Ý vị này, nhân viên nhà trường mỗi một hạng quyết sách đều đại biểu cho hao tổn của cải to lớn. Đương nhiên, đại đa số người đều là bồi dưỡng đơn nhất bét. Chỉ có quan to hiển quý mới dám đi nhiều bét hình thức, cái kia tiêu hao tài nguyên là hoàng gia khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Chủ yếu nhất là bây giờ chính sách thay đổi, khế ước một thành không còn đem tài nguyên chia đều cho các bộ đại học, tạo thành tiêu cực lười biếng chính hiện tượng, mà là gần 2 năm dùng cạnh tranh chế độ. Các đại trường cao đẳng nếu là không thể tại chính thức tổ chức khế ước thi đấu sự tình bên trong thu hoạch được thứ tự, liền sẽ bị cắt giảm tài nguyên cùng từ kim, dẫn đến tiếp sau chiêu sinh đều xảy ra vấn đề, cuối cùng lâm vào tuần hoàn ác tính. Cho nên các bộ đại học đối thiên phú cực cao học sinh đều là trọng điểm chiếu cố, đầu nhập cũng là to lớn. Cái này đối ngươi tới nói tự nhiên là lợi tốt hành vi. Chỉ cần nhân viên nhà trường đoạt được cao bài danh, liền sẽ thu hoạch được danh vọng, danh khí, tài nguyên, tiền tài. Cái này ta cũng không muốn nói nhiều, chờ ngươi lên đại học liền sẽ rõ ràng kim phẩm tín ngưỡng có thể có bao nhiêu quý hiếm. Trần hiệu trưởng thu lại chủ đề, trong lòng hơi có vẻ nặng nề. Đối Thập Bát Thành tới nói, đây là kiện tiếc nuối sự tình. Mặc dù khế ước thành thực lực không theo sắp xếp tuần tự đến phân, nhưng thành lập càng sớm, nội tình cùng nhân tài tự nhiên cũng sẽ càng sâu. Cuối cùng thể hiện thành thị thực lực chủ yếu là nhìn nơi đó đại học. Thập Bát Thành năm nay xuất hiện 3 vị kim phẩm, đều bị bài danh phía trên đại thành thu nạp đi là thật, một điểm chất béo đều không có phân ra đến. Nhưng không hề nghi ngờ, khế ước đại thành tự nhiên là kim phẩm tín đồ tốt nhất chỗ. Với lại cho ra điều kiện, các phương diện tài nguyên cũng đều là những thành trì khác khó mà so sánh. Từ cá nhân phát triển góc độ mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đi đến chủ thành. Ở bên kia, gặp phải kim phẩm xác suất sẽ rất lớn, nhưng cũng không phải khắp nơi trên đất đi. Ngươi tại cái kia cũng là đầu thiên phú. Trần hiệu trưởng không có nói tư tâm của mình. Dù sao bản địa đại học bắt đầu so sánh, ưu thế quá nhỏ, là thật không mở được cái miệng này. Ngươi nghĩ như thế nào? Hắn đổi cái tư thế thoải mái, lòng bàn tay có tiết tấu điểm nhẹ bàn trà, lộ ra có chút hăng hái, muốn đi cái gì con đường? Sở trường đơn nhất bét, vẫn là nhiều bét. Phương hướng phát triển là đi cường công lộ tuyến, vẫn là trị liệu lộ tuyến, hoặc là tăng phúc lộ tuyến. Trần hiệu trưởng cho hoàng giã rót nước trà, ngọt ngào mùi thơm ngát, biểu lộ trịnh trọng. Trong tay ta có các đại trưởng cao đẳng cho ra điều kiện, ta thay ngươi giữ cửa hải qua, đều rất ưu tú. Ngươi bét cho lựa, xa so với lựa chọn đại học đều muốn trọng yếu. Chương 14, bí mật, thần sứ có 3 chương 14, bí mật, thần sứ có 3 ngoài cửa sổ ánh sáng cam nhưng rơi, vẻ bại bung tiến phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng rơi vào hoàng giã màu lúa mì bên mặt. Hắn yên lặng nghe, không có vội vàng quyết định. Uống một ngụm trà nhuận hầu, hỏi ngược lại, Trần hiệu trưởng, học sinh ngây thơ, muốn nghe xem ngài đề nghị. Nghe vậy, Trần Chí Thanh nhịn cười không được cười. Đôi mắt ở giữa rất có thưởng thức. Hoàng giã trầm ổn tâm tính, để hắn rất là hâm mộ. Lúc trước tuổi nhỏ mình, quá nhảy thoát nghịch ngợm, giấu không được tâm sự, cũng bởi vậy chọc không ít phiền phức. Bây giờ cả hai so sánh, không chỉ có là thiên phú bên trên kém cách to lớn, liền ngay cả tâm tính đều khó mà đuổi theo. Cái này khiến Trần hiệu trưởng không hiểu cảm khái. Hắn chỉnh lý một phiên suy nghĩ, chăm chú đề nghị, thú sủng chủ đánh phương hướng, vô luận là cường công vẫn là tăng phúc, khiên thị đều có ưu thế cùng không đủ. Nếu như đi nhiều thú sủng lộ tuyến, liền không có như vậy phiền não. Trên lý luận, đây cũng là khế ước sư tối cao hạn mức cao nhất. Hoàng giã ngạc nhiên, trên lý luận. Trần Chí Thanh gật gật đầu, dựa vào gỗ thật thành ghế, đúng vậy. Mọi người đều biết, khế ước sư mỗi 10 cấp đột phá, liền có thể cùng mới thú sủng khế ước. Nhưng người tinh lực là có hạn, mỗi người ý chí trình độ bền bỉ lại không đồng dạng. Kết quả như vậy, dẫn đến muốn tinh thông một vị thú sủng chính là việc khó. Nếu là muốn nhiều thú sủng tinh thông, càng là khó càng thêm khó. Lại thêm, ngự thú không gian cũng có biên giới, không có khả năng dung nạp quá nhiều thú sủng. Nếu không thu sủng vì lãnh địa, cho dù có khế ước sư đốc thúc, cũng sẽ mâu thuẫn chém giết. Ví dụ như vậy, tại tiền nhân tìm vài lúc, xuất hiện không ít lần. Càng đừng đề cập, còn có người ngự quỷ, đơn giản hỗn loạn đến không được. Ngự thú không gian ở vào khế ước luân bàn ở trong, đang thức tỉnh thời điểm, lớn nhỏ liền đã xác lập. Cái này cùng tín ngưỡng nồng độ không quan hệ, cùng ý chí tính bền dẻo độ cao tương quan. Cho dù có thiên tiêu muốn đi nhiều thú sủng lộ tuyến, cũng sẽ bởi vì không gian lớn nhỏ, lựa chọn cũng không nhiều. Tiêu hao tài nguyên cũng liền không lớn. Đây cũng là có chút đại học trường đại học có can đảm hứa hẹn ôm đồn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ rõ ràng, coi như có tiền nữa quan to hiển quý rồng dõi, có được 3 năm chỉ thú sủng, chính là cực hạn. Thậm chí bởi vì khế ước sư tinh lực phân phối không đồng đều, dẫn đến tất cả thú sủng trưởng thành chậm, tiến hóa khó, thẻ đẳng cấp, cuối cùng một tay bài tốt, đánh thành bình thường. Đương nhiên, coi như giáo huấn bày ở trước mắt, vẫn như cũ có vô số thiên tiêu che giả mang mọc. Chính là bởi vì nhiều thú sủng, có đầy đủ cường đại không gian tưởng tượng. Sở dĩ hậu kỳ cường thế, chính là một người thành quân, không có thiếu hụt. Đồng thời, đây là có thành công tấm gương trèo trống. Trần hiệu trưởng hơi hồi ước đường, trước mắt khế ước không gian bên trong, gửi nuôi thú sủng nhiều nhất chính là một thành lý thành chủ, chúng 8 vị thú sủng. Liên cái này, đã là nhân loại khó mà chạm đến đỉnh phong. Hoàng giã nghe được ý ở ngoài lời, nhân loại đỉnh phong, rất nhạy bén mà. Trần Chí Thanh hơi kinh ngạc, gặp nó ngộ tính so sánh cao, hắn cười cười, có chút hài lòng. Cũng là dâng lên dịu giác hậu bối chi ý, nhịn không được nhiều lời đường, bất quá cái kia tầng cấp quá cao, ta cũng biết chi rất ít. Mặc dù cấp bậc của ta tại Thập Bát Thành bên trong, xem như cường giả một hàng, nhưng tại chủ thành, chỉ tính trung đẳng trình độ. Nhưng khế ước tam trung hiệu trưởng thân phận vẫn là rất tiện lợi, để cho ta tiếp xúc rất nhiều chân chính đỉnh cấp cường giả, tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Sắc mặt hắn kiêu ngạo, nhưng rất nhanh liền thu liễm, ngữ khí trịnh trọng nói ra, thần minh phía dưới liền có thần làm. Mỗi vị thần minh sứ đồ số lượng bị 3. Bọn hắn cùng thần trực tiếp câu thông, thay thần minh hành tẩu thế gian, thuộc về đỉnh cấp tín ngưỡng. Siêu thoát kim phẩm, hoàn toàn có thể nói là bán thần. Tất cả khế ước thành đều muốn nghe theo thần sứ khẩu dụ. Chỉ có bọn hắn có thể ngự thú vị 9.91 cấp một thành thành chủ Lý Trường Thanh, đã là nhân loại đỉnh cấp chiến lực. Nhưng tại thần sứ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nói đến chỗ này, Trần Hiệu trưởng trên mặt hiện lên một chút hoảng sợ. Bực này tin tức, hay là hắn tại chủ thành họp lúc nghe được. Cũng may mắn, xa xa gặp qua thần sứ một mặt. Loại kia cảm giác các bách, thực sự quá kinh khủng. Hoàng Giã nghe vậy, chỉ có trầm mặc. Đây đều là hắn chưa từng hiểu qua bí mật. Không có cách nào, cấp độ quá thấp, tiếp xúc đồ vật, ngay cả một góc của băng sơn đều xa xa không đạt được. Hắn hủy diệt đường tắt mặc dù cao, nhưng căn bản không có hệ thống tính huấn luyện có thể nói, càng không có tổ chức có thể cùng giao lưu. Nghĩ đến bực này tà giáo đồ, muốn tổ kiến đoàn đội, chỉ sợ sớm đã bị chính thống để mắt tới, thậm chí bị đánh rơi. Vài ngày trước, hắn thậm chí còn không biết 50 cấp gọi là đưa ta người, 60 cấp gọi là quật mộ người. Duy nhất tin tức nơi phát ra, vẫn là bên trong không gian ý thức tổn hại mộ bài. Giờ phút này, hắn rất là thanh tỉnh. Đi khế ước chính thống đường đi, là rất có cần thiết. Không chỉ có thể tốt hơn ẩn tàng tà thần tín đồ thân phận, còn có hệ thống tính huấn luyện, có thể làm cho mình ít đi nhiều năm đường quanh co. Ta quyết định. Hoàng gia không có do dự, kiên định nói, ta đi nhiều thú sủng lộ tuyến. Đồng thời, trở thành khế ước sư, hắn còn có người khác không có ưu thế. Cái kia chính là không gian ý thức. Tuy nói trong đó quỷ dị lạnh lạnh, thủy chung không thể thăm dò ở giữa bí mật. Nhưng có một chút, là hoàng gia có thể xác định. Cái kia chính là chỉ cần nhiều đào mộ, không chỉ có thể thu hoạch kỳ dị, không gian ý thức biên giới cũng sẽ nhận được mở rộng. Càng sẽ không xuất hiện để ép thú sủng không gian sinh tồn tình huống phát sinh. Hoàng gia có loại dự cảm mãnh liệt, tám thú sủng hoàn toàn không phải cực hạn của mình. Xác định chưa? Trần hiệu trưởng có nhiều thú vị, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Khế ước sư chủ cột bước vàng, thậm chí cao cấp chiến lực đều là đơn nhất thú sủng. Hoàng gia chân thành nói, ta nghĩ thông suốt. Cái nào trường đại học nguyện ý gánh vác ta nhiều thú sủng tài nguyên, ta liền lựa chọn đi cái nào. Trần Chí Thanh gật gật đầu, hắn cũng là như vậy nghĩ. Sau đó, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra 3 phần văn kiện. Giới thiệu nói, cho ra điều kiện như vậy trường học, tổng cộng có 3 cái thành thị đại học. Khế ước 14 thành, 21 thành, cùng thập bát thành. Hắn cũng không từ Hoàng Giã trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy sơ qua không thú vị. Vẫn kiên nhẫn giải thích nói, kim phẩm tín ngưỡng học sinh mặc dù thưa thớt, nhưng ở thực lực 5 vị trí đầu thành trì, mỗi giới đụng cái 10 người, không thành vấn đề. Tăng thêm tài nguyên phong phú, giáo tư thực lực cường đại, cho nên cho ra điều kiện đều là đơn nhất thú sủng sở trường. Nếu là muốn phát triển nhiều thú sủng, vậy liền tự hành đứng ra. Đương nhiên, trường học cũng sẽ cung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo. Căn cứ hiệu trưởng giới thiệu, có can đảm hứa hẹn nhiều thú sủng lộ tuyến trường học đều ở vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nếu là khế ước thi đấu sự tình thứ tự vẫn như cũ rất kém cỏi, tài nguyên cung cấp sẽ lại thấp một cái tầng cấp, đã đến không thể không đánh cược một lần trình độ. Vậy ngươi lựa chọn đâu? Trần Chí Thanh biểu lộ nghiêm túc, đem 3 phần thành trì cử đi danh ngạch, trịnh trọng đặt ở Hoàng Giã trước mặt. Hắn ngưng trọng đáy mắt chỗ sâu, nhiều có chút khẩn trương. Ta tuyển cái này. Hoàng Giã nhìn thoáng qua sách phong, chính là cầm lấy trong đó một phần, mỉm cười đáp lại. Trần Hiệu trưởng thấy, đột nhiên vui vẻ ra mặt, đầy mắt vui mừng. Cái kia phần thư thông báo trúng tuyển, đến từ khế ước thập bát thành. Chương 15, ai mới là tà giáo đồ chương 15, ai mới là tà giáo đồ màn đêm buông xuống. Cả chỗ trong sân trường đèn đuốc sáng trưng, nhưng Hoàng Giã lại nhìn thấy lánh lánh thanh thanh, không thấy bóng dáng. Ngày mai nhận trường thi, hậu thiên liền chính thức thi tốt nghiệp trung học. Cao nhất lớp 11 buổi chiều thả giả. Trần Chí Thanh đóng lại văn phòng cửa phòng, vui vẻ giải thích một câu. Hoàng Giã hiểu ra, ngày mai sẽ phải đi nhận trường thi. Bây giờ trong sân trường chỉ để lại học sinh lớp 12, cái khác lớp đều bị phong sân bãi. Biết ta vì cái gì cao hứng sao? Trần Chí Thanh đứng tại lầu 4, thổi gió đêm, ngắm nhìn sân trường. Không biết. Hoàng Giã đứng ở phía sau, thành thật trả lời. Bởi vì ngươi lựa chọn thập bát thành đại học. Trần hiệu trưởng càng xem học sinh này càng là hài lòng, có sung túc kiên nhẫn, nhất nhị tam trung hiệu trưởng thực lực xem như đỉnh cấp, đều tại trong đại học có chỗ nhậm chức, trên vai gánh nặng nghề. Hắn thoải mái cười một tiếng, vỗ vỗ Hoàng Giã bà bay, nghị kỹ thủ chỉ thú sủng có thể liên hệ ta. Đã ngươi quyết định bản địa đại học, điện thoại tự nhiên sẽ cho ngươi phân phối. Công năng cơ mặc dù không đủ khoa học kỹ thuật, nhưng ít ra dùng bền. Do dự về sau, hắn nhắc nhở, có chúng ta tại, chớ vào đi ngẫu nhiên triệu hoán, không đủ ổn thỏa. Còn có, tốt nhất đừng ngự quỷ. Nói xong, hắn liền đi xuống lầu. Hoàng Giã sửng sốt một chút, liền cắm đầu đi theo. Đi đến lầu ký túc xá trước, liền cùng hiệu trưởng cáo biệt. Quán cơm vẫn sáng đèn, liền thừa 2 cái cửa sổ tại cung cấp đồ ăn. Hoàng Giã nắm chặt nhét đầy cái bao tử, liền trở về phòng ngủ. Uống. Ta mời khách, trong tay đều đừng nhàn rỗi. Ngày mai sẽ phải gặp trường thi, ta mời các ngươi tiêu phí một thành. Giác tỉnh giả cũng đừng uống rượu, các ngươi còn muốn thi đại học, cũng đừng ở văn hóa chia lên ra chỗ sơ suất. Trong túc xá, làm ồn vui mừng. Trên mặt đất, phủ lên một chương chiếu, ký túc xá 7 người ngồi vây quanh tại núi nhỏ trông giống như đồ uống cùng đồ ăn vặt ở trong. Lao Lý để đó công năng cơ bên trong sống động âm nhạc, nâng rượu mời chén. Ngươi nếu biết, liền thiếu đi uống chút rượu a. Có người quên đường. Hại, ta mặc dù không thể thức tỉnh, nhưng tốt nghiệp trung học là không có vấn đề. Cùng lắm thì tìm lớp học thôi. Lao Lý đỏ bừng cả khuôn mặt, cười ha hả nói ra. Hoàng Gia tới gần cửa túc xá, liền nghe đến nồng đậm mùi rượu. Dưới chân là vứt bia nôn bình bình. nếu mày nhìn lại, dưới giường còn có rất nhiều ăn thừa túi đồ ăn vặt.
Ôi, tâm lý của chúng ta hủy trở về rồi. Nghe nói ngươi bị hiệu trưởng tiếp kiến đâu?
Sau này thế nhưng là đại hồng nhân.
Lao Lý làm càng cười lớn. Lời của hắn, để những bạn học khác hai mặt nhìn nhau, cảm thấy mất tự nhiên.
Còn đứng ngay đó làm gì, đến uống a?
Có phải hay không không để mặt ta?
Lao Lý cầm lấy một bình rượu, thả tới.
Nhìn thấy hoàng giã tiếp được, trong lòng hư binh, có thể bành trướng.
Sau đó, càng là nhếch miệng cười, đem nô bình rượu, một ngụm uống vào.
Ánh mắt mơ hồ, nói thật hoàng giã, ta thật ghen tị ngươi a.
Tất cả mọi người thích ngươi, nguyện ý đùa với ngươi.
Nữ sinh cũng có thật nhiều thầm mến ngươi, ngươi có biết hay không?
Hiện tại còn đã thức tỉnh, kim phẩm tín ngưỡng, cùng ngươi so sánh, ta giống như một đống phế vật.
Ta thật nghĩ đổi với ngươi cái kịch bản a, tâm lý ủy.
Các bạn học nghe vậy, cũng là bỗng nhiên im lặng,
mắt lớn trừng mắt nhỏ,
cảm giác được bầu không khí biến hóa.
Hoàng Gia đem rượu bình đặt lên bàn, bình thản nói ra, ngươi uống nhiều.
Lý Thiên Khải nghe vậy, sửng sốt một lát, lộ ra thảm đạm tiêu dung.
Hắn tắt điện thoại di động âm nhạc, cắm đầu mở ra rượu mới, nói mớ đường,
đúng vậy à, ta uống say.
Thật có lỗi, Hoàng Gia, ta tự phạt một bình. Hoàng Gia nhìn qua hắn ngửa đầu liền uống, rượu từ khóe miệng chảy xuống.
Cũng không có cái gì muốn nói,
khuyên qua đây là chính hắn lựa chọn đường.
Hoàng Gia không tâm tư để ý tới, tắm rửa đi ra, cũng tắt tiệm một lần cùng hiệu trưởng giả đàm.
Khăn lông khô sắt đến nước súng lông tóc, đã thấy đám bạn cùng phòng đang tại thu thập phòng ngủ. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì.
Nằm lại trên giường, Hoàng Gia đắp lên đơn bạc cái chăn, che khuất cái rốn.
Kinh ngạc nhìn qua treo trên tường lịch này, hơi thất thần.
Đúng vậy, không có kỳ tích phát sinh, lớp học 9 người không thể thức tỉnh.
Thần điện cũng tại xế chiều lúc, bị nhân viên nhà trường quan bế, đoạn tuyệt tất cả mọi người tưởng niệm.
Đêm nay, chính thức mở ra người bình thường cùng siêu phàm giả sinh hoạt dây, cả hai nhất định mỗi người đi một ngả.
Tê lạc, Hoàng Gia không có mơ tưởng, chỉ là nhàn nhạt thở ra một hơi, liền bình tĩnh kéo xuống hôm nay lịch này.
Lộ ra trang kế tiếp, thân bút viết liền chữ, thi đại học này.
Phòng ngủ tắt đèn, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Các bạn học nằm ở trong chăn bên trong, mượn trong sân trường đèn đường ánh chiều tà, thận trọng dò xét giường dưới Hoàng Gia.
Ánh mắt tiếp xúc ở giữa, đều là trông thấy đối phương trên mặt mở mịt cũng thất lạc.
Mơ hồ có thể phát giác, Hoàng Gia muốn đi đường, rất là gian nan.
Kim phẩm tín ngưỡng, cũng cùng bọn hắn, không phải người một đường.
Đây là Trần hiệu trưởng, để cho ta chuyển giao ngươi.
Hôm sau, chủ nhiệm lớp tìm tới Hoàng Gia, đem hai kiện vật phẩm trịnh trọng đưa cho đối phương.
Hoàng Gia tiếp nhận xem xét, một phần là nơi đó đại học thư thông báo trúng tuyển,
còn có một cái là hiệu trưởng hứa hẹn công năng điện thoại.
Phẩm tướng tinh mỹ, xúc cảm thoải mái dễ chịu.
Lão sư vất vả.
Hoàng Gia hiếu kỳ khởi động máy,
phát hiện người liên hệ bên trên sớm đã tổn thượng một chuỗi dây số.
Đi chú là Trần Chí Thanh,
không có ý định ra lão sư một cái.
Chủ nhiệm lớp cũng lấy ra công năng cơ, khuôn mặt chờ mong.
Vinh hạnh của ta.
Hoàng Gia tăng thêm xong chủ nhiệm lớp dãy số,
đánh lên đi chú, cao trung chủ nhiệm lớp Lưu Phong.
Lưu Phong nhìn qua Hoàng Gia, hơi cảm khái, cái này phải đi về sao?
Tiếp tục đợi tại ký túc xá, chỉ sợ ảnh hưởng đồng học chuẩn bị kiểm tra cảm xúc.
Cũng là, cứ đi đều đề nghị sớm đi.
Vậy ta đi về trước.
Tốt nghiệp tiệc tối, nhớ ký đến.
Cáo biệt chủ nhiệm lớp, Hoàng Gia đi vào cửa trường học.
Chờ đến trước kia để sắc mặt hắn khó coi xe buýt.
Tiểu hòa tử, là muốn ngồi xe sao?
Lái xe nhếch miệng cười một tiếng, do hỏi.
Đợi đến Hoàng Gia trầm mặt lên xe, chính là cười to dẫm lên chân ga.
Tại ngựa xe như nước ở giữa, thân xe lắc lư, cùng tú kỹ thuật lái xe.
Cuối cùng, một cước thắng gấp, dừng ở thành Nam trạm xe lửa miệng.
Thành Huệ, 30 nguyên.
Hoàng Gia giao tiền, biểu lộ che lấp nhìn qua cỗ xe dần dần từng bước đi đến.
Nhưng xe kia toa bên trong truyền đến làm cản chế dễ ước, lại làm cho Hoàng Gia gân xanh hẳn lên.
Hắn bất mãn lấy xuống khẩu trang, nhét vào trong túi quần, đem cái kia biển số xe hảo, yên lặng ghi tạc điện thoại bản ghi nhớ bên trong.
Lúc này mới quay người ngồi lên tàu điện ngầm, xuất ra nghiêng tay lại bên trong giấy trúng tuyển, còn có điện thoại.
Lúc này, trên mặt của hắn vừa rồi lộ ra có chút vui mừng thiếu dung.
Về nhà lần này, cũng coi như áo gấm về quê đi.
Hắn có chút chờ mong, nhìn thấy người nhà vẻ mặt hưng phấn.
Tiền thưởng rất nhanh xuống tới,
cũng có thể cho mụ mụ cùng tỷ tỷ mua chút mới mẻ rau quả hoa quả.
Nhà lời nói loạn dân phế tích không cần mua.
Hoàng Gia vui vẻ nhắm mắt dưỡng thần.
Quỹ đạo xe bịch lái ra, sau 2 giờ, dừng sát ở tàn phá cũ kỹ trạm cuối cùng.
Nơi này mặc dù thường có người quét dọn, mặt đất vẫn như cũ có ẩm ướt dính bóng loáng, nổi lên chủ dư trong khe nước thiêu mùi thối.
Xuống xe kiểm an, rất là đơn giản, bằng phiếu liền có thể cách đứng.
Không giống vào trạm như vậy, thẩm tra nghiêm ngặt,
đẳng cấp đề cao.
Đi ra kiểm an miệng, Hoàng Gia cảm giác bén mẹ đến, nơi đây kiểm an nhân viên, đẳng cấp cao mấy cái cấp bậc.
Xa so với lần trước vào trạm lúc, còn muốn càng cao.
Mỗi người sắc mặt nghiêm túc, đối vào trạm hành khách, siêu kiểm khắc nghiệt.
Mà cấp bậc của bọn hắn đều tại 30 đến 50 ở giữa.
Hoàng Gia nhíu mày, là Phan Sâm sự kiện ảnh hưởng sao?
Bực này bảo an đẳng cấp không nên xuất hiện tại loạn dân phế tích.
Cho dù là ở chính giữa cao đoàn khu dân cư, đều cung cấp không nổi như vậy xâm nghiêm an phòng.
Lại càng không cần phải nói, nơi này là loạn dân phế tích. Một giây sau, Hoàng Gia ý thức được cái gì,
đáy lòng trầm xuống, ứng kích thu liễm tất cả tiếng lòng.
Trầm mặc đi ra trạm xe lửa, nhưng cũng nhiều để ý đứng bên ngoài, sắc trời u ám, mây đen lan lộn,
giống như trời muốn mưa.
Hoàng Gia thu hồi ánh mắt, ném đến một bên ái tâm nhỏ lều.
Nơi đó còn tại 10 năm như một ngày phát cháo, tuyên dương khế ước thần danh dự.
Nhân viên thần chức cầm tuyên truyền áp phích, máy rối thức hóa đơn.
Hoàng Gia quan sát quen thuộc chẳng cảnh, liền hướng phía một chỗ sạp trái cây mà đi.
Dưa hấu bán thế nào? đứng ở sạp trái cây trước, Hoàng Giã hỏi: 25 khối tiền một cân. Chủ quán không núp nhích nằm tại trên ghế xích đu, ngữ khí lãnh đạm: Ta mua một cái. Hoàng Giã hơi do dự sau, cắn răng nói ra: Mình chọn, mình xưng. Hoàng Giã nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn. Tại loạn dân kế tích, hoa quả đều là xa xỉ phẩm, không có nhân mạch cùng thực lực, rất khó nhập hàng cùng bán. Không phải sớm bị người cướp mất. Hắn đã từng cũng muốn làm ăn này, nhưng khế ước thành học sinh thân phận, để hắn rất nhiều chuyện đều có rất nhiều không tiện. Nhưng cũng có thể để hắn trôi qua an ổn hỉ nhạc. Hắn cũng coi như hài lòng. Chỉ ít so đỉnh lấy tà thần tín đồ tên tuổi, tựa như chuột chạy qua đường bình thường muốn tốt. Chỉ là ngấp lại muốn cùng chúng thần siêu phàm giả là địch, liền có thể cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, trải nghiệm tự thân nhỏ yếu. Cuộc sống bây giờ thật rất tốt. Hoàng Gia ôm lấy dưa hấu, vỗ vỗ đánh một chút, cuối cùng tuyển cái trống tròn. Cuối cùng muốn cho 135 nguyên, hắn liền hoài nghi đây có phải hay không là năm lượng sừng, bất quá vẫn là giả bộ như không có phát hiện, không có ý định sinh thêm sự cố. Chỉ cần nhớ kỹ đối phương, luôn có bó lớn cơ hội, có thể bù tổn thất. Giao tiền, Hoàng Gia mọc lên một ngạt, dẫn theo dưa hấu trở về quê quán. Loạn dân phế tích đặc điểm chính là không có tường thành, có thể nói cùng nguy hiểm không có giới hạn giới. Ở đến càng là biên giới, càng dễ dàng gặp trong bóng tối yêu thú cùng quỷ dị tập kích quấy rối. Có năng lực hoặc là hướng trung tâm chuyển, hoặc là đi chính thống thần linh phù hộ thành trì sinh hoạt. Nguyện ý lưu tại loạn dân phế tích hơn phân nửa thân có án cũ, hoặc là đào phạm. Bằng không thì sẽ không cam nguyện sinh hoạt tại hỗn loạn bất an bên trong. Hoàng Giã trong nhà vị trí không tốt không xấu. Ở vào trung bộ khu vực, tiểu khu mặc dù cũ nát, nhưng có lưu Hoàng Giã lúc nhỏ ký ức. Gia đình ấm áp, quê nhà hòa thuận. Chỉ bất quá tại mấy năm trước, hết thảy không còn sót lại chút gì. Mụ mụ cùng tỷ tỷ trở thành quỷ dị tín đồ, nhục thân hủy hết, chỉ còn hồn phách. Tiểu khu liền lại không người sống. Mình tốt một chút, chỉ ít mặt ngoài khỏe mạnh. Bị ta thần mê hoặc giống như chỉ có thai hại con đường này. Ta mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra tính người bình thường. Trở lại thấp bé không người tiểu khu. Hoàng Gia hơi thổ thức, bước vào lấy ánh sáng cực kém hành lang. Nhưng vừa đi tới lầu 3, gây mũi mùi máu tươi, liền từ nửa mở cửa sắt chỗ đập vào mặt. Hoàng Gia móc chìa khóa động tác chính là một trận. Hắn nhớ rõ, lần trước đi ra ngoài đã đem phòng ở kéo tắm rồi, không có khả năng còn sót lại như thế rõ ràng sát tối vị. Hoàng Gia trong lòng run lên, đôi mắt nhắm lại, tăng tốc đến gần bước chân, đem cái kia hở khép cửa sắt kéo ra. Mở đèn lên sau, đã thấy vì số không nhiều đồ dùng trong nhà khuynh đảo, tường sơn bong ra từng mảng. Trên mặt đất nằm bành trướng thi hải, huyết dịch tung tóe vung bốn phía. Bành, đem sụp đổ bàn gỗ phụ chính, Hoàng Gia ánh mắt trở nên thâm trầm. Đem tươi mới dưa hấu gác lại trên đó, lúc này mới mặt lạnh hướng đi mụ mụ cùng tỷ tỷ gian phòng. Đã thấy cửa gỗ tàn phá, bên trong chất đống mười mấy bộ thi cốt, khô cạn vết máu dài đầy bàn trang điểm. Không tại, Hoàng Gia mặt không biểu tình, đem trên mặt đất một bộ mặt hướng mặt đất thi thể phụ chính. Nhìn thấy lại là xa lạ khuôn mặt. Dựa theo huyết dịch ngưng kết trình độ, cùng thi thể tự nhiên biến hóa. Hoàng Gia tính ra, những người này tử vong thời gian không cao hơn một tuần, với lại đều là siêu phàm giả, có thể bài trừ không phải khế ước sư. Thông qua các loại đầu mối tụ tập, Hoàng Gia mặt lạnh lấy trở lại phòng khách. Nơi này lưu lại lực lượng, có hủy diệt, quỷ dị, thậm chí cái khác đường tát đều không ngoại lệ, đều là tà thần tín ngưỡng. Từ các loại vết tích đến xem, các nàng không có hoàn toàn biến mất, cho nên đây không phải báo thủ, mà là khống chế. Mụ mụ 30 cấp, tỷ tỷ 35 cấp, là cố không kém lực lượng. Hoàng Gia sắc mặt trầm ngưng. Nhưng bọn này siêu phàm giả không tiếc dốc hết vốn liếng cũng muốn mang đi các nàng, có phải hay không có kế hoạch gì, là ta không biết. Muốn cho các nàng hình thành trợ lực, tất nhiên trước tiến hành khống chế. Ngoại trừ vũ lực, chính là nuôi nấng thịt người. Dạng này tài năng phá hủy kiên thủ bản ngã ý chí, biến thành cái xác không hồn. Quên mất ký ức, tài năng thành tựu mới quỷ dị. Các nàng bị mang đi, chỉ ít 5 ngày thời gian Hoàng Gia sắc mặt tâm trầm, đối với mụ mụ tự điều khiển lực, không báo hy vọng. Nhưng này tỷ tỷ, nghĩ như vậy, Hoàng Gia chính là tâm phiền ý loạn. Đem cửa sắt quan trọng, liền đi gian tạp vật, mang tới một thanh lưới búa. Một giây sau, cả tòa trống trải trong tiểu khu chính là không ngừng truyền ra cắt thịt bổ xương tiếng vang trầm trầm. Bành trướng thi thể vỡ tan, tràn ra tanh hôi khó ngửi huyết thủy. Hoàng Gia không quan tâm. Tiết khí sau một giờ, cũng là toàn thân xiên xệ. Ý thức của ta không gian, có thể lấy ra vật phẩm, có thể hay không để vào đâu? Hoàng Gia nắm chặt lưới búa, thở sau khi, cũng là dâng lên như vậy nghi hoặc. Không có do dự, đưa tay chụp vào thịt não. Một giây sau, thoái thi liền biến mất ở trước mắt, xuất hiện tại đất hoang mộ địa bên trong. Có thể, phát hiện tình huống này, Hoàng Gia cũng không có cao hứng trở lại, mà là trầm mặc đem tất cả băm khối thịt, toàn bộ bắt lấy đến bên trong không gian ý thức. Nhìn về phía tòa thứ hai trong huyệt mộ, cái kia thịnh phóng đỏ tươi cánh hoa mịt lệ, tại bộ rễ kia phía dưới, còn đè ép một kiện hư thối phai màu đen tan phủ. Hoàng Gia thử nghiệm, đem tất cả thịt nát đều lấp nhập màu đen quan tài bên trong. Huyết thủy thẩm thấu ở giữa, Hoàng Gia mơ hồ nhìn thấy, cái kia mịt lệ nhánh gỗ lắc lư, cánh hoa đều tựa hồ càng yêu diễm. Hoàng Gia đứng tại trong phòng khách, mở ra lãnh đạm con mắt, ý thức chợt rời khỏi không gian. Nhìn qua kêu loạn đại sảnh, cảm giác khó chịu lại lần nữa đánh tới, để tâm hắn sinh chán ghét phiền. Lấy ra đồ lau nhà cùng thùng nước, cái này một thanh tẩy, lại là hai cái canh giờ đã qua, màn đêm tiến đến. Ăn cơm. Hoàng Gia vẻ mặt ngây ngô, kéo tới một trương coi như hoàn hảo nhựa tờ lặt tiệp đỏ bằng ghế. Toàn thân vết máu ngồi tại bàn gỗ trước, dùng dao gọt trái cây đem dưa hấu một phân thành hai, lưu một nửa cho các nàng ăn. Hoàng Gia ăn như hổ đói, một mình ăn xong một nửa, chỉ cảm thấy lường dạng. Hắn đem còn lại một nửa, dùng giữ tươi màng phong bế. vốn là muốn bỏ vào khuynh đảo lại sớm đã cắt điện trong tủ lạnh, đã thấy trứng dịch vỡ vụn, phát ra mùi thối. Trở về lại thu thập a. Hoàng gia thu hồi ánh mắt, đem còn lại một nửa dưa hấu, một lần nữa đặt ở trên bàn gỗ. Sau khi tắm xong, trở lại mình tạp nhạp gian phòng, thay đổi một kiện mũ trùm vệ y để bình tĩnh đeo lên khẩu trang, mũ lưỡi chai, cùng cao su bao tay. Bắt lên một thanh đinh mũ, nhét vào vệ y bên trên dài trong túi quần. Mụ mụ cùng tỷ tỷ nếu là Hôi Phi Yên Diệt Hoàng gia đứng tại ngoài cửa sắt trên hành lang. Nhìn qua đỉnh đầu màu tím nhạt ánh trăng, tiến giai nghi thức, liền tuyển nơi này đi. Sau đó, hắn không có gánh nặng trong lòng kéo thấp vành nón, khóa lại cửa phòng, quay người bước vào trong mờ tối. Mơ hồ có thể nghe thấy kim loại ma sát rất nhỏ tiếng vang, thanh thúy lại nguy hiểm. Chương 16, thợ săn hoặc là con mồi. Chương 16, thợ săn hoặc là con mồi. Buổi chiều cùng một chỗ nhìn khí trời. Tối nay toàn thành tinh chuyển nhiều mây, loạn dân phế tích sẽ xuất hiện mưa rào. Mời thị dân làm tốt đề phòng, khế ước vĩnh hằng, thập bát thành vì ngài đưa tin. Nặng nghề TV bên trong phát hình buổi chiều tin tức, tín hiệu đứt quãng. Ngồi tại nhỏ hẹp trong phòng bốn người cũng không hề để ý, chẳng qua là khi cái bối cảnh âm thanh, bọn hắn bắt chéo hai chân, trong tay ngậm nhiều thuốc, sương mù tràn ngập. Bạch bản, đục, nam ống, ngươi tiểu tử này sẽ không phải làm thuần một sắc ca. Yêu gà, đòn kiêng ngươi trước đừng đòn kiêng, ta hổ. Dựa vào, các ngươi có phải hay không thông đồng tốt, luôn hai ngươi hổ. Trong phòng, tiếng chửi rủa vang lên, mặt trượt tiếng va chạm, thanh thúy êm hai, tàn thuốc ném đến đầy đất đều là. Tất, đột nhiên, bối cảnh âm thanh gây mất, có người nhìn lại, đã thấy TV màu hình tượng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành màu sắc rực rỡ gạch men, tỏa ra xì xì dòng điện âm thanh. Cái gì phá tín hiệu? Ta đi ra xem một chút dây antenna. Nam tử gầy yếu vừa đứng lên, liền bị kéo lại cổ áo. Trước đưa tiền, ngươi có phải hay không muốn chạy a? Nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, móc ra một chồng lớn tiền giấy, bất mãn đập vào mặt bàn. Cái gì nói nhảm, nói đến tiểu gia thiếu tiền giống như. Người kia đôi mắt tỏa sáng, đột nhiên buông tay, cười ha hả từ đó lấy ra một trường phiếu đỏ. Sắp thực hẳn là đi ra xem một chút tín hiệu. Trời sắp mưa làm hỏng ngươi phong thủy, liền không xong. Đây là nơi nào phát tài? Thương nghiệp cơ mật. Nam tử gầy yếu đem tất cả tài phú nhét về trong túi quần, ngạo khí đi ra phòng ốc. Cũng không có bao lâu, lại xoay mở cửa phòng. Làm sao nhanh như vậy? Tín hiệu còn chưa xong mà. Người muốn đi nhìn dây antenna, vẫn là đi a đi tiểu. Mặt trược bàn mấy người đậu đen rau muống đường. Nhưng rất nhanh, tiện ý nhận ra không thích hợp. Chỉ thấy lúc trước nam tử cứng ngắc rút lui trở về. Sau đó, chính là nhìn thấy một vị mang theo khẩu trang mũ lưỡi trai người đi vào phòng. Ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, kẹp lấy một viên đinh mũ, định lấy nam tử gầy yếu cổ họng. Bành, Hoàng gia tiện tay đem cửa phòng kéo lên, đối xử lạnh nhạt nhìn qua khói mù lượn lờ mấy người. Hỏi các ngươi một sự kiện. Mấy người hai mặt nhìn nhau đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Hai tay vịn mặt trượt đáy bàn bộ. Nơi đó cất dấu băng lánh ra hỏa, để bọn hắn hơi có lực lượng. Chuyện gì? Hoàng gia tuần sát một vòng. Biết những người này, đều là khế ước thành truy nã đạo phạm. Trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có án mạng. Nói không chừng có chỗ phương pháp. Không sao. Hoàng gia dừng một chút, thu hồi tra hỏi tâm tư. Trong tay đinh mũ, ngang nhiên cắm vào trước mắt nam tử cổ họng, máu chảy ồ ạt. Nhanh tay lẹ mắt, lại từ vệ y rẻ trong túi quần, móc ra mấy cái đinh mũ, bắn về phía ba người khác thân thể. Phanh phanh phanh. Cùng ngay đồng thời, mấy đạo tiếng súng vang lên. Nhưng thật đáng tiếc, đạn đều nhào không, bị cái kia vệ y nam tử chạy. Ma Đức, siêu phàm giả. Đúng là mẹ nó suối quẩy, đây là muốn bức ta cũng tin tà thần a. Ba người thân thể bị đinh mũ đâm thủng, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ y phục. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, thống hận không thôi. Chỉ là lúc trước cái kia nam tử gầy yếu, vương bít lấy không ngừng chảy máu cổ, sát mặt trắng bệnh, không cứu nổi. Động mạch chủ đều bị xuyên thủng. Ba người bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thọ tử hồ bi. Một người cầm súng gần, nhắm ngay nam tử gầy yếu đầu, chính là tới một thương. Lao tử thiện tâm, không thể gặp thống khổ. Trợ giúp ngươi giải thoát, nhiều như vậy tiền giấy, liền xem như là tiền. Mấy ca, đều phân một điểm a. Mấy người cũng không giả mồm. Đem một sấp tiền giấy chia đều sau, ba người đối mặt cười một tiếng. Làm cục, Khả Viễn không có trực tiếp cướp tới được nhanh, cũng đủ tiền thuốc. Cái này một cái đinh, cũng không tính khổ sở ở ví. Ngoài cửa, Hoàng Giã lặng lặng nghe, không có đạt được muốn tin tức sau, cũng là bình tĩnh rời đi. Đem mũ lưỡi chai sửa sang lại, nhìn qua dần dần bị mây đen che giấu màu tím nhạt mặt trăng, tiếp tục tìm kiếm vị kế tiếp mục tiêu. Loạn dân phế tích, nhiều người lại loạn, muốn tìm được người nhà, như là mò kim đáy biển. Đặc biệt là tà giáo đồ, làm việc lại rất là điệu thấp, trên cơ bản rất khó bị phát hiện. Nhiều năm như vậy, Hoàng Giã chưa hề tới tiếp xúc, liền ngay cả trước mặt cảnh giới tên gọi đều dựa vào không gian ý thức mộ bia hiểu rõ, đã có tiến giai nghi thức. Vậy những thứ này tà giáo đồ, một khi tập thể xuất động, chỉ sợ sẽ là sự kiện lớn. Hoàng Giã hoài nghi, mụ mụ cùng tỷ tỷ mất tích, có lẽ tới tương quan. Đạt được này kết luận, trong lòng càng là nghiêm nghị. Sau lưng những cái kia mệnh phạm, giết đơn giản tự nhiên, nhưng hắn muốn liền là đem tin tức truyền bá ra ngoài. Luôn có người cùng tà giáo đồ có chỗ liên hệ, hắn muốn làm chính là buộc bọn họ tìm đến mình. Sau đó, Hoàng Giã trằn trọc xong bạc, làng chơi, dưới mặt đất hắc quyền, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ mang đi bộ phận sinh mệnh, gây nên khủng hoảng. Vẫn là quá chậm. Hoàng Giã tại trung ngoại vây quanh đi còn lại không thể có người ngăn cản mình. Thậm chí ngay cả siêu phàm giả cũng không có lộ diện. Cái này khiến hắn hơi vội vàng sao động, đem sự tình làm lớn điểm a. Gió lạnh chợt trận, nhìn sắc trời, trời sắp mưa. Đường đi hôn ám, phản phất không có ở có nhà, Hoàng Dã cất bước tại ướt nhẹp đá cẩm thạch trên sàn nhà, thỉnh thoảng nghe gặp nạn chuột nhỏ vụn tiếng vang. Ban đêm ở trong, ẩn nghe chó sủa. Hắn mặc dù rõ ràng, muốn tìm ra tà giáo đồ cũng không dễ dàng, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có chút nào thu hoạch, khó tránh khỏi nỗi lòng phiền muộn. Quyết định đem mục tiêu đổi thành khu vực trung tâm hào trạch. Nơi này không thiếu đại lão bản, mặc dù bọn hắn đều sẽ đem con cái mang đến chính thống thành thị, sống ở thần linh phù hộ phía dưới, nhưng bọn hắn bản thân lại không cách nào thu hoạch được khế ước thành thân phận hợp pháp, đi tới đi lui một chuyến, thủ tục cùng visa đều cực kỳ phiền phức. Bất quá bọn hắn cũng là có thể ra giá cao, mời khế ước sư bảo vệ mình. Với lại, tiền tài của bọn họ nơi phát ra rất không sạch sẽ. Không khó tưởng tượng, nhất định có ít người cùng tà giáo đồ có chỗ cấu kết. Thậm chí, vì tà giáo đồ cung cấp tư kim cùng tài nguyên. Mặc dù không rõ ràng là ai, nhưng rất nhiều luôn có thể dẫn ra. Hoàng Dã không có do dự, hướng phía loạn dân phế tích trung bộ khu vực mà đi. Tuy nói bộ dạng này làm, tuyệt đối sẽ đụng tới chính phái khế ước sư, thậm chí gây nên khế ước thành chú ý, nhưng hắn đã không lo được nhiều lắm. Hoàng Dã đạp trên nước động, bước nhanh hơn. Nhưng càng là tiến lên, càng là cảm giác được không thích hợp. Trên mặt đất nước động, trong lúc vô tình, đã không có qua ngón chân, bốn phía cũng biến thành tĩnh mịch tím mắng. Liền ngay cả mùa hạ vẹt đều, phản phất cũng không dễ dàng phát giác biến mất một dạng. Nghe nói chỉ có tóe lên bọt nước âm thanh. Hoàng Dã đôi mắt nhắm lại, nhìn trước mắt phòng ốc, cũng tại chảy ra nước động, làm nổi bật ra lạnh lạnh hàn quang. Hắn dừng bước, nhưng cái kia sâm lánh nước động vẫn còn đang chậm rãi dâng lên. Trôn qua Hoàng Dã mu bàn chân, mang theo thấu xương băng lãnh. Hắn túi đầu xem xét, đã thấy một cái trắng bệnh bàn tay, gắt gao bắt lấy chân của mình mắt cá chân. Tại nước động cái bóng bên trong, một cái khuôn mặt trương phình nam nhân, ánh mắt trừng lớn nổi lên, màu cho tàn con người, đang dập dờn dưới mặt nước vô thần lạnh lùng nhìn lấy mình. Miệng mũi vị trí, nâng lên bong bóng, tựa như đang giãy giụa, cũng rất giống tại khẩn nước. Quỷ dị đường tắt. Hoàng Gia thần sắc tỉnh táo, rốt cục đem tà giáo đồ cho dẫn đi ra. Tay phải hắn xâm nhập vệ y dài túi, lấy ra mấy cái đinh mũ. Nhưng một giây sau, lại là bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một vị thân mang sau lưng nam tử, đang tại sau lưng chơi giấu nhìn lấy mình. Tướng mạo của hắn, cùng trong nước quỷ dị, không có chút nào khác nhau. Hoàng Gia ánh mắt ngưng tụ, không phải quỷ dị đường tắt, mà là khế ước đường tắt. 41 cấp, khế ước sư. Chương 17, thăm dò lại cẩn thận chương 17, thăm dò lại cẩn thận rất nhạy bén mà. Nhanh như vậy liền chú ý tới ta. Sau lưng nam nhân ngữ khí ngoài ý muốn. Thô giáp chân to bên trên kẹp lấy dép lão, đạp trên nước động nhẹ nhàng mà đến. Nhưng Hoàng Gia lại là phát giác được, mắt cá chân chỗ quỷ thủ càng phát ra băng lãnh. Phản phất muốn đem chính mình kéo vào trong nước. Ta nghe nói ngươi rất ngông cuồng, giết không ít người. Là thiếu tiền sao? Nam nhân từ năm điểm quần thường bên trong, rút ra một cây chùy thủ. Trong ngôn ngữ lộ ra trêu tức, mà sau gót của hắn chỗ, nhiều một đạo hư ảo màu đồng xanh đồ đằng. Đó là thiên bình đồ án, chính là khế ước thần biểu tượng. Hoàng Gia không nhìn hắn trêu chọc, mà là lạnh lùng theo dõi hắn dao găm trong tay. Hắn từ thanh chùy thủ kia bên trong, cảm nhận được cực kỳ hung tàn quỷ dị khí tức. Rất hiển nhiên, thanh chùy thủ kia cũng là một cái quỷ dị, khống chế hai quỷ. Đây cũng là Hoàng Gia lần thứ nhất nhìn thấy có khế ước sư làm như vậy. Ngươi là tà giáo đồ sao? Hoàng Gia nắm chặt trong tay đinh mũ, một lần nữa đem ánh mắt ném đến trên thân nam nhân. Nam nhân kia ngây ngẩn cả người. Tại khoảng cách Hoàng Gia 5 mét ngoại chẳng định, giống như nghe được chuyện gì buồn cười, ngươi một cái hủy diệt đường tắt thế mà hỏi ta có phải hay không tà giáo đồ. Mặc dù ta ngự quỷ, nhưng ta cũng là danh môn chính phái a. Hoàng Gia không nghĩ lãng phí thời gian cùng hắn nói bậy, có phải hay không? Ngươi thật giống như không thế nào sợ ta. Trung niên nam nhân ma toa lấy thô cứng rắn gốc dâu cằm, cẩn thận sau này rút lui. Hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng khế ước sư bản thể yếu ớt, nhưng làm hắn vừa lui lại một bước, lại là trợn to mắt. Chỉ thấy nước động nổ lên, cái kia bị trói buộc tại nguyên chỗ khẩu trang nam tử, thân hình bỗng nhiên tránh thoát, tốc độ cực nhanh tới gần mình. Mà Hoàng Gia sau đầu, cũng là xuất hiện một đạo hủy diệt đồ đằng. Đó là một đống tản ra cục đá vụn, tựa như vừa đã trải qua hành tinh bạo tạc bình thường. Kim quang lập lòe, mà Hoàng Gia mau lẹ động tác, cũng làm cho sau lưng nam biểu lộ hoảng sợ, ngươi không phải 20 cấp hủy diệt sao? Ngươi mẹ nó lừa ta. Nghẹn ngào gào lên bên trong, đáy lòng của hắn dâng lên nghĩ mà sợ. Đột nhiên ý thức được, thủ hạ báo cáo đi lên tin tức là giả, cũng không phải là 20 cấp siêu phàm giả bành trướng đang khắp nơi đùa nghịch hành, mà là tại câu cá. Cái kia quỷ dị hơn 40 cấp, thế mà đều bắt không được đối phương. Vậy cái này thiếu niên, đẳng cấp sẽ chỉ càng cao. Ngươi mỗi lần đánh lén mấy người, liền chạy. Hiện tại lại hỏi ta tà giáo đồ sự tình, là muốn làm gì? Nam tử trung niên lòng tràn đầy kinh hoàng, càng muốn hơn chửi mẹ. Ngươi mẹ nó kỳ địch dĩ nhược, cái này không tinh khiết hại người sao? Nhưng Hoàng Gia cũng không đáp lời. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, bốn phía phun ra mãnh liệt trọng lực, đem nam tử kia hung hăng đính tại chỗ. Thật coi lão tử dễ khi dễ sao? Sau lưng nam nhân lòng tràn đầy kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu đường, hoàn toàn rõ ràng, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trong tay nắm chắc chùy thủ, bị hắn lợi dụng đúng cơ hội, hung hăng ném ra. Lưỡi đao xé rách không khí, nổi lên chói hai kinh phòng, trực kích Hoàng Gia mặt. Cùng ngay đồng thời, trên mặt đất nước động bên trong, càng là duỗi ra mười mấy song trắng bệnh bàn tay, mang theo khe nước hôi thối, muốn một lần nữa bắt lấy Hoàng Gia hai chân. Một chiêu này, lần nào cũng đúng, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ phối hợp, một kích mất mạng. Nhưng giờ phút này, sau lưng nam nhân lại là trong lòng bồn chồn, khẩn trương cùng không tự tin, lượn lờ không tiêu tan. Ken, Hoàng Gia trong nháy mắt bung lên, cứng rắn đinh mũ, tinh chuẩn đụng vào chạy tới truy thủ, đem nó bắn ra phương vị. Dọc đường Hoàng Gia bên mặt, đâm trúng một bên cục gạch phòng. Cái kia cứng rắn cục gạch, giờ phút này yếu ớt như đậu hũ, bị truy thủ quỷ tùy tiện mở ra một đường vết rách. Mệnh đồ, hủy diệt. 10 cấp, đồ tể. Chuyên môn kỹ năng, nhược điểm đánh tan. Hoàng Dã lần nữa trong ngay mắt, đinh ngũ bắn vào sau lưng nam nhân ủi, gây nên một trận nhói nhói. 5 mét khoảng cách, mấy bước liền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Dã bàn tay liền gắt gao giữ lại cổ của đối phương, mà hai chân của hắn cũng bị trắng bệnh bàn tay tóm chặt lấy, giống như đằng mạn bình thường, hướng về thân thể hắn leo lên. Thành thật một chút, Hoàng Dã bàn tay dùng sức, nghe nói hầu kết vỡ tan tiếng vang. Nhưng một giây sau, Hoàng Dã con ngươi co rụt lại, đã thấy trước mắt sau lưng nam nhân, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra hôi thối trong nước, đồng nhân dần dần sẫm trắng, thân thể cũng biến thành nặng nề bành trướng, phản phất bên trong chứa là tràn đầy thí nước. Cái này mới là quỷ. Hoàng Dã sầm mặt lại, đem quỷ dị cổ họng bóp gãy, trên thân leo lên tầm 10 song trắng bệnh bàn tay, theo quỷ dị ngã vào mặt nước, cùng nhau hóa thành tanh hôi nước bẩn, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn quay đầu lại, vị trí cũng bị trương phình quỷ dị, sớm đã không thấy tăm hơi. Cái kia bạch phá gạch phòng truy thủ cũng biến mất không còn tăm tích. Hoàng Dã lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn qua nước động dần dần rút đi, mà cái kia treo ở cái hốt hủy diệt đồ đằng cũng đang chậm rãi biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường. Quỷ dị mặc dù yếu ớt, nhưng thắng ở năng lực khó lường. Bản thể kỹ năng nếu là không thể trước thời hạn giải, liền sẽ biến thành giải đố đồng dạng trò chơi, trừ phi lợi dụng đẳng cấp cao tiến hành nghiền ép. Với lại, khế ước sư có thể lợi dụng quỷ dị đặc tính, có thể rõ rệt tăng lên trước trung kỳ cường độ. Tại sách giáo khoa khế ước sư bên trong, đánh giá qua loại này hành vi, thuộc về bảng môn tà đạo, cũng chính là đi đường tắt, trên cơ bản hy sinh hậu kỳ trưởng thành không gian. Dù sao đã đạt tới 60 cấp, nhưng tự hành tiến hóa, tiến vào tầng thứ cao hơn. Mà quỷ dị lại muốn thường xuyên giết người, nuôi nấng thịt người tăng lên đẳng cấp. Chớ nói chi là, 60 cấp sau, cái kia phát rồ tiến giai nghi thức, không người nào dám làm như vậy, vậy liền cùng tà giáo đồ không khác. Đồng thời các đại khế ước thành cũng là có chỗ phòng bị. Người ngự quỷ, quỷ cũng người ngu, cho nên các tổ chức lớn cũng sẽ thường thường đối ngự quỷ khế ước sư tiến hành thẩm tra, báo cáo đẳng cấp tiến độ. Không chỉ có quá trình rườm rà, càng đoạn tuyệt đi đến trung tâm quyền lực khả năng. Quyền lực vĩnh viễn so năng lực quan trọng hơn. Mà thần minh thì là cả hai đều có. Cho nên tại khế ước thành, ngự quỷ vĩnh viễn không có khả năng trở thành chủ lưu, thậm chí ngay cả để quỷ dị làm phụ trợ cũng không dám sử dụng. Dù là trước trung kỳ ngự quỷ người, sát thực cường thế, nhưng cũng mang ý nghĩa rất khó được tín nhiệm. Hiệu trưởng lúc trước đối Hoàng Dã nhắc nhở, chính là có này lo lắng. Trong nước mới là khế ước sư hoặc giả thuyết, quỷ dị năng lực là có thể khiến người ta tại cả hai ở giữa hoán đổi. Nước động rót vào khe gạch, chỉ để lại ở mức lộc mặt đất. Hoàng Dã biểu lộ vẫn như cũ tỉnh táo, thời giây lắc lắc dệt vải giày chạy đua bên trong nước động. Mình rõ rệt đầy đủ yếu thế nháo sự lúc, chỉ phô bày 20 cấp trình độ. Dạng này mới có thể cam đoan, người tới sẽ không quá yếu, nhưng cũng không thể hoàn toàn biểu lộ 60 cấp thực lực, dẫn đến đối phương tiếp xúc chi phí quá cao. Cùng sắp tiến hành kế hoạch so sánh, không đang tại khẩn yếu con đầu, bước lên bên trên như thế phong hiểm. Nhưng Hoàng Dã cũng không nghĩ tới, cái này ngự quỷ khế ước sư cũng là can đảm cẩn trọng, năng lực cũng là khó lường tự dưng, thế mà có thể cùng quỷ đổi vị đào thoát, là cực kỳ cường lực bảo mệnh kỹ. Xoạch, Hoàng Dã âm thầm đánh giá một phiên, một lần nữa mặc vào giày, ước nhẹ bít tất tại gió đêm bên trong, lộ ra một chút giấm mát. Nhưng cùng mắt cá chân chỗ, cái kia bị quỷ dị bắt lên một tay âm hàn so sánh, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Còn tốt, ta cũng đầy đủ cẩn thận. Lúc này, Hoàng Dã mũ lơi chai dưới mặt mày, lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Mệnh đồ, hủy diệt. 50 cấp, đưa ta người. Kỹ năng, trọng lực thao túng. Tại tầng này cấp, trọng lực là có thể điều khiển. Nhưng mỗi một vị đưa ta người, đối với trọng lực vận dụng, lại là ngày đêm khác biệt. Hoàng Dã mặc dù chưa từng thấy tận mắt cái khác đưa ta người trọng lực điều khiển, nhưng tự tin mình khống chế, thuộc về ưu tú một cấp. Nếu như trọng lực điều khiển có thanh tiến độ, vậy hắn chí ít đạt tới 85. Hắn có thể đem đinh ngũ giao phó tinh tế trọng lực điều khiển, để cái đinh phối hợp thêm nhược điểm đánh tan có thể ổn định phi hành, phát huy ra đạn hiệu quả. Mà cái kia đâm vào sau lưng nam bắp đùi cái đinh, liền còn sót lại có trọng lực vết tích. Mà cái kia vết tích đang tại ngoài trăm thước, khập khiễng ngại cách. Điều này cũng làm cho Hoàng Dã xác định, cái kia quỷ dị năng lực liền là cùng loại hoán đổi bình thường. Lúc trước đánh trúng người, thình lình lại là bản thể. Dây dài thả ra, cũng không biết có thể hay không câu lên cả đến. Hoàng Dã tâm tình nặng nề, chậm rãi thở ra một hơi, bước nhanh truy tìm. Một phút đồng hồ sau, trọng lực vết tích hoàn toàn biến mất, Hoàng Dã lần theo trên mặt đất vết máu, rất mau nhìn đến hẹp ngõ hẻm trong khập khiễng sau lưng nam. Hoàng Dã lúc này mới an tâm thả chậm bước chân, hai tay cắm ở vệ y y dài trong túi, vuốt vuốt còn lại hơn 10 mai đinh ngũ, không nhanh không chậm theo sau lưng. Nhưng này sau lưng nam thoát đi phương hướng, lại làm cho Hoàng Dã nhíu mày. Chương 18, ổ điểm chương 18, ổ điểm hắn đi là bên trong vòng phương hướng. Là đêm, mây đen nặng nề. Hô hô gió lạnh, mang theo ướt át khí tức. Hoàng Dã bọc lấy vệ y y, đôi mắt nhắm lại theo sau lưng. Loạn dân phế tích bên trong vòng, ở đều là eo quấn bạc triệu lão bản. Bảo an trình độ không thấp. Như cái này ngự quỷ khế ước sư, thật sự là một vị nào đó chợ đen lão bản bảo an, chỉ vì ra mặt giáo huấn mình. Cái kia mụ mụ cùng tỷ tỷ tung tích, chỉ sợ cũng muốn gãy mất manh mối. Theo thời gian mà tính, các nàng gần biến mất một tuần tả hữu. Lại thêm hôm nay náo sự, chỉ tới cái này một vị siêu phàm giả. Đủ loại không hài lòng, để Hoàng Dã tâm sinh bực bội. Ma Đức đã đến tâm thép. Sau lưng nam bưng bít lấy rớm máu đuổi, đau đớn khó nhịn. Vung ra bàn tay, bên trong máu thịt bé bét, mơ hồ thấy xương, ấm áp máu tươi cuồn cuộn chảy ra, để sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Hắn cẩn thận nhìn lại, cảm thấy đi được đủ xa, đầy đủ an toàn, lúc này mới dựa vào thô ráp bức tường, sủi lơ tòa hạ, có rơi một mảng lớn dê ở. Trên đùi vết thương cũng không phải là đâm vào đi càng giống thuốc nổ bình thường nổ hắn thể xác tinh thần phát run. Hắn ngồi ngay đó, hơi thở thô trọng, xé rách sau lưng, sau đó đem chùy thủ cán cây gỗ ngậm ở miệng, nột ngạt nói ra, đến. Vừa dứt lời, mặt đất khe cái chỗ hiện lên nước đọng, chỉ thấy hơn 10 song trắng bệnh bàn tay lớn treo lên sau lưng thân thể của nam nhân, dìm chặt hai tay của hắn, hai chân, thậm chí cổ, còn từ sau lưng gắt gao ôm bộ ngực của hắn. Khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, một đôi tay chính là tiến vào hắn thối giữa miệng vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng nam thân thể căng cứng, liều mạng dãy rủa, thống khổ đến biểu lộ dữ tợn, cái chán thấm mồ hôi. Nhưng hắn tất cả cử động đều bị quỷ dị gắt gao hạn chế, đau khổ kịch liệt đều bị hắn không thể nào phản kháng toàn bộ tiếp thu. Tại cái kia quỷ tay pha chỗ lúc, sau lưng nam chỉ cảm thấy nhân gian qua mấy trăm năm, mỗi một giây đều là dày vò. Song thần mất cháy, ánh mắt đều mơ hồ. Khi hắn lấy lại tinh thần, trên mặt đất rơi xuống một viên hơi bốn lượn cái đinh. Vết thương đã bị rách dưới sau lưng nắm chặt cầm máu. Về phần vô khuẩn trừ độc, tạm thời không có điều kiện này. Đã không có quần áo che đậy nam nhân, tự rêu cười một tiếng, dùng cái này chuyển di lực chú ý, làm dịu thống khổ. Khi hắn từ dưới đất một lần nữa đứng lên, mới phát hiện qua không đến 30 giây. Cái này khiến trong lòng hắn hận ý, nhảy lên tới cùng ý sợ hãi đồng dạng quan trọng. Nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi tao ngộ, trong điện quang hỏa thạch mình liền thua trận, cũng là đông nhiên nghĩ mà sợ. Tiểu tử này, quả nhiên tà tính. Tín ngưỡng tà thần, lại hỏi ta có phải hay không tà giáo đồ, xem ra hắn không tại trong tổ chức. Nhưng thực lực này, lại như thế cường hoành hắn bưng bít lấy trên đùi cái kia bị huyết dịch nhuộm đỏ màu xám sau lưng, khập khiễng tiếp tục hành động. Mặc dù tạm thời đào thoát, nhưng thủy chung lòng có bất an. Đêm đen gió mạnh, một vòng mát mẻ rơi vào nam nhân thô ráp trên mặt. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy bầu trời vung xuống từng tia mưa phùn. Vẫn là nắm chặt trở lại tổ chức dưỡng thương a, hiện tại chỗ đó cũng không an toàn. Chân này, đến mau chóng xử lý. Bạn nhất quỷ dị cho là ta không khỏe mạnh muốn thay thế ta, liền phiền thoái. Sau lưng nam nữ khí thê buồn bã. Hoàng gia không dám cùng quá gần, lo lắng bị quỷ dị phát giác. Mặc dù không rõ ràng đối phương nỉ non tự nói, nhưng bám theo một đoạn, cũng là đã nhận ra dị thường. Ở tại địa khố, hoàng gia hơi nhíu mày, nhìn xem cái kia sau lưng nam đi vào một chỗ nhà để xe. Cái kia địa khố cửa cuốn tổn hại gì xét, hắn khập khiễng tiếng bước chân, tại trống trải địa khố bên trong khoan thai quanh quẩn, không khí là lâu dài không lưu thông tanh hôi. Hoàng gia nhìn chung quanh, nghi hoặc càng sâu, thậm chí ngay cả bảo an đều không có. Cao cấp như vậy cấp khế ước sư, thuộc về một phương cường giả, nơi ở không đến mức như vậy keo kiệt. Nhưng hắn cái kia nhẹ nhàng bộ pháp, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn yên ổn, phản phất về tới tự nhận là lớn nhất cảm giác an toàn nơi trốn. Hoàng gia đem khẩu trang hướng mặt mày chỗ nhấp nhấp, trong tay nắm lấy mấy cái đinh ngũ, trọng lực bám vào tại hai chân, để tiếng bước chân của hắn cực kỳ nhỏ, nếu là không đứng tại bên cạnh hắn, rất khó nghe đến chân bước âm thanh. Hoàng gia đi theo quẻ chân nam nhân sau lưng, đi ngang qua hơn 10 chiếc rơi đầy cho bụi cũ kỹ ô tô. Nhưng hướng chỗ sâu đi, hoàng gia trái tim nhạy càng là kịch liệt. Phản phất địa khố chỗ sâu, ẩn chứa năng lượng to lớn. Cố năng lượng này xâm lãnh, quỷ quyệt, lộ ra không thể diễn tả, làm hắn tinh thần hơi nhói nhói. Chỉ là khí tức phóng thích, liền có người sống chớ gần đại khủng bố. Một giây sau, hoàng gia tâm bên trong run lên. Cố lực lượng này hắn cũng không lạ lắm, từ mụ mụ cùng tỷ tỷ trên thân, cảm thụ nhiều năm. Đó là quỷ dị vận mẹo cảm giác. Nhưng nơi này năng lượng quỷ dị, tại sao lại khổng lồ như thế? Giống như bị giam giữ rất nhiều, quỷ dị đường tắt bình thường thô sơ giản lược đạt được tư tưởng, hoàng gia đôi mắt co rụt lại, biểu lộ trầm ngưng bước nhanh hơn. Tựa hồ, hắn muốn tìm người nhà, ngay tại địa khố bên trong. Ngay tại lúc này, cái kia quẻ chân nam kéo ra một cánh cửa sắt, cẩn thận quan sát một chút sau lưng, cũng không phát giác dị thường, lúc này mới một mặt được cứu vui sướng chui vào. Cái kia không cam lòng thanh âm, bị cửa sắt cách trở, như ẩn như hiện, "Hàn tỷ, ta trở về." "Ngươi nói đúng." Tiểu tử kia quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn náo loạn rất nhiều chẳng tử, xác thực không phải Lăng Đấu Thanh. Hắn là có kế hoạch đang dẫn dụ chúng ta, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Cửa sắt bên trong có một gian đơn sơ gian phòng. Một nhóm người đình chỉ chơi bài đùa giỡn, biểu lộ nghiêm túc chằm chằm vào sau lưng nam. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là siêu phàm giả, hoặc giả thuyết là giáo đồ. Cái kia được xưng là Hàn tỷ nữ nhân, đối với hắn khóc lóc kể lể thờ ơ chỉ là lạnh lùng đưa tay bài ngã tại mặt bàn, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trước bàn mấy đài tivi trắng đen. Phía trên hình tượng tựa như dừng lại màn ảnh, chợt có hiện lên tín hiệu không tốt gạch men. Thiên giả, có thể tìm tới nơi này tới sao? Sau đó, nàng hai tay chống đầu gối, đứng lên, đi đến sau lưng nam trước mặt, nheo mắt lại dò xét. Hàn tỷ, đây là gặp này trạng, sau lưng nam đầy mắt kinh hoàng, hắn rõ ràng cảm giác được, Hàn tỷ trong mắt sát ý của ngay. Hàn tỷ trở tay bóp lấy sau lưng nam cổ, đem hắn đánh tới hướng cửa sắt. Tiếng ầm vang bên trong, hắn như bùn nhão bình thường sủi lơ. Còn lại siêu phàm giả cũng là sắc mặt lạnh lùng, vứt bỏ thủ bài sau cũng là đứng dậy, dậm trên sau lưng nam thân thể, nối đuôi nhau mà ra. Chật trội trong kho hàng, chỉ để lại hô hấp gấp gáp, con ngươi trừng lớn mình. Bây giờ, hắn thăng không nổi mảy may phẫn nộ cũng không hiểu. Cái kia ánh mắt tuyệt vọng, kinh sợ lại hỗn độn chầm chậm vào trước mắt TV trắng đen. Tại cái kia giám sát dưới, một vị mang theo khẩu trang mũ lưỡi trai nam tử, tại mở tối trong Gaza, chậm rãi đi tới. Một giây sau, chiếc kia che đậy nam tử hơi nhấc ngạch, cũng là phát hiện dấu ở ánh mắt góc chết giám sát, bất quá cái kia che lớp ánh mắt, phản phất không thèm để ý hành tung bị phát hiện. Trong đó mang theo mãnh liệt sát ý loại cảm giác này, hắn mới từ Hàn tỷ trên thân cảm thụ qua. A x sau lưng nam hai mắt càng phát ra mất cháy. hô hấp dồn dập như thiếu dưỡng. Hắn gian nan đưa tay, vuốt ve chết lặng cái cổ, lúc này mới ý thức được, xương cổ đứt gãy, phản phất bị vật nặng đè sập. Thẳng đến trước khi chết giờ khắc này, hắn cũng không kịp cung cấp sau cùng tình báo. Người đến, cũng là hủy diệt tín đồ, nhưng điều khiển trọng lực so với ngươi còn mạnh hơn. Sau lưng Nam Triệt để nén khí, con ngươi bên trên lật, chảy ra tanh hôi thì nước. Hắn bị tổ chức cúc cung tận tụy, lại đạt được kết cục như thế, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, khí tức bi ai. Nhưng cái kia khoe miệng, lại tại một khắc cuối cùng, tiêu tan có chút dương lên. Hàn tỷ, ta phía trước đường chờ ngươi. Chương 19, mùi nhử chương 19, mùi nhử thần linh phong phú. Mỗi đầu đường tắt đều có đặc biệt xưng hô. Nhưng duy nhất xu thế cùng chính là đẳng cấp nhiều ít. Cái này có thể để cho người ta cực nhanh phán đoán, đối phương phải chẳng có uy hiếp. Hàn tỷ mặt lạnh lấy đẩy ra cửa sắt, dẫn đầu một đám tà giáo đồ, nên đón địch đến. Nàng mặc dù không rõ ràng, người đến tin tức. Nhưng nàng đối tự thân, có tuyệt đối tự tin. Sau lưng Nam 40 mức cấp, tại trong tổ chức cũng là trụ cột bước vàng, đã có thể từ đối phương trong tay đào thoát, nói rõ người đến cũng liền hơn 40 cấp. Thực lực không tệ, nhưng cũng liền không sai. Cẩn thận trình độ còn chưa đủ. Hoàng gia đứng tại một cỗ bỏ hoang ô tô bên cạnh, cũng là chú ý tới bí ẩn nơi hẻo lánh bên trên giám sát thăm dò, hơi tự trách. Ken, đinh mũ bắn ra, đem camera đánh tan, lại là nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bộ pháp phong phú, lại vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến đều là siêu phàm giả. Cái kia sau lưng Nam trốn về nơi đây, càng nói rõ nơi này có thể làm hắn cảm thấy an tâm. Người tới cấp bậc sẽ không quá thấp. Hoàng gia kéo kéo mũ lưỡi chai, quay người tan biến tại trong bóng tối. Người không thấy. Đi vào tiếng văng chỗ, Hàn tỷ nhìn qua đỉnh đầu tổn hại camera, con mắt cũng là nheo lại nguy hiểm độ cong. Còn lại thủ hạ cũng là cảnh giác nhìn qua bốn phía. Muốn phân tán đi tìm sao? Hắn hẳn là không đi xa. Có người đề nghị nói ra. Hàn tỷ bất mãn liếc qua đối phương, phân tán. Người đơn độc gặp, có năng lực lưu lại đối phương sao? Người kia bị chẹn họ một ngụm, cũng là nghĩ đến sau lưng Nam chật vật thoát đi hạ tràng. Người đến chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ở đây có thể có lực lượng nói lưu lại đối phương, chỉ sợ chỉ có Hàn tỷ. Cái kia nếu không, nói cho thượng tầng. Hàn tỷ nhìn qua bốn phía hắc ám, trước mặt tĩnh mịch tí mắng. Lệnh giọng hỏi, là muốn nói cho lãnh đạo, chúng ta mềm yếu vô năng. Người kia ý thức được nói sai, lúc này im miệng, khiếp đảm trốn ở người sau. Hàn tỷ suy nghĩ một lát, gọi tới hai người, các ngươi trên người có mang điện thoại a? Trở lại phòng quan sát, đem ga ra tầng ngầm ánh đèn, toàn bộ mở ra. Nhìn thấy đối phương, lập tức điện thoại liên lạc. Ta không tin, hắn con chuột này có thể một mực không xuất hiện. Hai người kia gật đầu xác nhận, lúc này nghiêm túc trở về. Hàn tỷ nhìn qua còn lại 10 người, chỉ một vị nữ tính, người đi theo ta, phụ trách tìm kiếm lầu một ngày tầng. Những người khác, ba người một tổ, đi lục soát những tầng lầu khác. Gặp được đối phương, nếu không có nắm chắc lưu lại, liền cuốn lấy đối phương, chờ trợ giúp. Là, trong nháy mắt, một nhóm người chính là tản ra. Hàn tỷ mang theo đồng đội, bắt đầu ở lầu một này tầng tiến hành lục soát. Hàn tỷ, đối phương là lai lịch thế nào? Làm sao dám đánh chúng ta chủ ý, không sợ chết sao? Nữ đội viên theo sau lưng, cũng là nhỏ giọng hỏi. Nhìn qua 1m68 Hàn tỷ, thắt đơn đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn gọn gàng mà linh hoạt, để nàng có chút an tâm. Sợ chết, cũng không dám độc thân mạo hiểm. Hàn tỷ đi trong bóng đêm, mặt không thay đổi đáp lời. Thế nhưng là càng tìm, càng là sinh lòng bất an. Giống như sơ hở một loại nào đó tin tức. Thông qua lúc trước tin tức báo cáo, nào đó dưới mặt đất sòng bạc gặp được siêu phạm giả nháo sự giết người. Khi sau lưng Nam thu được thông chi mà đi, lại chật vật đảo vong mà về, thậm chí còn bị theo dõi lại không có chút nào phát giác, liền có thể chứng minh đối phương cũng không phải là vừa thu hoạch được siêu phạm trong tâm bành trướng đồ đần. Hắn hành động là đang dẫn dụ. Mục tiêu đến tột cùng là chúng ta, vẫn là địa khố tầng dưới chốt giam giữ quỷ dị. Tiêm phục tại khế ước thành nhân viên, bị chỉ an đỉnh quét sạch. Không ngoài dữ liệu, hẳn là được biết một chút tình báo của chúng ta. Nhưng đối phương một người đến, như vậy lỗ mãng tác phong làm việc, có thể xác nhận, không phải chỉ an đỉnh người. Hiện nay lại giấu kín. Tán tu sao? Hàn tỷ nhíu lại anh khí lông mi, không cách nào đoán được mục đích của đối phương. Ánh mắt hơi bội vàng sao động. Nàng tuần sát một vòng, bốn phía hôn ám một mảnh, chỉ có trên vách tường xanh lá đèn vải bên trên an toàn thông đạo phát ra ung dung lục quang. Đối phương muốn ẩn thân, hiển nhiên rất khó phát giác. Không đối. Địa khu ánh đèn, làm sao còn không ra? Hàn tỷ nhìn về phía đỉnh đầu cái kia đen kịt bóng đèn. Một giây sau, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Con ngươi rung mạnh, ý thức được bất an đầu nguồn, cùng ta về phòng quan sát. Nữ đội viên nghe vậy, đột nhiên giật mình. Tim đập rộn lên đuổi theo Hàn tỷ dồn dập bộ pháp. Sắc mặt nàng kinh hoàng. Đột nhiên minh bạch Hàn tỷ vì sao như vậy sốt ruột. Đối phương nhưng tại lúc trước, từng có bàn giao, hâu người đi mở ra ga ra tầng ngầm đèn tổ. Nhưng cho tới hôm nay, vẫn như cũng một mảnh đen kịt. Bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Nữ đội viên sắc mặt siết chặt. Hàn tỷ nện bước nhanh chân, sắc mặt nghiêm túc, không có trả lời. Khi các nàng trở lại phòng quan sát, cái kia bên trong cửa sắt mở màu vàng ánh đèn, thận trọng gạt ra khe cửa. Cùng nhau chạy ra còn có trên mặt đất sền sệt vết máu. Hàn tỷ đứng tại ngoài cửa sắt, vặn chặt lông mày. Cẩn thận cảm giác mở tối bốn phía, có hay không xa lạ siêu phàm khí tức, nhưng căn bản không có chút nào thu hoạch. Chỉ là chỗ khe cửa tràn ra màu mới, để nàng để cao cảnh giác. Người đi mở cửa. Hàn tỷ chầm chậm vào cửa sắt, lạnh giọng nói ra. Đồng thời lấy ra công năng cơ, lòng bàn tay dừng ở cái nào đó dãy số phía trên. Phản phất chỉ cần gặp được tình huống khẩn cấp, liền sẽ không chút do dự thông qua dãy số. Nữ đội viên nghe vậy, trong lòng run lên. Tốt. Nàng hít một hơi thật sâu, khẩn trương tới gần cửa sắt. bốn phía an tĩnh có thể nghe thấy nàng buồn chồn nội tâm, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lúc trước cái kia được an bài về phòng quan sát bật đèn tổ hai tên thành viên, nàng cũng không lạ lắm. Đẳng cấp đều so với chính mình cao. Nếu như bọn hắn đều có thể lặng yên không tiếng động xảy ra chuyện căn bản không tới kịp hướng ngoại giới tiết lộ tin tức, vậy nói do ẩn nút người đến, tuyệt đối kinh khủng dị thường, căn bản không phải mình, có thể một mình đối mặt. Mà Hàn Tỷ để cho mình đơn độc mở cửa, hẳn là cũng đem đối phương mức độ nguy hiểm để cao đến nhất định độ cao. Kẹt, nữ đội viên không dám cự tuyệt mệnh lệnh, nên bước phảng phất rót chỉ hai chân, cứng ngắc đi vào trước cửa sắt. Trước kia rất nhẹ nhàng liền có thể kéo ra môn, giờ khắc này lại có vẻ ụ đá dày thực nặng nề. Nàng trừng lớn lấy ánh mắt hoảng sợ, dùng sức kéo ra một đường may. Bên trong huyết dịch phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, trực tiếp lan tràn qua đế giày. Mà bên trong cảnh tượng càng làm nàng hơn hô hấp thô trọng gấp rút, bọn hắn chết. Xuyên thấu qua nửa mở môn, nàng nhìn thấy bên trong nằm ba bộ thi thể. Một đạo là Hàn Tỷ giết sau lưng nam, quỷ dị đang tại chậm rãi khôi phục bên trong, nhưng uy hiếp không lớn. Còn có hai người là lúc trước Hàn Tỷ an bài trở về nhân viên. Cái trán bị lợi khí xuyên thủng, không ngừng chảy máu, cổ càng là vô lực rủ xuống, giống như từng có bổ đao. Nàng khuôn mặt khẩn trương, âm thanh run rẩy. Mặc dù nàng giết qua không ít người, cũng thường thấy người chết, nhưng chưa bao giờ có bị người trong đêm tối đi săn chẳng cảnh. Cái này câu lên nàng đối tử vong nguyên thủy hoảng sợ, nhưng duy nhất để nàng an tâm là vị kia hung thủ cũng không giấu ở phía sau cửa cho nàng tử vong đặc kích. Tránh ra, Hàn Tỷ trùng điệp thở ra một hơi. Cái kia đặt tại công năng trên máy điện thoại cũng là thu hồi lại. Mấy bước tiến lên, ngưng trọng kéo ra cửa sắt, cũng là nhìn thấy tử trạng của bọn họ. Giám sát đài cũng bị phá hủy. Hàn Tỷ nhìn qua cái kia bị nện xấu màn hình, cũng là đầy mắt lạnh lùng. Nàng nhìn quanh một vòng, bình tĩnh đối nữ đội viên nói ra, những người khác chỉ sợ cũng không an toàn. Nữ đội viên thu thập hốt hoảng tâm tình, chăm chú nhẹ gật đầu. Nhưng tiếp xuống Hàn Tỷ lời nói, lại làm cho lòng của nàng đột nhiên treo cao. Người đi đem bọn hắn tìm trở về a. Nữ đội viên khiếp sợ nhìn về phía một mặt lạnh lùng Hàn Tỷ. Con người run rẩy dữ dội, sắc mặt càng là vô cùng bối rối. Rất muốn nói phân tán ra ngoài, đã không an toàn, vì sao phái ta đơn độc một người đi tìm? Nàng không dám hỏi. Nhìn xem trong tay nàng công năng cơ, chờ mong nàng có thể đánh điện thoại cầu viện, gần hơn giống như cầu khẩn tư thái nhỏ giọng mở miệng, nếu không ngại, nhưng đáp lại nàng lại là ánh mắt lạnh như băng. Nữ đội viên nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể kiên trì rời đi, tiếp nhận mình trở thành mồi nhử sự thật. Mồi nhử mặc dù trực tiếp chút nhưng có cơ hội tiêu diệt ta sinh lực, ngươi có thể hay không mắc câu đâu? Hàn Tỷ lòng bàn tay ở giữa xoay tròn lấy điện thoại, nét miệng lên tự tin độ cong. Nửa phút đồng hồ sau, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lúc này mới chuẩn bị theo tới. Nhưng vừa bước chân, lại cứng ngắc dừng ở tại chỗ, chỉ thấy mở tối con đường phía trước, đứng đấy một vị mang theo khẩu trang nam tử. Nàng con ngươi trừng lớn, đầy mắt kinh ngạc. Chương 20, không gian ý thức mới cách dùng chương 20, không gian ý thức mới cách dùng ta mới là mồi nhử. Hàn Tỷ tên đầy đủ gọi là Hàn Sương, khuôn mặt khí khái hào hùng, giờ phút này lại chất đầy bối rối. Hai người tại an toàn thông đạo xanh bài dưới, trầm mặc giằng co. Để bầu không khí dần dần cháy bỏng. Hàn Sương nội tâm gấp gáp, đối cái này xuất hiện ở trước mắt nam tử, càng thêm coi trọng. Trình độ uy hiếp cũng là đề cao đến 50 cấp tả hữu. Chứng minh đối phương dám đơn độc đối mặt mình, có nhất định lực lượng. Nàng cắn miệng môi dưới, hơi hảo nao sớm giết chết sau lưng nam. Bằng không thì cũng không đến mức, đối với người này tin tức là không. Tâm sự, Hàn Sương híp con mắt, muốn tìm tòi nghiên cứu tu vi của đối phương. Nhưng kỳ quái là, chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt siêu phàm ba động. Tầng thứ này, tựa như vừa tiến vào siêu phàm người mới học, lại như cả hai ở giữa tồn tại một tầng màng mỏng, cản trở nàng thăm dò. Tốt. Nam nhân trước mặt mở miệng, thanh âm rất trẻ trung. Cái này khiến Hàn Sương có chút nhíu mày, vừa hoài nghi mình có phải hay không quá lo lắng, lại đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy một đạo bén nhọn vật phẩm chính chạy nhanh đến. Hủy diệt đường tắt. Hàn Sương sắc mặt giật mình, cảm nhận được trọng lực điều khiển vết tích, trong lòng chính là siết chặt. Nhưng động tác của nàng cũng là không chậm chút nào, tay phải bung lên, tại nàng phía trước thình lình sinh ra trọng lực lĩnh vực, muốn ngăn cản đỉnh mũ vết tích. Cùng ngay đồng thời, sau gáy của nàng chỗ, hiện hiện một đạo hư ảo ngân sắc luân bàn. Luân bàn bên trên khắc họa lấy đồ án, là một đống tản ra cục đá vụn, đó là hủy diệt thần minh đồ đằng. Hình dạng giống như tinh cầu bạo tạc bình thường, cực kỳ sức kéo, tại an toàn thông đạo hữu quang dưới, lộ ra sâm nghiêm lăng liệt. Mệnh đồ, hủy diệt. 50 cấp, đưa ta người. Kỹ năng, trọng lực thao túng. Hàn Sương đồng dạng vùng ra trọng lực ngăn cản, nhưng một giây sau, lại đẩy dây kinh sợ. Chỉ thấy cái kia phóng tới linh ngũ, thế công cương mãnh, tại mình trọng lực dưới, ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt. Đây là cỡ nào tinh tế thao túng? Nàng không thể nào hiểu được, lại có người có thể đem trọng lực áp xúc đến trình độ như vậy. Nhưng mình cực nhanh phản ứng, cũng chậm chậm đinh thép cố định quy tích. Hàn Sương cấp tốc trưởng khống thân thể xung quanh trọng lực, trực tiếp triệt thoái phía sau một bước, tránh ra nguyên bản mệnh hướng bắp đùi linh ngũ. Trên trán nàng chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt khẩn trương. Vừa né tránh một kích, còn chưa kịp thư giãn một hơi, lại là mấy đạo linh ngũ từ từng cái phương vị mà đến. Hắn không muốn để cho ta đi. Hàn Sương nghiến chặt hàm răng, đôi mắt sợ hãi, thực sự cảm nhận được chênh lệch. Mình điều khiển trọng lực thủ đoạn, tựa như dội ra một chậu nước, gánh vác nặng nề, chất lỏng lỏng lẻo. Mà đối phương vận dụng, càng giống manh liệt thủy pháo, làm nàng áp lực cực lớn. Khủng hoảng không thể tránh khỏi hiện lên ở trên mặt của nàng. Bởi vì giờ khắc này, nàng tránh cũng không thể tránh. Phúc, phúc, phúc. Ba cái đinh ngũ đánh xuyên hai chân của nàng, cùng tay phải. Công năng cơ cầm không vững, rơi xuống đất, quần da sau đóng, tin cũng bị bắn ra. Anh Hàn Sương sắc mặt thống khổ, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. rõ ràng cảm giác được miệng vết thương ngưng tụ nhiệt độ cao, chính thời thời khắc khắc thiêu đốt cốt đục của nàng. Đó là trọng lực gặp được trở ngại sau quyết tán, đau nhức triệt tận xương, để nàng đối trọng lực điều khiển lý giải cũng đã nhận được một chút lên cao. Nhưng cái này tăng lên, nhưng căn bản cao hứng không nổi, mà là gắt gao cắn chặt răng, hung dữ chầm chậm vào trong bóng tối, cái kia chậm rãi đi tới bóng người. Nhưng làm nàng thấy rõ chiếc kia che đậy nam tử, lại là con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy đối phương cái hốc chỗ, một đạo màu vàng hủy diệt đồ đằng, chính chậm rãi biến mất. Nàng rất rõ ràng, cái kia bôi màu vàng, mang ý nghĩa cực độ thuần túy tín ngưỡng lực, là mỗi vị siêu phàm tha thiết ước mơ cực phẩm thiên phú. Mà nàng ngân sắc, vốn là nàng nhiều năm qua kiêu ngạo, giờ phút này lại triệt để bị đánh tan. Trên mặt quật cường triệt để hóa thành suy sụp tinh thần, vì nằm trên mặt đất, không còn gượng chống phát ra thống khổ kêu rên. Hiện tại có thể hàn huyên. Hoàng gia đi vào Hàn Sương trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Nhưng đối phương thanh âm bén nhọn, căn bản nghe không được chính mình nói chuyện. Hoàng gia không thú vị thu hồi nhắm ngay nàng trán đinh ngũ, thuận tay nhặt lên một bên công năng cơ, đem tin nạp lại bên trên. Ngươi muốn hỏi? Cái gì? Hàn Sương kêu rên mấy giây, vừa rồi thả ra cảm xúc, thích ứng thống khổ. Quỷ dị nhốt tại mấy lầu. Hoàng gia đưa điện thoại di động để vào túi, bình tĩnh hỏi. Nàng đầu đầy đều là mồ hôi, mê hoặc mắt, dưới mặt đất lầu 3. Có hay không thấy qua một đôi mẹ con? Hoàng gia nhìn đối phương mê hoặc biểu lộ, nói bổ sung, hạnh phúc trên đường cái bình an tiểu khu, một cặp quỷ dị mẹ con, đẳng cấp tại hơn 30. Nghe giải thích, Hàn Sương chật vật gật đầu, hít sâu một hơi, gặp qua. Ngay tại dưới mặt đất lầu 3. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Hoàng gia chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, đưa tay chụp vào sắc mặt hoảng sợ Hàn Sương. Không cần, đừng có giết ta. Nhưng một giây sau, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, thậm chí thân thể đều biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại từng kia vết máu. Người chết huyết nhục có thể chứa vào không gian ý thức. Ta liền suy nghĩ, người sống có thể hay không cũng có thể. Hoàng gia đôi mắt hơi vui. Khi Hàn Sương thân ảnh xuất hiện tại mình trong ý thức cái kia hoang vu mộ địa lúc, cũng đối chỗ này tả dị không gian hiểu rõ làm sâu sắc. Đồng thời ở bên trong mắt, cái kia Hàn Sương thân hình bị mộ bảy quy tắc trói buộc, không thể động đậy, chỉ có con mắt có thể di động. Đồng thời trên người siêu phàm ký tức đồng dạng bị đuổi tản ra, liền cùng lúc trước mình một dạng, hình thái cùng loại quỷ vực. Hoàng gia rất nhanh ý thức được nơi đây mộ địa chiến lược ý nghĩa. Cái này rất giống hắn nghe nói qua quỷ vực, nhưng đây không phải tăng phúc mà là ngang nhau suy yếu, có thể đem mình khó mà địch nổi siêu phàm giả cưỡng ép kéo đến cùng mình ngang nhau người bình thường cấp độ. Cũng không biết 60 cấp siêu phàm có thể hay không ở bên trong đi lại, còn có hạn chế cấp bậc là bao nhiêu. Hoàng gia cao mày, hắn không tin tưởng 90 cấp siêu phàm có thể bị mình kéo vào đi. Với lại hắn mơ hồ phát giác cái này không gian ý thức không có lớn như vậy hạn chế lực, chỉ sợ chỉ là hành hạ người mới công cụ, duy nhất có thể tăng lên quyền hạn liền là đào mộ. Hoàng gia liên tưởng đến đào mở tòa thứ hai mộ phần thời điểm phạm vi hoạt động đều biến lớn, có lẽ tiếp tục đào mở sẽ có càng nhiều kinh hỉ đang đợi mình, đương nhiên cũng sẽ có không biết tên nguy hiểm. Nhưng những ngày nghi hoặc đều cần đi nếm thử, đi tìm tòi tài năng rõ ràng giới hạn ở nơi nào. 60 cấp liền muốn cẩn thận. Hoàng gia nội thị đống đất bên trên im lặng cắm ở phía trên thiết sạn. Nếu là đối phương lấy trước đến ý thức của mình, chỉ sợ không thể tùy ý xuất hiện, cũng không biết có thể hay không chết đói đối phương. Cái này phải là tiếp xuống tìm tòi phương hướng. Hoàng gia mang theo cấu tứ đi hướng dưới mặt đất lầu 3. Rạng sáng, tiếng gió như hạt đều khế ước thập bắt thành bên trong, gọi cảnh sát gào thét mà qua, xua tan vây xem dân chúng. Tại chúng cảnh giới nhân viên hộ tống bên trong, một cô đen kịt cố xe cuối cùng đứng tại trị an đình đại viện. Bên trong ngồi ai vậy? Một xe cảnh sát bên trong, thanh niên điều khiển lấy cố xe hỏi thăm tay lái phụ sư phụ. Trần Ý run sợ làm hình trinh chi đội phó đội trưởng cũng không đủ nên tiếp tư cách, mà là bị điều tới đây hộ tống. Hắn xoạch một điếu thuốc, vươn tay ra ngoài cửa sổ, gõ gõ khói bụi, chủ thành trợ rút. Làm sao lại một người đến, thư ký đều không mang theo. Với lại như thế nguy cơ thời khắc, hội nghị vì sao còn muốn an bài tại buổi sáng, không nên ngựa không dừng vó bắt tay vào làm chuẩn bị sao? Sư phụ, hắn bao nhiêu cấp a? Thanh niên ngạc nhiên quay đầu, hắn tận mắt nhìn thấy, Đình Dài cùng Phó Đình Dài đều tại có mặt nên đón. Nghe đồ đệ lòng tràn đầy hiếu kỳ, Trần Ý run sợ cũng không trả lời, mà là nhìn chăm chú xe kia bên trong đi xuống người trẻ tuổi, hâm mộ cười cười, chí ít quỷ dị tiến giai nghi thức uy hiếp, không cần chúng ta quan tâm. Thanh niên nuốt nước miếng một cái, đầy mắt kinh sợ. Căn cứ phỏng đoán, giờ phút này đang có 70 cấp quỷ dị, chính bí mật cử hành tiến giai nghi thức. Nhưng sư phó lời này liền có thể chứng minh, khế ước một thành trợ giúp, chí ít cũng là 70 cấp cất bước. Tại giai đoạn này, thế nhưng là cường thế đột hiện, cùng cảnh vô địch. Chương 21, nửa đám tròn chương 21, nửa đám tròn loạn dân phế tích, dưới mặt đất lầu 2. Truyền đến cấp bách tiếng bước chân. Sao ngươi lại tới đây, Hàn tỷ đâu? Ba người chính khẩn trương tuần sát, nhìn thấy người tới, chính là Hàn tỷ bên người nữ tử. Ta, nàng để cho ta gọi các ngươi về phòng quan sát. Nữ đội viên nhìn qua đội viên, phản phất tìm được sống sót hy vọng. Tâm tình thấp họng, rốt cục sơ qua bình phục. Nhưng trong lòng cất giấu rất nhiều ủy khuất, không dám nói xuất khẩu. Nhưng cái kia tuần sát ba người, lại là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cảnh giác, ngươi không sao chứ? Hàn tỷ vì cái gì không gọi điện thoại, để ngươi tới tìm chúng ta? Ngươi đang gạt chúng ta? Nhìn qua bọn hắn xem kỹ ánh mắt, nữ đội viên trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi cái kia làm khí tử cảm giác bất lực, lại lần nữa xông lên đầu. Nàng tự nhiên rõ ràng, Hàn tỷ để nàng một mình tìm kiếm đồng đội, vốn là đem nó đặt hiểm cảnh. Bây giờ đứng trước đồng đội chất vấn, lập tức bị khuất rơi lệ, ta không có lừa các ngươi Hàn tỷ để cho các ngươi về phòng quan sát Lao Mã cùng Lao Đàm, xảy ra chuyện ba người nhìn xem nàng sụp đổ cảm xúc, lại là không tin chút nào. Cũng làm tà giáo đồ trên tay không có nhiễm máu tươi, căn bản khó mà tăng lên. Điện thoại hỏi một chút, có người cho ra đề nghị. Rất nhanh liền gọi điện thoại, nhưng đầu bên kia điện thoại, một mực không ai nghe. Một màn này, để ở đây mấy người đều là khuôn mặt nặng nề. Liền ngay cả cái kia nữ đội viên cũng là ngừng khóc nỉ non, sắc mặt tái nhợt che kín hoảng sợ. Đang tại giảm xuống âm lượng. Hoàng gia ấn xuống âm lượng hóa, chung điện thoại phi tốc hạ xuống. Để cái này trầm muộn dưới mặt đất lầu 2 nhà để xe, quay về bình tĩnh. Xa xa Hoàng gia nghe thấy chạy thanh âm, tựa hồ đang từ cái khác thông đạo trở lại một tầng. Tựa hồ là ý thức được Hàn Sương khả năng tao ngộ ngoài ý muốn, muốn nắm chặt trợ giúp. Hoàng gia tạm thời không có tiếp xúc suy nghĩ, việc cấp bách vẫn là xác nhận người nhà phương vị. Thu hồi ánh mắt, Hoàng gia lần theo an toàn thông đạo lục quang, đi hướng dưới mặt đất lầu 3. Ngăn tại trước mặt là một đạo nặng nề cửa sắt, cùng hai tên trắng hán. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến Hàn tỷ đâu? Nói ra miệng của ngươi lệnh. Hai người kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sau lưng hiện hiện màu đồng xanh tín ngưỡng. Tựa hồ chỉ cần trả lời sai lầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi làm loạn. Hoàng gia cảm thụ được đối phương đẳng cấp, đều là cấp 45 tả hữu tinh nhuệ. Để bọn hắn ở đây thủ vệ, nhìn ra được đối phương đối quỷ dị coi trọng. Phúc, phúc. Bất quá Hoàng gia không có nói chuyện phiếm dục vọng, hai cái đinh mụ bắn ra, 60 cấp hủy diệt tác chế, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Chỉ là nhìn thấy Hoàng gia trong ngay mắt, cái trán liền bị xuyên thủng, đỏ màu trắng hỗn tạp, bắn tung tóe tại sau lưng trên vách tường. Ông từ thủ vệ trên thân lấy ra chìa khóa, Hoàng gia đem hai người thi thể thả vào không gian ý thức, dự định làm thành mịt lệ chất dinh dưỡng. Lập tức, chính là xoay mở nặng nề cửa sắt, đẩy cửa trong ngay mắt, tà dị gió đập vào mặt, phản phất có thể đâm vào thần kinh não, để tinh thần hắn hỗn độn. Hoàng gia đôi mắt nhíu lại, chầm một lát, vừa rồi đi vào. Tại cái này dưới đất nhà để xe lầu 3, tụ tập tất cả đều là quỷ dị tín đồ. Trong đó, tám thành là người sống. Bọn hắn vết thương chằng chịt, đều bị xiềng xích chỗ chân tay bị trói, trên mặt đất trải liền thật dày một tầng khô cằn máu. Bờ môi trắng bệnh, hấp hối. Chết lặng lại ác độc nhìn qua đi tới khẩu trang nam tử. Ngươi sẽ phải hối hận. Đáng chết tác đồ, ta vĩnh viễn sẽ không cùng các ngươi làm bạn. Đến a, ta 49 cấp, giết ta, để cho ta trở thành hoàn toàn quỷ dị, đến lúc đó lại đến ngươi chết ta sống. Có chút quỷ dị giáo đồ, kích động hô to. Nhưng vô luận dễ rủa như thế nào, cũng suy yếu đến khiên động không ra quỷ dị thần bàn. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, càng như chó nhà có tang. Đúng vậy, quỷ dị giáo đồ tổng cộng có hai loại hình thái, khi còn sống cùng sau khi chết. Khi còn sống, có thể cùng rất nhiều tín đồ một dạng, sử dụng thần chi luân bàn. Mà tu hành phương thức thì là đối người khác chế tạo kinh khủng, khủng hoảng, tuyệt vọng, cuối cùng trả đạp chí tử. Đồng thời ở trong quá trình này, đem chính mình hết thảy, toàn bộ dâng hiến cho tà thần, để cho mình thu hoạch hư vô mở mịt quỷ dị năng lực. Chỉ cần đạt tới 10 cấp, liền có thể có được cái mạng thứ hai. Một khi bỏ mình, liền sẽ lấy vong linh hình thức tồn tại. Có giữ lại huyết đục, có hóa thành quỷ hồn, cả hai ở giữa điểm giống nhau, đều là bỏ qua thần bản, bỏ qua bản thân, đi hướng vô chủ đại khủng bố, hoặc bị khế ước sư trô bắt được. Quỷ dị thể cũng sẽ bởi vì sinh lý chuyển biến, đối với nhân loại huyết đục dị thường khát vọng, nhưng ăn nhiều liền sẽ đánh mất bản thân, giống như hư du. Van cầu ngươi thả ta ra ngoài, cho ta miệng cơm ăn a, ta đói rất nhiều ngày. Để cho ta làm quỷ chết no, được hay không? Ta có thể đem tiền đều cho ngươi. Ta trung thực ta phối hợp nhưng càng nhiều quỷ dị tín đồ, hữu khí vô lực. Xanh sao vàng gọn. Xem ra những này tà giáo đồ vì hạn chế bọn hắn, không chỉ có đánh gãy tay chân, còn hạn chế lượng cơm ăn cung ứng. Thậm chí không lo lắng bọn hắn sẽ chết đói. Cầm tù nhiều như vậy quỷ dị tín đồ, đây là muốn làm cái gì động tác? Thậm chí biến thành vong hồn cũng không quan tâm. Quỷ dị đẳng cấp cao, có phương diện này tiến giai nghi thức sao? Hoàng gia cao mày, thu hồi ánh mắt. Đối với bọn hắn thảm trạng, không có chút nào đồng tình. Bọn hắn phương thức tu luyện, để Hoàng gia đánh trong đáy lòng khinh thường. Cứ việc cùng là tà thần tín đồ, Hoàng gia tự nhiên không tị hiểm giết người, nhưng cũng cực ít hành hạ đến chết, càng sẽ không lấy tra tấn người vì vui. Hoàng gia phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt tha thiết tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đi đến cuối cùng về sau, mới nhìn đến một vị thân mang màu trắng áo ngủ vong hồn. Tóc hai rối bời, hồn thể mờ nhạt, đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, ẩn ẩn mang theo nước nở. Nữ nhân kia nghe được tiếng bước chân, cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, đầy mắt đều là tơ máu. Nàng nhìn thấy một vị khẩu trang nam tử đứng tại trước mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, vung ra cái kia bị điểm chảy máu ngấn tay chân, muốn tiếp xúc tra tấn nàng tà giáo đồ. Nhưng này động tác lại không có chút nào ác ý, càng giống như cầu khẩn, ta van cầu ngươi, để cho ta ra ngoài. Ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng ngươi, ta chỉ cầu gặp nhi tử ta một lần cuối. Nhìn thấy hắn về sau, ta liền ăn thịt người, các ngươi như thế nào bài bố ta đều có thể. Hắn liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta muốn trong nhà đón hắn, có thể chứ? Mụ mụ nghẹn nào, đưa tay muốn bắt lấy sau cùng chạy trốn hy vọng. Khuôn mặt kích động, ước chế lấy điên cuồng. Hoàng gia trong lòng run lên, không đành lòng thấy được nàng trong mắt cầu khẩn, lo lắng quay đầu đi chỗ khác. Hoàng gia chú ý tới, cái khác quỷ dị trước mặt đều trưng bày thi hài, hoặc là ăn thừa một nửa, hoặc là nhiều cỗ hài cốt, đại bộ phận quỷ dị đều là ánh mắt điên cuồng, tham lam nhìn lấy mình, phản phất lưu luyến si mê trên người mình mới mẹ huyết đủ. Hoàng gia biết, bọn chúng đã đánh mất bản thân, biến thành triệt triệt để kinh khủng. Đối mặt tà giáo đồ nuôi quỷ hành vi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không rõ ràng vì sao muốn làm như vậy. Nhưng có lẽ có người biết. Mụ mụ, là ta. Hoàng gia đơn giản bình phục tâm tình, lấy xuống mũ lưỡi chai, cũng đem khẩu trang kéo đến cằm, ngựa khí ôn nhu. Một tiếng này, để mụ mụ thần sắc khẽ giật mình. Khi nàng cẩn thận xác nhận sau, cái kia mở nhạt hồn thể cũng là tuân gia hư ảo nước mắt. Nhi tử bà bối, ngươi đã đến.
Ô ô ô, ta có nghe lời ngươi, ta không có ăn thịt. Ta hoàn toàn thanh tỉnh nhớ kỹ ngươi.
Không cần sinh mụ mụ khí mụ mụ che mặt thút thít, trong giọng nói có giải thoát, càng nhiều hơn chính là đối với mình khắc chế ăn thịt tự hào. Nhưng rất nhanh, nàng phảng phất ý thức được cái gì, cố gắng duỗi ra hai tay, muốn đem Hoàng Giã đẩy ra, khuôn mặt bối rối, không được, ngươi không thể tới nơi này. Bọn hắn thật hung, ngươi đi nhanh một chút ta, ta sợ ta bảo vệ không được ngươi. Gặp ngươi một mặt, ta liền rất thỏa mãn. Ngươi không cần quản mụ mụ, cũng không cần làm trễ nải học tập. Ta không sao, nàng lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Giã bắt lấy cổ tay, mạnh mẽ đẳng cấp áp chế, hạn chế nàng dãy rủa. Bọn hắn sẽ không tới. Mụ mụ, tin tưởng ta, con của ngươi rất mạnh. Hoàng Giã nhìn thấy mụ mụ trong mắt ấy nấy, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung. Thẳng đến mụ mụ bình tĩnh trở lại, vừa rồi cẩn thận tiếp xúc tay nàng trên chân xiềng xích. Vừa mới đụng vào, một cỗ manh liệt kích thích, liền thông qua bàn tay nghịch chuyển toàn thân, để Hoàng Giã siêu phàm chi lực trở nên chậm chạp đồng thời, nương theo lấy kịch liệt nói nhói. Hắn có thể cảm giác được, hai tay phảng phất tại bị nước sôi thiêu đốt. Hoàng Giã không có biểu lộ, chỉ là yên lặng toàn bộ giải khai, đôi mắt dần dần lạnh nhìn về phía mụ mụ bên cạnh cái kia bốn đạo vắng vẻ xiềng xích, tạp nhạp đắp lên tại mấy cỗ thi hải phía trên. Phảng phất thuận miệng hỏi, tỷ tỷ đâu? Chương 22, trốn sao chương 22, trốn sao tỷ tỷ đâu? Nghe được Hoàng Giã tra hỏi, vừa bình tĩnh trở lại mụ mụ, tinh thần lại bị kích thích, kích động bắt lấy hài tử, sợ hắn cũng biến mất, đều do mụ mụ là mụ mụ không dùng nhược ảnh nàng vì bảo hộ ta, ăn thật nhiều thịt nàng còn bị mang đi. Nghe mụ mụ điên cuồng khóc lóc kể lể, Hoàng Giã chỉ là giữ im lặng, đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ, còn có thể đi sao? Mụ mụ đỏ lên viền mắt gật đầu, ta không có vấn đề. Nhìn xem nàng mờ nhạt hồn thể, còn có thể bình thường hành động, Hoàng Giã một lần nữa mang lên trên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, móc ra tịch thu được công năng cơ, chỉ là trầm mặc đi ở phía trước. Đi ngang qua người số khu, đại đa số người chỉ là ác độc nhìn xem, tay chân đều bị xiềng xích hạn chế đến kịch liệt, sắc mặt tái nhợt tiểu thụy. Huynh đệ, có thể hay không thuận tiện mau cứu ta? Có người nghe thấy quỷ dị khu nói chuyện với nhau, cầu sinh dục vọng lại lần nữa bốc lên. Hoàng Gia không để ý đến, thậm chí liền nói chuyện người cũng không nhìn một chút, chỉ là sử dụng hàn xương công năng cơ, hướng lúc trước đã gọi tới dây số, biên tập lấy tin nhắn. Thật huynh đệ, cứu ta! Chẳng phải thuận tay sự tình sao? Người kia cố nén xiềng xích mang tới nhói nhói cảm giác, để cho mình cưỡng ép đứng lên. Không ít người chỉ là chết lặng nhìn qua, cũng có người đang do dự muốn hay không cũng mở miệng, cứ việc hy vọng không lớn, vạn nhất đối phương mềm lòng đâu. Dù sao cứu một cái cũng là cứu. Nhanh lên á huynh đệ, ngươi có thể xâm nhập nơi này, nói rõ ngươi có chút bản sự, nhưng đối phương nhất định sẽ hồi viên một mình ngươi trốn không thoát. Người kia nhìn thấy Hoàng Giã càng chạy càng xa, sắc mặt cũng càng phát ra vội vàng sao động, nhanh lên cho ta giải khai, ta thao nê mã. Bằng không ta như hô, các ngươi cũng đừng hòng đi. Nghe nam nhân thẹn quá thành giận gào thét, mụ mụ kéo lại Hoàng Giã, sắc mặt khẩn cầu, nhi tử, hắn hung ngươi, ta có thể trở về giết hắn sao? Hoàng Giã vốn không muốn để ý tới, mục tiêu của hắn là bên ngoài du đãng tà giáo đồ. Nhưng nghe được mụ mụ cầu khẩn, cũng là mềm lòng, ngươi tình huống không tốt, vẫn là ta tới giết ta. Nghe được hai người nói chuyện, cái kia trợn mắt nam tử, trong con mắt lại là hiện lên kinh hoàng. Hắn bản ý là muốn dùng phép khích tướng, làm cho đối phương quay đầu, lại tiến hành quỷ cầu, nhưng ai biết đối phương lại trực tiếp phán quyết mình tử hình. Tại hắn hoảng sợ muốn đổi giọng thời điểm, trước mắt lại là hiện lên điểm sáng, phản phất có đồ vật gì, trực tiếp hướng trước mắt mình bay tới. Sau đó, trong tầm mắt chính là bắn tung tóe ra màu đỏ trắng chất lỏng, cả người tại to lớn lực trùng kích dưới, cái hốt đâm vào trên vách tường. Nam nhân duy trì vô ý thức trạng thái, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai người kia thân ảnh lại là trong mơ hồ càng chạy càng xa. Những người khác duy trì im miệng không nói, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt bên trong hoảng sợ là không giấu được. Hoàng Gia xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, nhưng cũng rõ ràng đây không phải mình có thể trêu chọc. Ánh mắt kia không kiên nhẫn, phản phất người nào cản trở ai chết. Hàn tỷ không tại, điện thoại cũng không có nhận. Gaza tầng ngầm tầng 2, cái kia nữ đội viên đi theo chạy về đến phòng quan sát, nhưng căn bản không có phát hiện Hàn Sương hành tung, lại thêm điện thoại đánh không thông, một cỗ mây đen bao phủ tại trái tim của mỗi người. Làm sao bây giờ? Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, đều là nôn nóng bất an. Thử trước một chút có thể hay không liên hệ những người khác. Có phương án, liền lập tức bấm điện thoại. Cho ăn, Tiểu Long sao? Bên kia thanh âm ngoài ý muốn, tìm tới chui vào người. Được xưng là Tiểu Long người, khuôn mặt nghiêm túc, Hàn tỷ khả năng sẽ ra chuyện các ngươi về trước phòng quan sát. Điện thoại bên kia, trầm mặc một cái trước mắt, tốt. Rất nhanh, hai nhóm người tụ tập tới. 10 người đứng chung một chỗ, đều là cảm nhận được bầu không khí cháy bỏng kiềm chế. Ai cũng không biết, ai sẽ là mục tiêu kế tiếp. Thời khắc này bão đoàn sưởi ấm, mới có thể để cho bọn hắn tại hôn am chống trải trong Gaza, thu hoạch được có chút cổ vũ cùng an ủi. Các ngươi ai có thể liên hệ đến phía trên? Đem sự tình báo cáo đi lên a. Đây không phải chúng ta có thể xử lý được. Có người cho ra đề nghị. A, này chúng ta có thể nghĩ không ra. Còn cần ngươi tới nhắc nhở. Liên là không liên lạc được, mới đem ngươi nhóm hô trở về. Có thể liên hệ với đầu, chỉ có Hàn tỷ. Mà điện thoại di động của nàng cũng không biết hạ lạc. Tiểu Long cũng là không chút khách khí. Mỗi người đều tại đè nén trong hoàn cảnh, trở nên táo bạo cùng dễ giận. Người kia hảo ý nhắc nhở, lại bị sặc một ngụm, lập tức trợn mắt nhìn sang, lại bị đồng đội cho khuyên can xuống tới, hiện tại cũng không phải cái lộn thời điểm. Ngay tại lúc này, trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tít 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 thanh âm nhắc nhở. Tiểu Long cầm điện thoại di động lên xem xét, lập tức nhíu mày. Ai cho ngươi phát tin tức? Tiểu Long trầm mặc, trong đôi mắt mang theo có chút kinh hoàng, "Hàn tỷ." Lời này để đám người bạo động, lập tức đều tụ lại hướng Tiểu Long điện thoại trước, tranh nhau chen lấn muốn xem đến cái kia nhỏ hẹp trong màn hình phát tới là cái gì tin nhắn. Mà tin tức rất ngắn gọn, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Ta dưới đất lầu 3, mỗi người khuôn mặt bối rối, trong lòng cuộn loạn, phảng phất nhìn thấy tử thần tác hồn. Cái kia nữ đội viên nơm nớp lo sợ, muốn đi sao? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại tại trong lòng điên cuồng phủ định, càng làm cho những người khác theo bản năng lui lại một bước, phảng phất liền ngay cả tới gần điện thoại đều cần lớn lao rút khí. Đi cái rắm, chịu chết sao? Có người quát mắng một tiếng, biểu lộ thịnh nộ. Vạn nhất là Hàn tỷ phát tới đâu? Cũng có người đang do dự qua đi, sinh ra may mắn tâm lý. Nhưng lời này kỳ thật cũng không phải là không có khả năng. Dù sao ai cũng chưa từng thấy tận mắt Hàn tỷ thật xảy ra chuyện. Bọn hắn ánh mắt tiếp xúc ở giữa, cũng cảm thấy rất là hợp lý. Tiểu Long, ngươi gọi điện thoại trở về. Có người lấy mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Cái kia Tiểu Long trong lòng khó chịu, nhưng đối phương là có tuổi đời, đẳng cấp cũng so với chính mình cao, hoàn toàn không dám phản bác, giận mà không dám nói gì gọi trở về. Điếu, tiếng chuông vang lên, Tiểu Long ấn miễn đề. Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi. Khả linh thanh vang lên thật lâu, nhưng căn bản không ai kết nối, thẳng đến tự động của máy. Không ai tiếp. Tiểu Long biểu lộ nghiêm trọng, đưa điện thoại di động yên lặng, thả lại trong túi áo. Cái này bất an tín hiệu, để bọn hắn ánh mắt bối rối. Có người đề nghị, từ bỏ nơi này, đi thôi. Dám đi, không muốn sống nữa. Cái kia chẳng lẽ lại chờ chết ở đây sao? Ngươi không rõ ràng nơi này là quỷ dị điểm an trí sao? Cấp trên kế hoạch không thể thuận lợi tiến hành, chúng ta là hậu quả gì? Vậy thì thế nào, chúng ta những người này có thể giết được Hàn tỷ sao? Lời nói vừa ra, tất cả tranh luận đều dừng. Mỗi người đều sinh lòng dao động. Bọn hắn tôn kính Hàn Sương, cho nên xưng nàng là Hàn tỷ, duy nhất nguyên nhân là bởi vì nàng cường. Nhưng 50 nhiều cấp hủy diệt, bây giờ đều sống chết không rõ, đây đã là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Bọn hắn là tà giáo đồ, không phải đại ngốc xuân. Nếu như chạy, coi như sẽ lên truy sát danh sách, nhưng trời đất bao la, tìm tới mình độ khó không nhỏ. Nhưng lưu tại nơi này, chỉ có lo lắng tính mạng. Cân nhắc phía dưới, sinh ra trốn tránh suy nghĩ, ánh mắt tiếp xúc ở giữa, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chân thực ý nghĩ. Vậy liền Tiểu Long xoắn suýt về sau, chạy a hai chữ còn chưa xuất khẩu, dư quang lại là thoáng nhìn, trong thông đạo đi tới một tên khẩu trang nam tử, bước chân nhẹ nhàng đi mắng. Cái kia hai tay khe hở ở giữa, kẹp lấy mấy viên đinh ngũ. Ở phía sau hắn, càng là xa xa đứng đấy một vị thân mang màu trắng váy ngủ nữ nhân. Hắn con ngươi kinh hãi, nghẹn ngào gào lên, "Chú ý, có người đến." Chương 23, cấp cường độ chuyên môn kỹ chương 23, cấp cường độ chuyên môn kỹ có người đến. Tiểu Long vừa kinh hô nhắc nhở, lại cảm thấy cổ họng mát lạnh. Phản phất hô hô hở. Hắn vô ý thức sở về phía yết hầu, bàn tay tràn đầy ấm áp huyết dịch, nhưng này thân thể lại tại dần dần phát lạnh. Hủy diệt Tiểu Long kinh sợ không cam lòng tê liệt ngã xuống, giờ khắc này, hắn cảm giác được cái kia viễn siêu Hàn tỷ trọng lực trường khống. Nhưng thanh âm khàn giọng, rốt cuộc nói không nên lời hoàn chỉnh câu. "Chạy." Những người còn lại cũng là chim sợ cánh cong. Hoàn toàn không thấy được đối phương là như thế nào xuất thủ, nhưng này đồng bạn đã ngã xuống. Cái kia Tiểu Long tại trong bọn họ, cũng là một thành viên cường thủ a, cái này một giây, tất cả mọi người tê cả da đầu. Cũng không biết là ai hô lên câu nói đầu tiên, lập tức người chim thu tán, ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có. Phốc phốc. Lại là hai đạo bén nhọn tiếng xé gió, bên hai bờ nổ tung. Chợt la nhìn thấy, lại có hai vị tà giáo đồ, máu me đầm địa tụt lại phía sau. Trên thân to lớn lô máu, nhìn thấy mà giật mình. "Đừng có giết ta." Duy nhất nữ đội viên cũng là sợ vỡ mật, đầu nào trống rỗng, ngay cả siêu phẩm đều quên sử dụng. Trong lòng chỉ có nguyên thủy chạy trốn dục vọng. Rất nhanh, nàng liền xa xa tụt lại phía sau, bị các đội viên bỏ lại đằng sau. Nhưng nàng âm thanh cầu khẩn, không chiếm được một tia đồng tình. Nàng chỉ cảm thấy thân thể run lên, chính là kinh ngạc trông thấy, trước mắt phiêu đã máu trắng, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Con ngươi còn tại mở to, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Tại nàng triệt để mất đi ý thức trước, nàng hoảng hốt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, không còn là mở tối bãi đậu xe dưới đất, mà là tại một chỗ sáng tỏ hoàng vu bãi cỏ. Trước mắt là một tòa mở qua quan tài, bên cạnh còn ngồi một vị không thể động đậy bím tóc đuôi ngựa nữ nhân, chính con ngươi khiếp sợ nhìn lấy mình. "Hàn." Tỷ nữ đội viên trong lòng nỉ non, cuối cùng triệt để nén khí. Hoàng gia đem giết chết tà giáo đồ, tất cả đều ném vào không gian ý thức. Liên một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đảo tàu mấy người. "Ta không có ý định để cho các ngươi đi." Hoàng gia không có do dự, lúc này thôi động 60 cấp siêu phàm chi lực, để thân thể đều mang ra một chút tàn ảnh. Hắn đã thật lâu không có như thế sinh quá tức giận. Lần đầu tiên là lúc nhỏ, cả nhà bị phụ thân nửa bức nửa dụ, tín ngưỡng tà thần. Hoàng gia đương thời âm thầm thề, sau khi lớn lên nhất định giết chết hắn. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, kiến thức nhiều, đối phụ thân hận ý cũng liền đạm mạc, trước kia cho rằng không qua được không mắc, hiện tại cũng biến thành không đau không ngứa. Chí ít mụ mụ cùng tỷ tỷ, thật sống ra cái mạng thứ hai, đây cũng là hoàng gia hận ý chưa đủ căn nguyên. Thậm chí may mắn, người nhà còn giữ ở bên người. Lần thứ hai sinh khí, ngay tại lúc này, người nhà là ranh giới cuối cùng của hắn, từ nhìn thấy mụ mụ bị trói trói về sau, không có ý định buông tha bọn hắn, càng đừng đề cập cái kia tung tích không rõ tỷ tỷ. Mệnh đồ, hủy diệt, 20 cấp, cuồng đồ, chuyên môn kỹ năng, khát máu. Tiếp tục thời gian, theo tín đồ đẳng cấp mà tăng lên, mỗi 10 cấp thêm 1 phút. 60 cấp, nhưng dài nhất tiếp tục 6 phút. Hiệu quả, lấy hy sinh lý trí làm đại giá, tăng lên tổn thương, tốc độ, cảm giác đau, phòng ngự các loại tính tổng hợp có thể. Tại thời gian sau khi kết thúc, mặt trái hiệu quả gấp bội trả về. thuộc về ngươi chết ta sống liều mạng kỹ. Một phút đồng hồ sau, Hoàng gia bình tĩnh về tới phòng quan sát. Ở bên kia, mụ mụ đau lòng tiến lên, vì hắn lao đi trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh. Mí môi, không hề nói gì. Bọn hắn đều đã chết. Hoàng gia nhàn nhạt mở miệng. Mụ mụ yên lặng gật đầu, nhưng trong mắt cất giấu một vòng sầu lo, cái kia nhược ảnh tung tích đâu? Không có việc gì, còn lưu lại một cái cấp bậc cao. Hoàng gia cười cười, chúng ta về nhà trước a. Loạn dân phê tích. Hạnh phúc đại nhai, bình an tiểu khu. Lầu 3. Hoàng gia vừa móc ra chìa khóa, hành lang bên ngoài đèn kịt dạ không, liền sấm sét vang dội, giống như muốn trời mưa to. Thổi đêm khuya gió lạnh, Hoàng gia xoay mở cửa phòng, mở ra phòng khách ánh đèn. Cho ngươi lưu lại nửa khối dưa hấu. Hoàng gia kéo tới một chương nhựa tờ lạt tiệp đỏ bằng ghế, ra hiệu nàng tòa hạ. Tạ ơn nhi tử. Mụ mụ nhỉ non giải khai túi nhựa, nhìn xem bên trong nửa khối dưa hấu, cái mũi liền lá chua chua. Nhưng nàng nhịn xuống không có khóc nỉ non, sợ để hài tử lo lắng. Ta đi tắm, sau đó cha hỏi tỷ tỷ tung tích. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hoàng gia lấy ra dưa hấu đao, cho mụ mụ cắt thành mấy cái khối nhỏ, thuận tiện cơm ăn. Tốt, nhi tử vất vả. Mụ mụ nhìn qua hải tử đi hướng phòng tắm bóng lưng, đáy mắt si điên cùng dãy ruộng, đều hóa thành yếu ớt đau lòng. Nàng nâng lên một khối dưa hấu, ngập vào trong miệng. Ngọt ngào nước trái cây, nhỏ xuống tại nàng tơ lụa nhu thuận quần trắng bên trên, choán mở một vòng phấn hồng. Thịt quả nuốt nhập khát khô qua miệng, cũng từ nàng tuyến lệ bên trong, không cầm được gì ra. Dọc theo con đường này, hoàng gia nói với nàng ở trường sự tình. Đã thức tỉnh khế ước thần bản, có được loại thứ hai siêu phàm chi lực, thu hoạch được cử đi đại học tư cách. Nàng vô cùng may mắn, hoàng gia liền lưu tại khế ước thập bát thành, trở về một chuyến đều rất thuận tiện. Càng là kiêu ngạo, con của mình có thể đi tất cả mọi người tha thiết ước mơ đại học đọc sách. Cái này tại loạn dân phế tích bên trong, là ít có sinh viên. Nàng muốn cho hải tử xử lý một trận lên lớp yến, mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người tham gia, nhưng lại thống hận mình bộ này nhận không ra người chết bộ dáng. Mẹ, đợi lát nữa trong phòng ta, nếu là truyền ra thanh âm gì, ngươi cũng không cần quản. Hoàng gia tắm rửa xong, thay đổi quần bãi biển cùng sau lưng, nhắc nhở một câu. Ân, tốt. Mụ mụ thu liễm bi thống, tái nhật lại diễm khuôn mặt đẹp bên trên, xuất hiện một vòng ngưng trọng. Ta đã biết. Bành, đóng lại cửa phòng ngủ. Hoàng gia đem tay kia chân bị đinh mũ xuyên thủng hàn xương, kéo về thực tế. Không nhìn trong mắt đối phương kinh sợ, hoàng gia băng lãnh mở miệng, nói đi. Nói cho ta biết, ngươi biết tất cả sự tình. Hàn xương nằm xuống đất, chịu đựng mãnh liệt đau khổ. Tại cái kia không gian ý thức bên trong, nàng không thể động đậy, bị ép tiếp nhận đè ở trên người trọng lực. Lại thêm hoang vu lại tĩnh mịch, Hàn Sương chỉ có thể rõ ràng trải nghiệm trên thân sói mòn sinh mệnh lực, cùng cục máu ngưng kết nữa, dị thường dày vò. Càng làm nàng hơn cảm thấy tuyệt vọng là, từng đạo khuôn mặt quen thuộc, bị bằng không vứt xác ở trước mắt. Có phải hay không ta nói, ngươi cũng không có ý định buông tha ta. Hàn Sương nâng lên yếu ớt khuôn mặt, cắn miệng môi dưới, không cam lòng nhìn về phía hoàng gia. Cái sau trẻ tuổi non nớt khuôn mặt, để nàng lòng tràn đầy kinh ngạc, cũng vô cùng nặng nề. Ta không thích hành hạ đến chết, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không làm. Hoàng gia đạm mạc mở miệng. Nghe vậy, Hàn Sương đau thương cười một tiếng, biết mình kết cục. Nàng rất muốn kiên cường thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng nàng là người, bất quá là có được siêu phàm năng lực người, cũng sợ chết, càng sợ người lạ hơn không bằng chết. Hỏi đi, ta sẽ đem biết đến, đều nói cho ngươi. Hàn Sương hít sâu một hơi, lòng như cho nguội, nhận mệnh nói ra.